Chương 349, người lão già chết tiệt này sống được quá lâu, nên tiến vào luân hồi. Chương 349, người lão già chết tiệt này sống được quá lâu, nên tiến vào luân hồi. 33 tầng trời, trên trời cao. Một đạo đen như mực lôi đình bạch phá bầu trời, phản phất là từ vô tận trong vực sâu hắc ám hiện ra đến đồng dạng. Đạo này lôi đình ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, nó dường như gánh chịu toàn bộ thiên địa lực lượng. Lấy một loại không cách nào hình dung như thế, gào thét lên hướng Hồng Quân Vân Thân oanh kích mà đi, ở đằng kia trong tích tắc. Hồng Quân Vân Thân trong nháy mắt cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đồng thời, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Đạo này lôi đình lại là chí thuần nguyên tố lôi đình. Nó không chỉ có ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, càng đại biểu lấy luân hồi cùng hủy diệt. Lực lượng hủy diệt mặc dù cường đại, nhưng đám tu tiên giả còn có thể bằng vào tiên bảo hoặc là tự thân thân thể mạnh mẽ tới cứng kháng. Nhưng mà, luân hồi chi lực lại là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Một khi tu tiên giả thần hồn cùng luân hồi chi lực tiếp xúc, liền sẽ trực tiếp bị rút ra thân thể, không có chút nào sức chống cự. Hơn nữa, nguyên tố lôi đình bên trên lực lượng hủy diệt sẽ còn tiến một bước oanh kích thần hồn, khiến cho hồn phi phách tán, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Đối với bất kỳ người tu tiên nào mà nói, đối mặt nguyên tố lôi đình đều chỉ có một lựa chọn, chạy trốn. Bởi vì căn bản không có cái khác ứng đối phương pháp. Nếu là tại khi độ kiếp, tao ngộ nguyên tố lôi đình hẳn phải chết không nghi ngờ. Độ kiếp xác suất thất bại cao đến 100%. Từ khi Huyền Hoàng vũ trụ sinh ra đến nay, còn không có một cái tu tiên giả có thể tại nguyên tố lôi đình ảnh kích sống sót xuống tới. Cho nên đối mặt nguyên tố lôi đình lực lượng kinh khủng kia, Hồng Quân Vân Thân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn liều mạng muốn tránh thoát cái này trói buộc, nhưng bất luận hắn như thế nào giãy giụa, đều không thể dung chuyển kia lực lượng cường đại mảy may. Hiển nhiên, đây hết thể đều chỉ là phí công. Nguyên tố lôi đình như là một đầu màu đen cự long, theo trên trời cao gào thét mà xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía Hồng Quân Vân Thân oanh kích mà đi. Không, tại trước khi chết một mấy mắt, Hồng Quân Vân Thân rốt cục nhịn không được, hoảng sợ kêu thành tiếng. Thanh âm của hắn trong không khí không ngừng quanh quẩn, tiếng kêu kia bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, còn có một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Ầm ầm, cuối cùng giữa thiên địa chỉ còn lại nguyên tố lôi đình bộc phát ầm ầm tiếng vang. Hồng Quân Vân Thân thanh âm tiêu tán ở vùng thế giới này ở giữa. Đầu xuất cung bên trong, Thái thượng lão quân nhìn thấy cùng chính mình cùng một cảnh giới tu vi Hồng Quân Vân Thân lại thật bị Cố Huyền khai ra nguyên tố lôi đình một kích phá diệt, hắn lập tức kinh hãi đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Cái này Cố Huyền đạt tới tu vi gì? Dẫu không khỏi quá sâu một chút ta, hoàn toàn cũng cảm giác người này không có hạn mức cao nhất như thế. Gặp cương địch thì càng mạnh. Không hợp lý, quả thực không hợp lý a. Mẹ nó, Cố Huyền gia hỏa này sẽ không phải là vũ trụ quy tắc con riêng a. Không nói đến Thái thượng lão quân chấn kinh, ngay tại Hồng Quân Vân Thân được giải quyết một mấy mắt, ở xa thần vực Hồng Quân lão tổ bản thể đột nhiên như bị quấy nhiễu đồng dạng, đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn hắc bạch phân minh, thâm thúy mà lạnh lùng, không có chút nào tình cảm chấn động, phản phất là từ hàn băng đúc thành mà thành. Ngay sau đó, hắn bấm ngón tay tính toán, không ngờ lại phát hiện thiên cơ một mảnh hỗn độn không chịu nổi, liền giống bị một tầng thật dày mê vụ bao phủ, nhường hắn không cách nào thăm dò huyền bí trong đó. Đối mặt trước đây chỗ không có tình huống, Hồng Quân lão tổ kia nguyên bản vô tình đôi mắt bên trong, vậy mà hiện lên một tia hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Lần này giới chỉ là tiên đế, không chỉ có thể thúc đẩy nguyên tố lôi đỉnh, còn sử dụng ngôn xuất pháp thủy, nhường nắm giữ thiên cảnh đỉnh phong tu vi phân thân không có chút nào năng lực chống cự. Cái này thần thông, tối thiểu nhất đạt đến hồng mông thậm chí là hỗn độn trí thượng cấp bậc. Đối phương càng là nắm giữ chính mình tha thiết ước mơ thế giới chi thụ mạnh mẽ. Mặt khác giờ phút này của huyền khí tức, chính mình đột nhiên vậy mà không cách nào nhìn đấu. Người này, đến cùng là ai? Lai lịch của hắn cùng mục đích đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này, Hồng Quân lão tổ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Cố Huyền hoàn toàn không tại dự liệu của mình bên trong, càng không tại nắm giữ hạng, loại này vượt qua bản thân lòng bàn tay không ổn định nhân tố, nhường Hồng Quân lão tổ lần thứ nhất cảm thấy có chút đau đầu. Người này có khả năng hỏng chính mình kế hoạch tiếp theo. Chính mình chu tính mấy cái thời đại, thật vất vả có hôm nay thành quả. Tuyệt đối không thể nhường bất luận kẻ nào phá hư. Kẻ phá hoại, chết. Vì cam đoan kế hoạch của mình có thể tiếp tục, không bị cắt ngang, chính mình nhất định phải biết rõ ràng cái này Cố Huyền thân phận chân thật. Nếu không lần sau lại hành động lên, quá bị động. Cùng lúc đó, làm Cố Huyền thành công diệt đi Hồng Quân Vân Thân sau, hắn liền chú ý tới chính mình vô địch thời gian, lại còn lại cuối cùng một phút. Đây chính là hắn chờ đợi đã lâu, tại Huyền Hoàng vũ trụ bên trong vô địch trạng thái a. Như thế cơ hội khó được. Nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút, nhân cơ hội này giải quyết một chút phiền toái, vậy đơn giản chính là phung phí của trời. Dù sao, một khi cái này vô địch thời gian kết thúc, cơ hội như vậy liền sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không bao giờ lại có. Đã Hồng Quân lão tổ đều lớn lối như thế đánh tới cửa rồi, chính mình lại há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ăn miếng trả miếng, mới là hắn muốn có thái độ. Nếu không, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy hắn dễ khi dễ. Chủ ý đã định, Cố Huyền không do dự nữa. Hắn cấp tốc xé mở trước mặt vết nứt không gian, không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy vào không gian loạn lưu bên trong. Nếu là bình thường, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ không gian loạn lưu đối với hắn mà nói, không đau nhức không nữa. Về phần mục đích đi, tự nhiên là Hồng Mông thần vực, Tử Tiêu cung. Làm Cố Huyền đi vào Hồng Quân lão tổ Tử Tiêu cung bên ngoài lúc, cái kia khí tức cường đại như là một cỗ mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt quét sạch Hồng Quân bế quan chi địa, Tử Tiêu cung. Thậm chí Hồng Quân thống ngự dưới Hồng Mông Thiên cung. Ở trong đó tu luyện đồng nam đồng nữ, cùng Hồng Mông Thiên cung các đệ tử càng là trực tiếp cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn không cách nào phản kháng kinh khủng uy áp, đông nhiên che tại trên thân. Bịch bịch, nguyên một đám lấy chó gặm bùn dường như nằm trên đất, không thể động đậy. Cô này vô cùng kinh khủng uy áp, mãnh liệt như thế, đến mức ngay tại suy nghĩ như thế nào đối phó Cố Huyền Hồng Quân lão tổ, cũng không nhịn được sầm mặt lại. Rất rõ ràng, Cố Huyền đến cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cô ý đến đây trả thù. Cái này khiến Hồng Quân lão tổ trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới Cố Huyền vậy mà như thế lớn mật, dám trực tiếp tìm tới cửa. Bất quá, Hồng Quân lão tổ dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường cường giả. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, "Tốt, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy lão phu hôm nay liền đến thử một chút ngươi sâu cạn." Lời còn chưa dứt, Hồng Quân lão tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở Tử Tiêu cung bên ngoài, cùng Cố Huyền xa xa đối lập. Mà Cố Huyền nhìn thấy Hồng Quân lão tổ hiện thân, khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ngay sau đó, hắn dùng một loại to mà rõ ràng thanh âm, cố ý nhường toàn Hồng Mông thần bực tu tiên giả đều có thể nghe được, hướng phía đứng tại Tử Tiêu cung bên ngoài Hồng Quân lão tổ cao giọng hô: "Hồng Quân lão thất phu, ngươi cái này hèn hạ đồ vô sỉ, vậy mà vọng tưởng lấy tiên bực cùng thần bực tất cả tu tiên giả tính mệnh, đến luyện hóa trở thành trợ chính mình đột phá bản nguyên chân tổ phía trên cảnh giới lực lượng. Ngươi lão già chết tiệt này, sống được quá lâu, cũng nên tiến vào luân hồi. Chẳng lẽ coi là, tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ bên trong, thật không ai có thể trị được ngươi sao?" Cố Huyền thanh âm như là kinh lôi, tại toàn bộ Hồng Mông Thiên Cung trên không quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Lời của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng xem thường, nhưng tất cả trong thần vực nghe được tu tiên giả cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Chương 350, tuyết lở lúc, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Chương 350, tuyết lở lúc, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Ta Hồng Quân tại Hồng Mông giới băng sụt lúc, là trưởng tế này chúng sinh, cam nguyện xả thân, hóa thân thành đại đạo, lấy bảo hộ chúng sinh. Lại trải qua ta Hồng Quân mấy cái thời đại lo lắng hết lòng chữa trị Hồng Mông giới, cuối cùng được chữa trị, gây nên này phương tiên địa chúng sinh tại ta thống ngự hạ phồn vinh hưng thịnh, rõ như ban ngày. Há lại cho ngươi cái này lời trẻ con ở đây tin miệng nói bậy. Hồng Quân lão tổ vừa mới hiện thân, liền thẳng trách mắng. Âm thanh dường như hồng trung, tại phiến thiên địa này ở giữa tiếng vọng. Hồng Mông thần vực chúng tu sĩ nghe Hồng Quân lão tổ chi ngôn, đều gật đầu biểu thị đồng ý dù sao, bọn hắn đều tự mình trải qua kia một trận diệt giới hạo kiếp. Đối với Hồng Quân lão tổ công tích, lại rõ ràng bất quá. Năm đó tự Hồng Quân lão tổ thân hóa đại đạo về sau, tiện tay bắt đầu tái tạo Hồng Mông giới thiên địa trật tự. Trải qua mấy cái thời đại không ngừng cố gắng, cuối cùng thành công chữa trị này gần như băng sụp thế giới. Bây giờ Hồng Mông giới có thể nói là một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Tu luyện hoàn cảnh chi ưu việt, có thể xưng động thiên phúc địa. Tiên khí mở mịt, hóa linh sương mù, thậm chí hóa thành linh vũ, chân bóng lấy phương thiên địa này ở giữa vạn vật sinh linh. Mà ban đầu sinh con mới sinh càng là được trời ưu ái, thiên phú dị bẩm, cất bước tức là địa tiên. Tại Hồng Quân lão tổ dốc hết tâm huyết tái tạo hạ, niết bàn trọng sinh Hồng Mông giới cấp tốc vượt khởi, khiến cho trở thành Huyền Hoàng vũ trụ 3000 thế giới bên trong thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất đại thiên thế giới. Gần với năm đó đỉnh cấp tu luyện thánh địa, thiên huyền giới. Hoặc là nói, hiện nay Hồng Mông giới trên cơ bản thay vào đó trở thành Huyền Hoàng vũ trụ 3000 thế giới bên trong tất cả tu sĩ tâm hướng tới tu tiên thánh địa. Mà hết thảy này đều lại Hồng Quân lão tổ bản thân hy sinh. Bởi vậy, làm Cố Huyền nói xấu Hồng Quân lão tổ đem bọn hắn luyện thành tự thân đột phá cảnh giới tế phẩm lúc, Hồng Mông giới chúng tu sĩ căn bản cũng không tin. Cái mạng nhỏ của bọn hắn đều là Hồng Quân lão tổ cứu, mới có địa vị hôm nay. Đối Hồng Quân lão tổ chỉ có kính ý cùng lòng cảm kích, như thế nào tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Đối mặt Hồng Quân cưỡng từ đoạt lý, Cố Huyền cũng không tiếp tục mở miệng phản bác cái gì, mà là làm xong động thủ chuẩn bị. Bởi vì hắn biết rõ, muốn nhường Hồng Mông thần vực các tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn tỉnh ngộ lại, cơ hội là chuyện không thể nào. Dù sao, Hồng Quân tại phương này thiên địa đã kinh doanh mấy cái thời đại. Tư tưởng của hắn, truyền thừa, tại Hồng Mông thần vực sớm đã là thâm căn cố đế. Đặc biệt là Hồng Quân vẫn là này phương thiên địa đại đạo, trưởng khống quy tắc, trưởng khống tất cả mọi người sinh cùng tử. Nơi này các tu sĩ trưởng kỳ nhận Hồng Quân tư tưởng hung đúc, đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Muốn để bọn hắn đông nhiên cải biến cái nhìn, ngược lại cùng mình cùng nhau đối kháng Hồng Quân, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cố Huyền minh bạch, cái này như là muốn để một người trong một đêm vứt bỏ nhiều năm qua tín ngưỡng cùng quan niệm như thế khó khăn. Mặc dù hắn đối với mình ngôn từ tràn ngập lòng tin, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ dựa vào dăm ba câu là không cách nào dung chuyển Hồng Quân tại những tu sĩ này trong lòng địa vị. Coi như có thể làm cho đám người này tỉnh ngộ, kỳ thật cũng không nhất định đứng tại Cố Huyền bên này, ngược lại sẽ đi trợ trụ vi ngược, trợ giúp Hồng Quân. Bởi vì Hồng Quân trở nên cường đại, đầu nhập vào Hồng Quân lão tổ tu tiên giả, bắt đầu từ lòng chi công. Chỗ tốt sẽ thiếu. Có một câu, nói thế nào? Tuyết lở lúc, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Đã không cách nào cải biến, chẳng bằng đem cái này kẻ đầu sỏ đánh giết, mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Có thể động thủ, tuyệt đối không nói nhảm. Cho nên giờ phút này, Cố Huyền cũng lười nói nhiều một câu, trực tiếp giơ tay lên, thi triển ra 3000 đại đạo thuật một trong đại vương bá thuật. Trước đó, Cố Huyền thi triển thần đạo thuật mặc dù cũng phi thường cường đại, miểu sát tất cả, nhưng này vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa đạo tắc cùng đại đạo lực lượng mà thôi. Nhưng mà, tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Tại hệ thống vô địch trạng thái gia trì hạ, đại vương bá thuật ẩn chứa lực lượng đã siêu việt đạo tắc cùng đại đạo, đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Quy tắc chi lực. Cái này quy tắc chi lực chính là vũ trụ quy tắc thể hiện, là vũ trụ duy trì trật tự căn bản lực lượng nơi phát ra. Chương 351, mạnh nhất phong ấn thần thông, đại phong ấn thuật. Đúng dịp không phải, ta cũng biết. Chương 351, mạnh nhất phong ấn thần thông, đại phong ấn thuật. Đúng dịp không phải, ta cũng biết. Theo Cố thi triển ra đại vương bá thuật, một sát na kia ở giữa, toàn bộ hư không đều tựa hồ vì đó rung động. Chỉ thấy ở đằng kia trong hư không một đạo cực đại vô cùng nắm đấm, như là theo sâu trong vũ trụ quật khởi cự thú, mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi, bằng tốc độ kinh người hội tụ mà thành. Đạo này nắm đấm tản ra khí tức khủng bố, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn bị nó vỡ ra đến. Theo đạo này lớn quyền xuất hiện, hư không lại bị mạnh mẽ xé rách ra một đường vết rách, không gian quy tắc tại thời khắc này cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Cái kia đạo lớn quyền tựa như một quả thiêu đốt lên lưu tinh, vạch phá không gian bình chướng, mang theo quy tắc lực lượng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân gào thét hướng đối diện Hồng Quân lão tổ hung hăng đập tới. Một quyền này ẩn chứa lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng. Nó không chỉ có mang theo vô tận uy thế, càng ẩn chứa một loại có thể vặn bẹo quy tắc lực lượng. Cỗ lực lượng này phảng phất là vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất phát tác, không người có thể ngăn cản. Tại cái này một đòn sấm vang chớp giật phía dưới, toàn bộ hư không đều bị chấn động đến ông tác hưởng, dường như ngày tận thế tới. Đối mặt một kích này, Hồng Quân lão tổ không có chút rung động nào, đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Cái này đúng là kia đã biến mất thật lâu thần đạo thuật. Tên như ý nghĩa, thần đạo thuật đại biểu cho đại đạo lực lượng, là năm đó bản cổ đại thần ở trong hỗn độn trải qua vô số tuế nguyệt lĩnh ngộ ra tới một loại vô thượng thần thông bí pháp. Loại bí pháp này uy lực cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn trong lúc phất tay liền ẩn chứa quy tắc lực lượng. Sau khi được qua Huyền Hoàng lão người cải tiến, càng là tăng thêm rất nhiều thần thông quảng đại, uy năng kinh khủng thần đạo thuật, khiến cho môn bí pháp này có 3000 đại đạo thuật danh xưng. Nhưng mà lúc đầu thần đạo thuật kỳ thật chỉ có 10 vị trí đầu đại đạo thuật, nhưng mỗi một cái đều uy năng kinh khủng như vậy. Nhất là kia 3000 đại đạo tổng cương đại vận mệnh thuật, càng là thần đạo thuật bên trong đỉnh phong tồn tại. Nó có thể khắc chế còn lại 2999 đại đạo, nắm giữ đại vận mệnh thuật người, liền như là nắm giữ vận mệnh của mình đồng dạng. Không chỉ có như thế, còn có thể dễ dàng khống chế những người khác vận mệnh. Một khi đem đại vận mệnh thuật tu luyện tới cực hạn, thế gian bất luận kẻ nào đều sẽ thành nô bộc, sinh tử tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, còn lại thần đạo thuật hoặc là có lực lượng cường đại, có thể dễ dàng phá hủy tất cả. Thậm chí hủy diệt một cái đại thiên thế giới cũng không đáng kể, hoặc là có thể ngôn xuất phát ủy, nhường lời nói đều biến thành sự thật, hoặc là tính toán tưởng tận thiên cơ, không gì không biết, không gì làm không được. Bất quá loại này kinh khủng như vậy thần đạo thuật tại bản cổ vẫn là sau, thất lạc một bộ phận. Sau đó tại năm đó dị tộc xâm lấn bên trong, còn lại một bộ phận lại theo Huyền Hoàng lão người vẫn lạc mà hoàn toàn biến mất. Bây giờ còn sót lại trên thế gian, vẹn vẹn chỉ có một chút tàn thiên. Hơn nữa những này tàn thiên chỗ ghi lại thần đạo thuật đều chỉ là một chút phụ trợ tính chất, tỉ như đại xá tác thuật, đại biến hóa thuật, đại kịch độc thuật, đại thôn phệ thuật chờ một chút. Về phần những cái kia kinh khủng như vậy thần đạo thuật thì sớm đã thất truyền, không người biết được nó cụ thể nội dung cùng uy lực. Tựa như Cố Huyền giờ phút này thi triển thần đạo thuật, uy lực của nó chi khủng bố, hủy diệt một giới không đáng kể. Cho nên, hắn bạn nghĩ đến, cái này Cố Huyền, vậy mà nắm giữ loại này đã thất truyền thần đạo thuật. Sau khi kinh ngạc, Hồng Quân trên mặt, thời gian dần qua toát ra một tia ngưng trọng. Vầng trán của hắn ở giữa, càng là để lộ ra mấy phần túc sát chi ý. Hiển nhiên, Cố Huyền thi triển 3000 đại đạo thuật một trong đại vương bá thuật. Nhưng vị này thân hóa đại đạo nhiều năm chí cao tồn tại, đều cảm nhận được đã lâu uy hiếp. Hắn lúc này cũng không dám thất lờ. Hắn bạn lần không ngờ, cái này nhìn như không đáng chú ý đối thủ, lại có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông thuật. Cường đại như thế thần đạo thuật, cũng là nhường Hồng Quân trong lòng sinh ra mấy phần gợn sóng. Đáy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác tham lam. Bất quá đúng lúc, hắn cũng nắm giữ mấy môn thần đạo thuật. Trong đó một môn thần đạo thuật, vẫn là 3000 đại đạo thuật xếp hạng trước 26 vị đại phong ấn thuật. Nay thần đạo thuật chính là 3000 đại đạo bên trong mạnh nhất phong ấn thần thông. Một khi thi triển đi ra, vô số xiềng xích sẽ từ trong hư không hiện lên mà ra, như là từng đầu hùng mãnh cự long, đem địch nhân chăm chú của lấy. Mà môn thần thông này cảnh giới tối cao chính là sinh mệnh phong ấn, đem địch nhân sinh mệnh lực hoàn toàn phong ấn, khiến cho vĩnh viễn không cách nào tránh thoát trói buộc. Cùng lúc đó, kia cực đại vô cùng nắm đấm như là một ngọn núi, mang theo thuần túy nhất quy tắc chi lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp hướng Hồng Quân đập tới. Một quyền này dường như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Nhưng mà Hồng Quân lão tổ dù sao cũng là trải qua vô số tuế nguyệt tồn tại, suy nghĩ tại lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, phản ứng của hắn tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngay tại nắm đấm sắp nện xuống đến lúc này liền thi triển ra 3000 đại đạo thuật một trong mạnh nhất phong ấn thần thông, đại phong ấn thuật. Trong chốc lát, hư không bên trong dường như bị xé nứt mở một đường vết rách. Từng đạo đen như mực xiềng xích, như mãnh liệt sóng cả đồng dạng liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Những này xiềng xích như là từng đầu hung mãnh cự long, dương nhanh muốn bước, khí thế bằng bạc, bằng tốc độ kinh người hướng kia cực đại vô cùng nắm đấm mau chóng đuổi theo. Hai loại hoàn toàn khác biệt quy tắc lực lượng, tựa như nước cùng lửa như thế, trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Bọn chúng dây dưa cùng nhau, lẫn nhau chống lại, ai cũng không chịu yếu thế. Mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát kịch liệt năng lượng ba động, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch bốn phía. Kia chấn động mà ra dư sóng, giống như mưa to gió lớn. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị chôn vùi. Không gian chung quanh tại lực lượng kinh khủng này trước mặt không chịu nổi một kích, nhao nhao vỡ vụn ra, tạo thành cuồng bạo không gian loạn lưu. Những này loạn lưu như là dã thú hung mãnh, đem Tử Tiêu cung bên ngoài một chút công trình kiến trúc trong nháy mắt xé nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán ở trong hư không. Rất nhanh, cái này hai cỗ đủ để uy hiếp được vạn giới sinh linh thần đạo thuật, ở giữa không trung rằng có không xong. Bọn chúng lẫn nhau không phân sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn thấy Hồng Quân thi triển ra đại phong ấn thuật, Cố Huyền bên miệng lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Đúng dịp không phải, chính mình cũng biết. Lập tức Cố Huyền không nói hai lời, thi triển ra đại phong ấn thuật. Rầm rầm, chỉ nghe một hồi thanh thúy xiềng xích tiếng vang, từng đầu màu đen nhánh xiềng xích giống như rắn độc theo trong hư không đột nhiên thoát ra, dương nhanh múa vút hướng phía Hồng Quân phong ấn chi lực phủ tới. Biến cô bất thình lình, tựa như là bên thứ ba bỗng nhiên xâm nhập một trận tranh đấu kịch liệt bên trong. Trong nháy mắt, phá vỡ nguyên bản thế lực ngang nhau của diện. Hồng Quân thi triển phong ấn chi lực, tại cái này màu đen nhánh xiềng xích trùng kích vào, giống như giấy đồng dạng, cấp tốc bị trấn áp xuống dưới. Không chỉ có như thế, kia màu đen nhánh xiềng xích càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, như là một đầu hung mãnh cự thú, trực tiếp hướng phía Hồng Quân bản nhân gào thét mà đến. Hồng Quân thấy thế, lại có vẻ dị thường trấn định tự nhiên. Trên mặt của hắn không có bối rối chút nào chi sắc, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Chỉ thấy hắn hời hợt vung lên đại thủ, một cỗ mênh mông như vũ trụ tinh thần chi lực, cùng âm dương nhị khí ẩn chứa vô tận huyền bí. Đột nhiên giống như là núi lửa phun trào, chống rống hiện ra đến. Cỗ lực lượng này như là mãnh liệt hồng lưu, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía cái kia phong ấn chi lực cùng quy tắc của lực lượng hung hăng va đập tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Hai cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng ở giữa không trung đột nhiên đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này kinh khủng uy năng, giống như tận thế giáng lâm đồng dạng. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị chôn vùi, hóa thành hư không. Ngay cả quanh mình không gian cũng không cách nào tiếp nhận năng lượng to lớn như vậy xung kích. Trong khoảnh khắc sụp đổ, tạo thành một mảng lớn khu vực chân không. Mảnh này khu vực chân không tựa như là một cái không đáy lô đen, bất kỳ vật thể một khi bị hút vào trong đó, đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 352, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lao Thất Phu, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Chương 352, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lao Thất Phu, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần bạo tạc qua đi. Toàn bộ Tử Tiêu Cung, bao quát phía ngoài từng tòa sơn phong cùng kiến trúc hùng vĩ nhóm, đều giống như bị một bàn tay cực kỳ lớn hung hăng đập bẹp như thế. Trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản hùng vĩ cung điện, lầu cát, đình đài, thủy tạ chờ kiến trúc đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng hư vô. Tại mảnh này trong hư vô, con rải lấy nguyên một đám tản mát lấy từng sợi màu đen khí vụ không đáy lỗ đen. Những này không đáy lỗ đen nhìn qua tựa như là trên hư không, bị mạnh mẽ đào ra nguyên một đám mấp mô cái hố như thế, lộ ra mười phần quỷ dị. Mà theo những này không đáy trong lỗ đen tản ra khí lưu màu đen nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận tịch diệt khí tức. Loại khí tức này, để cho người ta cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Những này lỗ đen chính là không gian chôn vùi sinh ra, bọn chúng tồn tại tựa như là trong vũ trụ nguyên một đám lỗ đen, có cường đại thôn phệ lực lượng. Bất kỳ tới gần chuyện của bọn nó vật, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị thôn phệ. Một khi bị nuốt vào trong đó, liền như là tiến vào một cái vực sâu không đáy, vĩnh viễn lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Loại tình huống này, quả thực là so chết còn khó chịu hơn. Có thể nói, tại Hồng Mông Thiên Cung trong vòng phương viên trăm dặm, đã mất bất kỳ tu sĩ nào dám tới gần nơi này cái địa phương. Ngay cả Hồng Mông Thiên Cung các đệ tử cũng đều ngay đầu tiên bị Hồng Mông Thiên Cung bên trong các trưởng lão khẩn cấp chuyển rời đến cái khác địa phương an toàn. Cung may Thiên Cung quy mô cực kỳ to lớn, riêng là Tử Tiêu Cung chiếm cứ diện tích cũng đã là Thái Sơ Tiên Vực Thiên Đỉnh còn nhiều gấp ba, thậm chí khả năng càng bao la hơn. Bởi vậy, cứ việc Cố Huyền cùng Hồng Quân lão tổ ở giữa kịch chiến dị thường kịch liệt, nhưng bọn hắn chiến đấu phạm vi vẫn bị hạn chế tại Tử Tiêu Cung nội bộ. Nhưng giờ khắc này ở Cố Huyền cùng Hồng Quân lão tổ, hai vị này vô thượng tồn tại kinh thiên động địa giao phong bên trong. Tử Tiêu Cung, cái này đã từng là Hồng Mông thần vực, thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ 3000 thế giới tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Huyền Hoàng vũ trụ vô số đại thiên thế giới thiên cảnh cường giả, đạo cảnh cường giả đều là từ nơi này nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo. Từ đó một khi đốn ngộ, thành tựu vô thượng tiên đồ địa phương. Hiện nay đã trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, thậm chí dẫn đến tại cái phạm vi này bên trong, mọi thứ đều bị phá hủy hầu như không còn, không có một mảng cỏ, vạn vật chết hết. Khủng bố như thế uy năng, tuyệt không phải cái khác phổ thông tu sĩ có khả năng chống cự. Vì bảo hộ Hồng Mông Thiên Cung truyền thừa, các trưởng lão quyết định thật nhanh khai thác khẩn cấp biện pháp. Bọn hắn cấp tốc đem Thiên Cung bên trong các đệ tử toàn bộ chuyển di ra ngoài, để tránh cho tạo thành thương vong nhiều hơn cùng tổn thất. Dù sao, Tử Tiêu Cung bên trong đến hàng vạn mà tính tôi tớ cùng hơn vạn dư tên đệ tử tinh anh, cùng đông đảo trưởng lão, chính là vết xe đổ. Bọn hắn đã trở thành trận chiến đấu này vật bồi táng. Trong hư vô, một mảnh hỗn độn, không có chút nào ánh sáng. Tại mảnh này trong bóng tối vô tận, Cố Huyền cùng Hồng Quân lão tổ xa xa đối lập, lẫn nhau thân ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối. Cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng trên thân hai người tản ra khí tức, lại như là một cô vô hình hồng lưu. Tại mảnh này trong hư vô sôi trào mãnh liệt, kia kinh khủng uy áp dường như có thể đem toàn bộ vũ trụ đều vỡ ra đến. Hồng Quân lão tổ mặt mỉm cười, lộ ra một bộ bình dị gần gũi bộ dáng, hướng đối diện Cố Huyền hô: "Đạo hữu, người ta đều đã đạt tới cảnh giới như thế, tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ bên trong, đã là quy tắc phía dưới đệ nhất nhân. Người ta thực lực tương đương, dù ai cũng không cách nào làm sao ai, chẳng bằng đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào?" Nghe nói như thế, Cố Huyền cười lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh mà tràn đầy xem thường: "Biến chiến tranh thành tơ lụa. Lão Thất Phu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Về phần ngươi nói không gây thương tổn được ngươi, ta nhìn chưa hẳn." Nói đến đây, Cố Huyền khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ lần trước giao hấn, ngươi cái này lão hồ đồ quên đi?" Hồng Quân lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, dường như nhớ ra cái gì đó không vui hồi ức. Một giây sau, hai con mắt của hắn như chỉ mừng, đột nhiên chăm chú nhìn chăm chú Cố Huyền, ánh mắt kia giống như hai tia chớp, thẳng tắp xuyên thấu Cố Huyền thân thể. Ngày ấy, đúng là ngươi Hồng Quân lão tổ thanh âm thoáng có chút trầm thấp, trong đó dường như ẩn chứa vô tận tức giận cùng chấn kinh. Chỉ là còn chưa chờ Hồng Quân lão tổ nói hết lời, Cố Huyền liền đột nhiên phát ra một hồi cùng thiếu, tiếng cười đinh tai nhức óc, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Ha 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 ha. Không sai, chính là ta. Kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Cố Huyền trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Cười xong, lời của hắn càng lạ như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Hồng Quân lão tổ trái tim, hôm nay, ngươi Hồng Quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Cố Huyền liền không còn nói nhảm. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, hệ thống vô địch trạng thái đã tiến vào 41 giây đến ngược. Nếu như không thể tại cái này có hạn thời điểm đem Hồng Quân lão tổ chém giết, như vậy ngày sau chắc chắn mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền toái. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cố Huyền tuyệt đối sẽ không cho Hồng Quân lão tổ bất kỳ cơ hội thở dốc, nếu không chết được chính là chính hắn. Lập tức, Cố Huyền không chút do dự kích hoạt lên chính mình bản cổ hỗn độn thể. Chỉ thấy hắn quanh thân nổi lên một tầng hỗn độn chi khí, cố khí tức này dường như đến từ viễn cổ thời đại, tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy áp. Cố Huyền quyết định lấy thuần túy nhất quy tắc của lực lượng, một lần hành động đem Hồng Quân lão tổ hoàn toàn diệt sát. Trong chốc lát, một cỗ cường đại làm cho người khác hít thở không thông hỗn độn khí tức, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt theo Cố Huyền trong thân thể phun ra ngoài, cỗ khí tức này như là lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn chi lực, mang theo vô tận uy áp cùng khí tức hủy diệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, Cố Huyền nhục thân cũng giống là bị cỗ này hỗn độn khí tức đốt lên giống như, đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng. Cơ thể của hắn, xương cốt, kinh mạch đều tại bằng tốc độ kinh người khuyết trương lấy. Nguyên bản bình thường lớn nhỏ thân thể, vẹn vẹn tại trong chớp mắt liền biến như núi lớn to lớn. Hơn nữa, loại này bành trướng không có chút nào bất kỳ dừng lại dấu hiệu, Cố Huyền thân thể còn đang không ngừng địa biến lớn, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Thân thể của hắn càng ngày càng khổng lồ, dường như không có cuối cùng đồng dạng. Cuối cùng, khi hắn thân thể đạt đến vạn trượng chi cao lúc, mới rốt cục chậm rãi ngừng tăng trưởng xu thế. Lúc này Cố Huyền, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Thân thể của hắn khổng lồ như thế, tựa như một tòa không người dám vượt qua tử vong đỉnh cao. Đến mức toàn bộ Hồng Mông thần vực tu sĩ đều có thể thấy rõ Cố Huyền cái kia khổng lồ tới làm người tuyệt vọng thân ảnh. Hắn tồn tại, tựa như là đến từ hỗn độn thời kỳ một tôn vô cùng cường đại cổ thần, cho người ta một loại cảm giác bị áp bách vô tận cùng lòng kính sợ. Chương 353, hiện bàn cổ chân thân, dùng thuần túy quy tắc của lực lượng diệt hồng quân. Chương 353, hiện bàn cổ chân thân, dùng thuần túy quy tắc của lực lượng diệt hồng quân. Làm Cố Huyền biến thân trở thành cự nhân một phút này, Hồng Quân lão tổ trên mặt nguyên bản còn bình tĩnh tự nhiên biểu lộ, trong khoảnh khắc liền giống bị một hồi cuồng phong đống nhiên thổi tan, biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó là nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hồng Quân lão tổ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền, phảng phất muốn đem hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy rõ ràng. Môi của hắn khẽ run, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Nhiều năm dưỡng khí công phu, tại thời khắc này vậy mà như là giấy giống như yếu ớt không chịu nổi. Chỉ một thoáng liền bị Cố Huyền kích hoạt bản cổ hỗn độn thể, hóa thành bản cổ thân thể một phút này, hoàn toàn đánh tan. Hồng Quân lão tổ trong lòng bình tĩnh bị đánh phá, trong lòng là khó mà ức chế cảm xúc. Hắn không cách nào lại bảo trì loại kia siêu nhiên vật ngoại dáng vẻ. Rốt cục, Hồng Quân lão tổ theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ này, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Đây là bản cổ chân thân, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Có thể sự thật rõ rành rành, như là một tòa không cách nào dung chuyển như núi cao đứng sừng sững ở Hồng Quân lão tổ trước mắt. Trong khoảnh khắc, nhường tâm cảnh của hắn trong nháy mắt bị phá vỡ, cuộn cuộn lên kinh đảo hải lãng. Cho dù Hồng Quân lão tổ như thế nào khó có thể tin, lúc này cũng không thể không tán thành, kia to lớn mà uy nghiêm thân ảnh, chính là bản cổ chân thân không nghi ngờ gì. Cái này không nghi ngờ gì cho thấy, Cố Huyền thể chất chính là cái kia trong truyền thuyết vạn người không được một bản cổ hỗn độn thể. Nắm giữ như thế thể chất tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tại trong dòng sông lịch sử bộc lộ tài năng, lấy tuyệt thế chi tư bệ nghệ thiên hạ, chấn áp một thời đại, khiến vô số cường giả đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng vô thượng tồn tại. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua vô số thuế nguyệt cường giả tuyệt thế, rất nhanh hắn liền từ cực độ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Bất quá Hồng Quân lão tổ sắc mặt lại là trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, dường như bị một tầng mây đen thật dày bao phủ. Thân thể của hắn căng thẳng, đồng thời hắn cũng là cảm nhận được trước nay chưa từng có sinh tử uy hiếp, cỗ uy hiếp này đến từ bản cổ chân thân uy áp. Đáng chết! Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Cố Huyền đúng là bản cổ hỗn độn thể. Khó trách hắn thiên phú cực kỳ người tiên, vượt cấp mà chiến đối với hắn mà nói, giống như chuyện thường ngày. Hóa ra là loại này kinh khủng như vậy nghịch thiên thể chất, hắn sớm nên nghĩ tới. Quy tắc của lực lượng áp đảo tất cả quy tắc lực lượng phía trên, nhất lực phá vật pháp. Huống chi thực lực của hai bên, lực lượng ngang nhau. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Chính mình trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả tu luyện tới bây giờ tình trạng này, mắt thấy liền phải trở thành huyền hoàng vũ trụ chúa tể. Cứ như vậy dễ dàng buông tha, tuyệt không phải hắn Hồng Quân lão tổ phong cách hành sự. Đó bất quá là bản cổ chân thân mà thôi, cũng không phải bản cổ bản thể tự mình giáng lâm. Hơn nữa, liền xem như bản cổ bản thể đích thân đến lại có thể thế nào? Đang khai thiên tích địa thời đại kia, bọn hắn bốn vị lao tổ thật là đặt thành nhất trí lợi ích, cộng đồng nưu đồ cũng hợp lực lừa giết bản cổ đại thần. Chính là bởi vì như thế, mới có hắn Hồng Quân lão tổ bây giờ địa vị cùng thành tựu. Bản cổ đều đã chết ở trong tay bọn họ một lần, chỉ là một cái bản cổ chân thân, lại há có thể làm gì được hắn? Làm theo có thể đem tiêu diệt, cùng lắm thì giống như năm đó như thế. Nghĩ đến đây, Hồng Quân lão tổ hai đầu lông mày đống nhiên hiện ra một vệt vẻ tàn nhẫn, dường như hắn đã quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem Cố Huyền vị này nắm giữ bản cổ hỗn độn thể tu sĩ diệt trừ, bao quát đệ tử của hắn, còn có truyền thừa, chấm dứt hậu hoạn. Cùng lúc đó, Cố Huyền nhìn xem vô địch trạng thái bắt đầu tiến vào 10 giây đồng hồ đến ngược. Hắn không nói hai lời, trực tiếp giơ lên chính mình chân to. Bàn chân lớn này bị nồng đậm quy tắc của lực lượng bao vây, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi chấn động. Một giây sau, liền hướng phía dưới Hồng Quân lão tổ hùng hăng đặt xuống. Tựa như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, thế muốn chấn sát tất cả. Hồng Quân lão tổ đối mặt bất thình lình công kích, cũng không có thất kinh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cố Huyền kia giống như núi cao đạp xuống bàn chân, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh lẽo, không che giấu chút nào để lộ ra đối Cố Huyền sát ý, nhưng mà, một tia không dễ dàng phát giác quỷ dị chỉ đen tại Hồng Quân lão tổ đáy mắt chợt lóe lên. Cái này tia chỉ đen, như là dấu ở trong bóng tối gián độc, để cho người ta không rét mà run. Ngay trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn lực lượng như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, trong nháy mắt bộc phát tới cực hạn. Cố lực lượng này giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Uy lực của nó chi khủng bố, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Một kích này, nguồn gốc từ một vị bản nguyên chân tổ toàn lực hành động. Uy lực của nó đủ để phá hủy một cái đại thiên thế giới. Mà cùng lúc đó, trong tay của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một đạo thần bí quang mang. Trong vầng hào quang dường như ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái tản ra hỗn độn khí tức, có ánh sáng long lanh hoa sen chạm vật thể. Cái vật thể này cùng trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp cực kỳ tương tự, nhưng lại hơi có khác biệt. Trên thực tế, đây cũng không phải là chân chính tạo hóa ngọc điệp, mà là một cái ngụy tạo hàng nhái. Cái này ngụy tạo tạo hóa ngọc điệp chính là từ 1/3 tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, cùng hỗn độn cấp bậc tiên bảo vật liệu đem kết hợp, trải qua tái tạo mà thành. Cứ việc nó cũng không phải là nguyên bản, nhưng nó ẩn chứa uy năng nhưng không để khinh thường, trọn vẹn nắm giữ tạo hóa ngọc điệp một nửa uy lực. Uy năng như thế, đã đạt đến một cái hồng mông chí bảo cấp bậc. Mà chân chính tạo hóa ngọc điệp, đản sinh tại hỗn độn bên trong, ghi chép đại đạo 3000, cũng ẩn chứa huyền hoàng thế giới bản nguyên chi đạo. Chính là một cái hỗn độn chí bảo, đến gần vô hạn tại kỷ nguyên trọng khí tồn tại. Chủ nhân của nó, kia là hỗn độn thời kỳ 3000 hỗn độn thần ma một trong, Côn Luân chi tổ, Tây Vương Mẫu. Bởi vì nhận bản cổ khai thiên tích địa áp lực mà tổn hại, về sau bị Hồng Quân đạt được sau, trong khi học tập bản nguyên chi đạo, lấy thân hợp đạo, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Trên thực tế, Hồng Quân không phải thần, không phải Phật, không phải tiên, không phải người, không phải ma, không phải yêu, không phải bu. Hồng Quân không phải sinh linh mà là đại đạo. Hồng Quân bản chất chính là nói. Nói trở lại, tại Hồng Quân lão tổ tế ra ngụy tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt, toàn bộ Tử Tiêu cung đều bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ. Hắn không chút do dự đem cái này ngụy tạo đĩa ngọc ném ra ngoài, như là một viên sao băng giống như xẹt qua chân trời, mang theo vô tận uy năng, thẳng tắp phóng tới Cố Huyền gào thét mà xuống chân to. Một cước này ẩn chứa Cố Huyền lực lượng toàn thân, khí thế bằng bạc, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Mà kia ngụy tạo hóa đĩa ngọc thì đại biểu cho toàn bộ Hồng Mông thần vực đại đạo lực lượng. Cả hai gặp nhau, liền như là hai viên lưu tinh tại trong vũ trụ mãnh liệt va chạm. Ngay tại bọn chúng va chạm một sát na, toàn bộ thế giới tựa như đều tại thời khắc này đứng im, ngưng kết. Hồng Mông thần vực tất cả tu sĩ ánh mắt đều bị cái này kinh thế hai tục một màn hấp dẫn. Trong chốc lát, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên một phát. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ Tử Tiêu cung đều vỡ ra đến. Nó cấp tốc truyền bá ra, quên quần tại toàn bộ Hồng Mông thần vực, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được kia cỗ không có gì sánh kịp lực trùng kích. Cái này kinh khủng va chạm mạnh sinh ra năng lượng ba động, giống như là biển gầm cuốn tới, đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ trong đó. Vốn là phá hủy Tử Tiêu cung không gian, lần nữa tại cỗ lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt vỡ ra đến, lộ ra từng đạo đen nhánh vô cùng hư vô khe hở. Giờ phút này, toàn bộ Hồng Mông thần vực tất cả tu sĩ đều thấy được cảnh tượng kinh khủng chưa? Ngụy tạo hóa đĩa ngọc cùng Cố Huyền chân to đụng vào nhau, bắn ra hào quang chói sáng, như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng. Quang mang này mãnh liệt như thế, đến mức làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị hủy diệt. Chương 354, cuối cùng là thiên không tùy ý, cờ kém một nước nhường Hồng Quân người này chạy trốn. Chương 354, cuối cùng là thiên không tùy ý, cờ kém một nước nhường Hồng Quân người này chạy trốn. Làm hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc về sau, toàn bộ Tử Tiêu cung không gian, thậm chí bao gồm kia huyền hoàng vũ trụ chư thiên vạn giới triều thánh chi địa Hồng Mông Thiên Cung. Tại hai vị bản nguyên chân tổ toàn lực một kích phía dưới, hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô chi địa. Một mực mật thiết chú ý đây hết thảy Hồng Mông Thiên Cung tất cả trưởng lão nhóm, giờ phút này đều xa xa đứng tại bên ngoài mấy vạn dặm, mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ không phản bắt được. Ngay sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cuồng nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ. Trong lòng bọn họ âm thầm may mắn, còn tốt chính mình sớm rời đi ra. Nếu không có kịp thời rời đi, bọn hắn tất cả mọi người kết quả chỉ sợ sẽ là theo Hồng Mông Thiên Cung chôn bụi, cùng nhau biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Hơn nữa, loại này biến mất cũng không phải bình thường tử vong, mà là trực tiếp hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều khó có khả năng có. Chúng đệ tử cũng giống nhau lộ ra may mắn vẻ mặt, bọn hắn may mắn chính mình trốn khỏi một kiếp. Chỉ có điều, bọn hắn vô cùng muốn biết tại Cố Huyền cùng Hồng Quân lão tổ cái này một kích toàn lực về sau, đến tuột cùng ai có thể sống sót. Không chỉ là bọn hắn muốn biết, Hồng Mông thần vực tất cả tu sĩ cũng muốn biết. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Tử Tiêu cung chỗ khu vực bên trong, một mảnh hư vô, dường như toàn bộ thế giới đều bị rút sạch đồng dạng. Tại mảnh này trong hư vô, Cố Huyền thân ảnh bỗng nhiên một lần nữa hiện ra, thân thể của hắn dần dần khôi phục lại người bình thường lớn nhỏ. Cố Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp cũng hơi gấp rút. Hiển nhiên, cho dù hắn ở vào vô địch trạng thái, hóa thân thành bản cổ chân thân, cũng một kích toàn lực, với hắn mà nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Bất quá cũng may, hắn vô địch trạng thái còn có 3 giây đồng hồ thời gian. Trong đoạn thời gian này, hắn tiêu hao tiên lực đang lấy tốc độ kinh người cấp tốc khôi phục. Nhưng mà, Cố Huyền căn bản không rảnh bận tâm tự thân khôi phục. Hắn lập tức triển khai chính mình kia cực kỳ cường hãn thần thức, như là một cỗ cuồng bạo hồng lưu đồng dạng, quét ngang qua toàn bộ hư vô chi địa. Hắn muốn xác định Hồng Quân lão tổ là có hay không đã tử vong. Nếu là không chết, vậy thì thật đã thông suốt. Nhưng mà, tại thần trí của hắn đảo qua nguyên tử tiêu cung vị trí lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Ở nơi đó, hắn đã nhận ra một sợi khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Cái này sợi khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng lại không hề nghi ngờ chính là Hồng Quân lão tổ khí tức. Chỉ thấy, ngay tại kia nhìn như hư vô trong cái khe, một cái cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ hình mẫu dục vật thể đang lặng lặng lơ lửng. Nó toàn thân bày biện ra màu tím sậm, tựa như một quả to lớn trứng trùng. Viên này tử sắc tầm bao mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng lại có yếu ớt nhảy lên, dường như nó là một cái có sinh mệnh tồn tại. Chỉ có điều mỗi một lần nhảy lên đều có vẻ hơi phí sức, dường như nó đang cố gắng duy trì lấy chính mình sinh cơ. Làm dùng thần thức đi dò xét viên này tử sắc tầm trong bọc bộ lúc, Hồng Quân lão tổ, vị này đã từng uy chấn thiên hạ tồn tại, giờ phút này lại gặp phải trước nay chưa từng có trọng thương. Thân thể của hắn cuộn thành một đoàn, khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Da của hắn đã mất đi nguyên bản quang trạch, biến trắng bệnh như tờ giấy, dường như sinh mệnh hỏa diễm sắp dập tắt. Cứ việc Hồng Quân lão tổ sinh mệnh chi hỏa chập chờn bất định, nhưng lại chưa hoàn toàn dập tắt. Hắn vẫn còn sống. Cuối cùng là thiên không như ý, cờ kém một nước, đã thương nặng Hồng Quân lại không có đến mức tử địa. Mẹ nó, cái này lao ra hỏa, thật mẹ nó ra dày thịt béo. Mạnh như vậy độ một kích toàn lực lại vẫn không chết, chỉ là đả thương nặng đối phương. Không được, gia hỏa này phải chết. Cố Huyền sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Hắn tuyệt đối không thể nhường cái này lão gia hỏa tiếp tục sống sót xuống dưới, nếu không hậu hoạn vô tận. Cố Huyền không nói hai lời, đang chuẩn bị lần nữa động thủ cho cái này lão gia hỏa một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xuất thủ trong nháy mắt, hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Đốt. Hệ thống bản thân phòng ngự cơ chế đã đến kỳ, tốc chủ vô địch trạng thái từ giờ trở đi hủy bỏ. Hệ thống vừa dứt lời, Cố Huyền thân thể run lên bần bật. Trong chốc lát, loại kia vô địch khắp thiên hạ cảm giác, liền như là như thủy triều theo Cố Huyền trên thân tối lui. Tu vi của hắn cũng trong nháy mắt khôi phục được tiên đế cấp độ. Cố Huyền không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng, tại thời khắc này tràn đầy bất đắc dĩ đắng chát. Bất quá lúc này Hồng Quân cũng đã bị thương nặng, bất lực phản kháng. Cho dù là lấy chính mình trước mắt gánh chịu 12 đầu tiên mệnh tiên đế cấp bậc tu vi, muốn chém giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí, nếu như tất yếu phải vậy, Cố Huyền còn có thể sử xuất nhân quả xóa đi cái này nhất tuyệt chiêu, nhường Hồng Quân hoàn toàn theo Huyền Hoàng vũ trụ biến mất. Chủ ý đã định, Cố Huyền thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới kia tử sắc tầm bao trước đó. Xuyên thấu qua tầm bao khe hở, hắn nhìn thấy bên trong Hồng Quân bởi vì trọng thương mà lâm vào hôn mê bất tỉnh bên trong. Cố Huyền trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vô cùng lạnh lẽo. Không chút do dự, Cố Huyền lập tức thi triển ra Vu tộc vô thượng thần thông, Thiên Vu thần trưởng. Chỉ thấy hắn bàn tay trái đột nhiên vỗ xuống, một cỗ cường đại lực lượng, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra. Một trường này ẩn chứa vô tận lực chi đạo thì, dường như có thể chấn áp tất cả, phá hủy tất cả. Không ngờ, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ngoài ý muốn bỗng nhiên xảy ra, bình tĩnh trên trời cao, đột nhiên có một sợi hồng mông chi quang tựa như tia chớp phi nhanh mà xuống, cái này huyền bí mà mông lung hồng mông chi quang, tốc độ cực nhanh. Nhanh đến Cố Huyền, thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Liền thấy hồng mông chi quang tựa như cùng một nói laser giống như, ầm vang xuất tại tử sắc tầm trong bọc Hồng Quân trên thân. Trong chốc lát, chỉ thấy hồng mông chi quang liền đem tử tầm bên trong lâm vào trong hôn mê Hồng Quân chăm chú bao vây lại, tiếp lấy bằng tốc độ kinh người lôi cuốn lấy Hồng Quân thân thể, cực kỳ gấp gáp giống như nhanh chóng rút ra mà đi. Trong chốc lát, liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại một cái trống rỗng tử sắc tầm bao, lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại Cố Huyền trước mặt. Một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang, Thiên Vu thần trưởng tựa như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn giống như, mang theo vô tận uy thế hung hăng đánh vào tử sắc tầm bao bên trên. Trong khoảnh khắc, kia tử sắc tầm bao bị lực lượng kinh khủng này xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ, hồi phi yên diệt. Rất đáng tiếc, Hồng Quân lão tổ đã ở thời khắc mấu chốt bị thương khung bắn xuống tới hồng mông chi quang lôi cuốn mang theo, thoát đi tử sắc tầm bao. Nhường Thiên Vu thần trưởng công kích, hoàn toàn rơi vào khoảng không. Ý thức được điểm này Cố Huyền, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Quân lão tổ biến mất phương hướng, cười lạnh một tiếng. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Mặc dù đã mất đi vô địch trạng thái, nhưng Cố Huyền còn có đòn sát thủ sau cùng, nhân quả xóa đi. Đây là một loại cực kỳ khủng bố nhân quả quy tắc. Có đạo bên trên, vận mệnh công gia, duy tôn nhân quả. Đứng hàng 3000 đại đạo quy tắc hàng hai, nhân quả thứ này không nhìn thấy, sợ không được. Tựa như nguyệt lão như sợi tơ hình thành từng đầu nhân quả sợi tơ, đem huyền hoàng vũ trụ bên trong vô số sinh linh phía trên đều sâu chuỗi. Mỗi cái sinh linh khẽ động, đều diễn hóa lấy đủ loại nhân duyên quả báo. Một khi nắm giữ nhân quả quy tắc, có thể trực tiếp xóa đi mục tiêu cùng mình ở giữa nhân quả liên hệ, làm cho đối phương vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Cố Huyền quả quyết phát động nhân quả xóa đi cái này đòn sát thủ. Một cách này nhất định có thể đem Hồng Quân lão tổ hoàn toàn tiêu diệt. Kết quả, ngay tại nhân quả xóa đi sắp có hiệu lực trong nháy mắt, ngoài ý muốn lần nữa xảy ra, đốt. Nhân quả xóa đi thất bại, mục tiêu Hồng Quân lão tổ đã biến mất tại Huyền Hoàng vũ trụ phạm vi bên trong, không cách nào thi triển nhân quả xóa đi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, lập tức như là sấm sét giữa trời quang giống như, tại Cố Huyền trong đầu nổ vang. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Biến mất tại Huyền Hoàng vũ trụ? Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Hồng Quân lão tổ lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy ra Huyền Hoàng vũ trụ. Đây quả thực quá bất ngờ. Chương 355, năm đó dị tộc xâm lấn Huyền Hoàng vũ trụ bí mật, trăm giới 3000 trước tiên tộc nhóm. 1. Chương 355, năm đó dị tộc xâm lấn Huyền Hoàng vũ trụ bí mật, trăm giới 3000 trước tiên tộc nhóm. 1. Đối mặt Hồng Quân chạy trốn tới Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài kết quả. Nhương Cố Huyền trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó nói lên lời chấn kinh, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Rất nhanh, tại lúc đầu kinh ngạc qua đi, Cố Huyền sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Sau đó mở miệng hỏi thăm về thể nội hệ thống, "Hệ thống, giải thích cho ta một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hệ thống thanh âm tại Cố Huyền trong đầu vang lên, bình tĩnh mà đạm mạc, "Túc chủ, Hồng Quân vốn cũng không phải là Huyền Hoàng vũ trụ thổ dân sinh linh, mà là đến từ giới ngoại quỷ dị nhất tộc mai phục tại Huyền Hoàng vũ trụ một con cờ. Năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn Huyền Hoàng vũ trụ, chính là Hồng Quân xem như nội ứng mở ra giới ngoại thông đạo." Nghe được hệ thống hồi phục, Cố Huyền ánh mắt đột nhiên trợn to, dường như bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng. "Hệ thống, ý của ngươi là nói, năm đó dị tộc xâm lấn trận tướng, trên thực tế là Hồng Quân xem như nội ứng đưa tới?" "Đúng vậy, tốc chủ." Hệ thống trả lời đơn giản rõ ràng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cố Huyền lông mày chăm chú nhăn lại, hắn đối đột nhiên xuất hiện này chân tướng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Hắn vốn cho là Hồng Quân chỉ là một cái địch nhân cường đại, nhưng hiện tại xem ra, chuyện còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cái kia quỷ dị nhất tộc, đến cùng là cái gì? Cố Huyền truy vấn, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia nghiêm trọng. Quỷ dị nhất tộc ở ngoại giới là xếp hàng đầu thế lực lớn, là trăm giới 3000 trước tiên tộc trong đám xếp hạng thứ nhất trăm tên thái cổ tộc đàn. Bọn hắn trong tộc cao thủ nhiều như mây, thực lực sâu không lường được, là túc chủ trước mắt không cách nào đối kháng tồn tại. Trăm giới 3000 trước tiên tộc nhóm. Cố Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này khái niệm với hắn mà nói hoàn toàn là xa lạ, tựa như là hệ thống vì hắn mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Hắn không khỏi thốt ra hỏi, ngoại trừ Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài, lại còn có cái khác vũ trụ? Túc chủ, tại Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài, xác thực vẫn tồn tại 108 tòa tu tiên vũ trụ, mà Huyền Hoàng vũ trụ tại những này trong vũ trụ vẹn vẹn chỉ là một cái hạ đẳng vũ trụ mà thôi. Cố Huyền mở to hai mắt nhìn, khó có thể tưởng tượng tại rộng lớn như vậy trong vũ trụ, Huyền Hoàng vũ trụ cũng chỉ là trong đó giọt nước trong biển cả. Cái này khiến hắn đối không biết thế giới tràn đầy càng nhiều kính sợ. Tiếp đấy, hệ thống tiếp tục giải thích nói, tại những này trong vũ trụ vẫn tồn tại 3000 trước thiên tộc nhóm, bọn chúng đều là tiên thiên thực lực cường đại vũ trụ thái cổ sinh linh. Những sinh linh này bẩm sinh liền có được tu sĩ tầm thường cả một đời đều không thể với tới cảnh giới, thực lực cực kỳ khủng bố. Cố Huyền nghe đến mê mẩn, đối với những này trước thiên tộc nhóm tồn tại cảm tới đã kinh ngạc lại hiếu kỳ. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết càng nhiều liên quan tới bọn chúng tin tức. Hệ thống dường như đọc hiểu hắn tâm tư, tiếp tục nói, tại cái này 3000 tộc đàn bên trong, xếp hạng trước 3 tộc đàn theo thứ tự là Hỗn Thiên nhất tộc, Bắt Đầu Vương nhất tộc cùng Thần tộc. Ba cái này tộc quần thực lực có thể xưng đỉnh tiêm, nếu là túc chủ sau này tại đang đi đường gặp bất hạnh này tam đại tộc đàn, tuyệt đối không nên tùy tiện cùng chúng nó trở mặt. Dù sao, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch thân thiết. Dạng này khả năng tốt hơn tại cái này tàn khốc trong vũ trụ sinh tồn được. Cố Huyền 10 phần tán đồng hệ thống câu nói này. Hắn biết rõ tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm trong vũ trụ, vững vàng làm việc mới là sinh tồn chi đạo. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cố Huyền vẻ mặt tự tin gật đầu, biểu thị trong lòng mình hiểu rõ. Tiếp lấy, hắn tiếp tục truy vấn hệ thống. Hệ thống, nghe ngươi ý tứ, vũ trụ ở giữa còn có đẳng cấp phân chia. Hệ thống thanh âm tại Cố Huyền trong đầu vang lên. Đúng vậy, túc chủ. Vũ trụ ở giữa đẳng cấp phân chia hết sức rõ ràng, tổng cộng chia làm thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng 3 đẳng cấp. Mà chúng ta vị trí Huyền Hoàng vũ trụ chính là hạ đẳng trong vũ trụ mặt lưu. Nghe được hệ thống lời nói này, Cố Huyền trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. Đã quỷ dị nhất tộc là trăm giới 3000 trước thiên tộc trong đám xếp hạng trước 100 cường đại tộc đàn, như vậy bọn hắn tại sao lại để mắt tới dạng này một cái không đáng chú ý hạ đẳng vũ trụ? Hơn nữa còn là hạ đẳng trong vũ trụ mặt lưu, cái này thực sự để cho người ta khó hiểu. Cố Huyền càng nghĩ càng thấy đến trong đó tất có nguyên do, thế là hắn nhịn không được mở miệng hỏi, "Hệ thống, cái kia quỷ dị nhất tộc để mắt tới một cái chỉ là mặt lưu vũ trụ đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, cái này Huyền Hoàng vũ trụ có cái gì đặc biệt chỗ hấp dẫn bọn hắn?" Huyền Hoàng vũ trụ tồn tại bản cổ chi tâm, mà bản cổ đến từ 3000 trước thiên tộc nhóm xếp hạng thứ nhất Hỗn Thiên nhất tộc, đạt được bản cổ chi tâm, cũng có thể thu hoạch được Hỗn Thiên nhất tộc huyết mạch gia trì, đây cũng là quỷ dị nhất tộc xâm lấn Huyền Hoàng vũ trụ căn bản nguyên nhân. Cố Huyền nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ quỷ dị nhất tộc vì sao đối Huyền Hoàng vũ trụ như thế ngấp nghé. Hóa ra là bởi vì bản cổ chi tâm cũng mang đến Hỗn Thiên nhất tộc huyết mạch gia trì. Nhưng mà, ngay tại hắn sợ hãi thán phục lúc, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua bộ não, ta là bản cổ hỗn độn thể, đây chẳng phải là nói ta cũng là Hỗn Thiên nhất tộc một viên. Ý nghĩ này nhường hắn có chút hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy nghi hoặc. Hệ thống, vậy ta nắm giữ bản cổ hỗn độn thể, chẳng phải là mang ý nghĩa ta thuộc về Hỗn Thiên nhất tộc thành viên? Hắn vội vàng muốn biết đáp án. Hệ thống thanh âm lập tức vang lên, túc chủ tạm thời còn không phải, chờ túc chủ tập hợp đủ thế giới chi thụ mạnh mẽ, liền có thể hoàn toàn kích hoạt ngươi hỗn độn thể. Thế giới chi thụ mạnh mẽ. Trải qua hệ thống một nhắc nhở như vậy, Cố Huyền dường như minh bạch cái gì, trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, hệ thống, thế giới chi thụ sẽ không phải chính là bản cổ chi tâm a? Nhưng mà, hệ thống không có tại hồi phục một câu. Cái này khiến Cố Huyền đại khái hiểu, chính mình suy đoán là 89/10. Nói trở lại, thật là khiến người không tưởng tượng được a. Hồng Quân cái này lão gia hỏa, lại là quỷ dị nhất tộc xếp vào tại Huyền Hoàng vũ trụ một quân cờ. đây thật là để cho người ta bất ngờ a. Chính mình thật vất vả mới đưa hắn trọng thương, vốn cho rằng có thể buông lỏng một hơi, nhưng hiện tại xem ra chuyện còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Vừa nghĩ tới Hồng Quân đang khôi phục thực lực sau có thể sẽ ngóc đầu trở lại, Cố Huyền trong lòng liền không cấm dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Hắn thật sâu thở dài một hơi, cảm thán nói, trời không toại lòng người a. Vận mệnh con người có đôi khi chính là như thế khó mà nắm lấy, dường như từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Có lẽ là biết Cố Huyền lo lắng, kia nguyên bản yên tĩnh lại hệ thống thanh âm lần nữa tại trong óc của hắn bỗng nhiên vang lên. Túc chủ, không cần quá lo lắng. Mặc dù Hồng Quân đúng là cường đại đối thủ, nhưng ngươi đã thành công đả thương nặng hắn, thương tổn tới gốc rễ của hắn. Chương 355, năm đó dị tộc xâm lấn huyền hoàng vũ trụ bí mật, trong giới 3000 trước thiên tộc nhóm. 2. Chương 355, năm đó dị tộc xâm lấn huyền hoàng vũ trụ bí mật, trong giới 3000 trước thiên tộc nhóm. 2. Hơn nữa, hắn rời đi huyền hoàng vũ trụ chuẩn bị ở sau, nhưng thật ra là quỷ dị nhất tộc tại rút khỏi huyền hoàng vũ trụ lúc cố ý lưu lại, cho nên ít ra ở sau đó trong vòng 100 năm, ngươi cũng có đầy đủ thời gian đi làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nghe được hệ thống lời nói này, Cố Huyền tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Mặc dù hắn biết, đối mặt Hồng Quân cường địch như vậy, con đường tương lai như cũ tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng ít ra hiện tại, hắn còn có thời gian đi ứng đối. Bất quá biết Hồng Quân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không uy hiếp được chính mình, cái này khiến Cố Huyền trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Hồng Quân bị chính mình đánh bại một lần, vậy thì không đáng để lo. Trọng yếu nhất là sau lưng của hắn tồn tại trong giới 3000 trước tiên tộc nhóm xếp hạng thứ nhất trăm quỷ dị nhất tộc, nếu như quỷ dị nhất tộc thật đối với mình độc thủ, chỉ sợ chính mình sẽ lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Nhưng mà, Cố Huyền cũng không có vì vậy mà phất lờ. Hắn biết rõ, thời gian là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trong năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng Hồng Quân sẽ ở trong thời gian ngắn ngóc đầu trở lại, càng không cần đem quỷ dị nhất tộc xâm lấn để ở trong lòng. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ hệ thống thiên mệnh chi tử, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nghĩ tới đây, Cố Huyền lòng tin tăng gấp bội. Lão tử thật là có hệ thống thiên mệnh chi tử, sợ cái giám a. Mặt khác, mặc dù Hồng Quân lão tổ đã chạy trốn, nhưng hắn lưu lại truyền thừa cũng không có cùng theo rời đi huyền hoàng vũ trụ, đã không cách nào trực tiếp giải quyết Hồng Quân cái này phiền phải lớn, như vậy thì dứt khoát diệt đi truyền thừa của hắn, chấm dứt hậu hoạn. Cứ như vậy, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chủ ý đã định, Cố Huyền quyết định thật nhanh, lần nữa hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, nhân quả xóa đi còn có thể tiếp tục chấp hành xuống dưới sao? Hệ thống thanh âm rất nhanh tại trong đầu hắn vang lên, có thể. Xin hỏi túc chủ phải trang xóa đi cùng Hồng Quân lão tổ tương quan chuỗi nhân quả? Cố Huyền không chút do dự nhẹ gật đầu, hồi đáp, xác định. Bắt đầu chấp hành nhân quả xóa đi, xin chờ theo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cố Huyền lặng lặng chờ đợi lấy nhân quả xóa đi hoàn thành. Ngay tại hệ thống vừa dứt lời một sát na kia, cùng lúc đó, tại ngoài và rằm, những cái kia may mắn còn sống sót Hồng Mông Tiên cùng tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đang chìm ngâm ở sống sót sau tai nạn trong bụi sương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn may mắn chính mình trốn qua một kiếp thời điểm, một cỗ không hiểu lực lượng kinh khủng, lặng yên từ trên trời giáng xuống. Không đợi Hồng Mông Tiên cung đám người kịp phản ứng, trong chốc lát, thân thể của bọn hắn giống như là bị làm định thân chú giống như, đột nhiên như ngừng lại nguyên địa, không thể nhúc đích. Phản phất có người nhấn xuống tạm dừng khóa. Toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển. Hồng Mông thần bực một chút đỉnh cấp thế lực chủ, nhìn thấy Hồng Mông Tiên cung người bỗng nhiên giống người gột như thế đứng tại chỗ. Trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc. Tử Tiêu cung đều đã bị đánh đến hóa thành một mảnh hư vô chi địa, Hồng Quân lão tổ bên kia cũng không biết tình huống như thế nào. Đám người này thế mà còn có tâm tư chơi người gỗ. Thật đúng là tâm lớn a. Nhưng mà làm một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua những này Hồng Mông Tiên cung người lúc. Một giây sau, tất cả Hồng Mông thần bực đỉnh cấp thế lực chủ môn ánh mắt đều đống nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản dừng lại tại nguyên chỗ, không thể động đậy Hồng Mông Tiên cung các trưởng lão cùng các đệ tử, vậy mà tại gió nhẹ quét hạ, thân thể bắt đầu từng chút hóa thành cho tàn. Những này cho tàn tựa như là bị gió thổi tán cắt sỏi giống như, trên không trung chậm rãi phiêu tán. Một màn quỷ dị này, lập tức nhường tất cả người ở chỗ này đều nghẹn họng nhìn chân trối. Bọn hắn không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hồng Mông Tiên cung người làm sao sẽ ở một nháy mắt liền biến thành cho tàn? Chẳng lẽ kết quả một phần? Hồng Quân lão tổ bên kia, nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng. Mà tại xóa đi Hồng Mông Tiên cung đám người sau, Cố Huyền bên này cũng là nhận được hệ thống phản hồi, không có Hồng Quân lưu lại truyền thừa uy hiếp, mình có thể gối cao không lo. Chuyện chỗ này, chính mình cũng nên dẹp đường hồi phủ. Lập tức Cố Huyền vung tay lên, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, Thái Sơ Tiên vực, Ngọc Hư cung phía trên, thương cung bị một mảnh nặng nề mây đen bao phủ. Dường như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám thôn phệ, ngày tận thế tới đồng dạng. Kia lăn lộn mây đen, giống như bị đun sôi nước nóng, không ngừng mà bốc lên, rung động. Tựa như lúc nào cũng khả năng chút xuống, đem mọi thứ đều bao phủ trong bóng đêm. Mà ở đằng kia trong mây đen, từng đạo chói mắt tử sắc điện quang thỉnh thoảng lại lóe ra, như là ngân xà luân vũ, để cho người ta hoa mắt. Những này tử sắc điện quang đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn lưới điện, đem toàn bộ Ngọc Hư cung đều bao phủ trong đó. Tại cái này kinh khủng cảnh tượng bên trong, phản phất có một cái quái vật to lớn tại trong mây đen ẩn núp. Thân ảnh của nó như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại phát ra gào thét giống như thanh âm. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Đây là cựu kiếp tử lôi, ẩn chứa thiên uy hạo đãng. Ngọc Hư cung phương viên trăm dặm sinh vật, vô luận là nhân loại hay là những sinh linh khác, đều không ngoại lệ bị cỗ này cường đại uy áp chấn nhiếp, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngọc Hư cung chúng đệ tử cũng không ngoại lệ. Bọn hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem kia đen nghịt lôi vân, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Kia cổ vô hình thiên địa uy áp, như núi lớn đặt ở trên người bọn họ, để bọn hắn không thở nổi. Cho dù là những cái kia tu vi cao thâm đệ tử, cũng đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lại càng không cần phải nói những cái kia đệ tử tu vi thấp, bọn hắn cùng những cái kia bình thường sinh linh như thế, hoàn toàn bị cỗ này kinh khủng như vậy thiên địa uy áp áp chế đến không cách nào động đậy. Mà ở phía dưới Ngọc Hư cung trong mặt đất, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân không ngừng mà hiện ra đại đạo đơn giản nhất mờ mịt chi lực, dường như hắn cùng phiến thiên địa này đã hòa làm một thể. Hiển nhiên, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đứng ở đột phá thiên cảnh thời khắc mấu chốt. Hắn quanh thân bị một tầng siêu việt phương này thiên đạo lực lượng bao phủ, cỗ lực lượng này như là vũ trụ bản nguyên đồng dạng, mênh mông mà thâm thúy. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức chăm chú đột phá thời điểm, ngoài ý muốn nảy sinh, một cỗ huyền bí sức mạnh khó lường từ trên trời giáng xuống, như là một dòng suối trong giống như lặng yên bao trùm ở trên người hắn. Cỗ lực lượng này khí thế hung hùng, nhưng lại im hơi lặng tiếng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nguyên bản nhắm mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong nháy mắt như giật điện mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị lạnh lẽo thay thế. Quả nhiên, vẫn là bị phát hiện sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, mang theo từng tia hàn ý, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế nhanh chóng tìm tới chính mình. Bất quá, muốn diệt hết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Chính mình ẩn nấp, chuẩn bị lâu như vậy, cũng không có dễ dàng như vậy thất bại. Chương 356, Nguyên Thủy Thiên Tôn thức tỉnh, đúng là bị Hồng Quân khống chế, muốn luyện thành khối lỗi. 1. Chương 356, Nguyên Thủy Thiên Tôn thức tỉnh, đúng là bị Hồng Quân khống chế, muốn luyện thành khối lỗi. 1. Ngọc Hư Cung, trong mật thất, nhân quả lực lượng xuất hiện, nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn không cam tâm thúc thủ chịu trói. Hắn không nói hai lời cấp tốc bắt đầu kết ấn, chỉ thấy hai tay của hắn như là huyễn ảnh đồng dạng phi tốc múa. Từng đạo cổ lão mà thần bí pháp quyết, theo đầu ngón tay hắn chảy ra. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông hỗn độn chi lực, giống như là núi lửa phun trào theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này, như là hỗn độn sơ khai lúc kia cấu nguyên thủy năng lượng, cường đại mà cuồng bạo. Hỗn độn chi lực trên không trung cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái to lớn hình bầu dục màn bảo hộ. Lấy cực kỳ gấp gáp giống như tốc độ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chăm chú bao khỏa ở trong đó, tựa như một quả không thể phá vỡ trứng. Nhưng mà, nhân quả lực lượng, như thế nào một sợi tàn hồn có thể tùy tiện chống cự? Cứ việc Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn chi lực vô cùng cường đại, nhưng ở kia cố huyền bí khó lường nhân quả lực lượng trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Không cần một lát, kia nhìn như không thể phá vỡ hỗn độn chi lực, hội tụ mà thành màn bảo hộ, liền như là giấy giống như, trong khoảnh khắc liền bị kia cỗ thần bí lực lượng dễ dàng vỡ ra đến. Một giây sau, một hồi tiếng rít chói tai âm thanh phá vỡ trong mật thất thiên tĩnh, dường như có thể xuyên thấu màng nhĩ của người ta đồng dạng. Tiếng thét chói tai này như thế đột ngột, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, mà nó nơi phát ra lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy thân thể của hắn run lên bần bật, dường như gặp thống khổ to lớn. Ngay sau đó, một cỗ quỷ dị hắc khí theo Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân bay lên, tựa như một đầu màu đen rắn độc, quanh quẩn trên không trung bặm mèo. Cỗ khói đen này tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn rời xa. Bất quá trong chốc lát, cái này sợi hắc khí giống như khói mù, trong không khí cấp tốc tiêu tán. Làm hắc khí hoàn toàn biến mất một sát na kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt đông nhiên biến trống rỗng vô thần. Nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt bên trên, hiện ra một vẻ mờ mịt cùng ngộng bức chi sắc. Môi của hắn có chút rung động, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Bộ dáng kia, thật giống như hắn đông nhiên đã mất đi đối với mình nhận biết, không biết mình là ai, cũng không biết chính mình người ở chỗ nào, càng không biết chính mình ngay tại làm cái gì. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như lâm vào một mảnh trong sương mù, mờ mịt không biết làm sao. Trong óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn nhớ không nổi trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có căn này mật thất, có chút rất tin tưởng. Nếu là hắn nhớ không lầm, bình thường đều là hắn dùng để thả một chút tạp vật, tỉ như luyện hỏng tiên bảo, đan dược loại hình đồ chơi. Mà giờ khắc này nơi này bị trang trí thành bế quan nơi trốn. Mặt đất phủ khắp một tòa cỡ nhỏ đỉnh cấp tụ tiên trận, làm cho cả mật thất thành một chỗ cực phẩm tu luyện độc phủ. Một chút không thể so với cái gọi là động tiên phúc địa, kém bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Phút chốc, một đạo thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên lấy lại tinh thần, trí nhớ của hắn giống như thủy triều cấp tốc tuôn ra về. Sau một khắc, hắn giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, thân thể run lên bần bật, sau đó đột nhiên đứng lên. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, trong hai mắt thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, đó là một loại sâu tận xương tủy sát ý. Cái này sát ý như thế nồng đậm, đến mức không khí chung quanh đều tựa hồ bị đông cứng, để cho người ta không rét mà run. Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không tìm được mà quát, thanh âm đinh tai nhức óc, tại trong mật thất quanh quẩn. Ngươi đổ vô sỉ kia, tưởng là người sư, ngươi vậy mà mưu toan đem bản tôn luyện thành khôi lỗi của ngươi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn hận cùng tuyệt vọng, dường như gặp cực lớn phản bội. Hôm nay ngươi ta tình thầy trọt như vậy đoạn tuyệt, ta Ngọc Hư Cung cùng ngươi Hồng Quân không đội trời chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét như lôi đình, vang vọng toàn bộ mật thất. Theo hắn gào thét, một cỗ kinh khủng tiên lực theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là mãnh liệt sóng cả giống như, tùy ý kích động không gian chung quanh. Phanh phanh phanh, luồng sức mạnh mẽ này trong nháy mắt đem hết thể chung quanh đều vỡ ra đến. Cái bàn, vách tường, thậm chí là mặt đất đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lăng không bạo liệt. Trong lúc nhất thời, trong mật thất khói lửa tràn ngập, bụi đất tung bay, toàn bộ không gian đều tại kịch liệt run rẩy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Cùng lúc đó, Ngọc Hư Cung, Kỳ Lân Sơn núi chi đỉnh. Nơi này là Ngọc Hư Cung thân truyền đệ tử nhóm tu luyện thánh địa, cũng là bọn hắn truy cầu tiên đạo địa phương. 12 tòa màu xanh hoa sen trạng ngọc chất kim đài, như là 12 đóa nở rộ màu xanh hoa sen, xen vào nhau thích thú đứng sừng sững ở mảnh này thánh địa phía trên. Những này kim đài bày biện ra một loại đặc thù trận hình, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo trận pháp huyền bí. Mỗi một tòa kim đài đều bóng ánh sáng long lanh, tản ra cổ pháp mà bất phàm khí tức, tựa như thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Kim trên đài quang mang nhu hòa mà ôn nhuận, cho người ta một loại yên tĩnh trí viễn cảm giác. Giờ phút này, tại cái này 12 tòa kim trên đài, đang ngồi xếp bằng 12 đạo khí tức cường đại thân ảnh, mà bọn hắn chính là Tân Tấn Côn Luân thập nhị kim tiên. Mỗi người đều nhắm chặt hai mắt, tiến vào nhập định trạng thái. Rất hiển nhiên, bọn hắn đang lúc bế quan tu luyện, thể ngộ lấy tiên đạo ảo diệu. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ Kỳ Lân Sơn núi chi đỉnh đều bị một loại tĩnh mịch tưởng hòa không khí bao phủ, không có chút nào ồn ào náo động cùng ồn ào. Dường như một cây châm rơi trên mặt đất, đều có thể nghe rõ ràng. Mặt khác đỉnh cấp tụ tiên trận tụ đến tiên khí, như mây mù giống như lượn lờ, chậm rãi trên dưới lưu động, phảng phất là một trận mưa phùn tại nhẹ nhàng rơi xuống. Dương quang xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào kim trên đài, nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Cùng tiên khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại tựa như ảo mộng cảnh tượng. Quang mang kia nhu hòa mà ấm áp, khiến người ta cảm thấy dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong, quên đi trần thế hỗn loạn cùng phiền não. Đúng lúc này, một cỗ động tinh khổng lồ đống nhiên theo Ngọc Hư Cung nội bộ truyền đến. Động tinh này giống như kinh đảo hải lãng kinh động đến toàn bộ Ngọc Hư Cung, cũng là phá vỡ Kỳ Lân Sơn núi chi đỉnh bình tĩnh. Xếp bằng ở kim trên đài Dương Tiễn, Na Tra chờ xiển giáo mới thập nhị kim tiên trong nháy mắt liền bị cỗ này dị thường động tĩnh, theo nhập định trong trạng thái tu luyện, lui đi ra. Bọn hắn cũng không vì bấy dậy mà tức giận, mà là không hẹn mà cùng đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngọc Hư Cung chỗ sâu. Nơi đó chính là sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan chi địa. Cái này khiến thập nhị kim tiên không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Sư tổ, đây là thế nào? Có người nhịn không được mở miệng hỏi, thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất an. Dương Tiễn xem như mới thập nhị kim tiên đứng đầu, lông mày của hắn hơi nhíu, suy tư một lát sau lắc đầu, nói rằng, không rõ ràng, ta chỉ biết là giờ phút này sư tổ nhất định đang giận trên đầu, chúng ta cũng không cần rủi ro, tranh thủ thời gian tu luyện a. Na Cha cũng phụ hòa nói, tiện ca nói không sai, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn biết rõ sư tổ tính tình, lúc này đi quay rời hắn, chỉ sợ chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 356, Nguyên Thủy Thiên Tôn thức tỉnh, đúng là bị Hồng Quân khống chế, muốn luyện thành khối lỗi. 2, chương 356, Nguyên Thủy Thiên Tôn thức tỉnh, đúng là bị Hồng Quân khống chế, muốn luyện thành khối lỗi. 2, thế là, đám người không nói nữa. Một lần nữa nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, tiến vào nhập định trạng thái tu luyện. Kim trên này, chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy bọn hắn góc áo. Nhưng mà, tại một giây sau, một đạo vĩ nạn thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên xuất hiện ở đây. Đạo thân ảnh này cao lớn mà uy nghiêm, phía sau mặt tản ra một vòng công đức kim quang, tựa như một tôn cổ lão thần linh lặng lặng sừng sững nơi này. Mà đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nguyên bản đã mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể, nhưng giờ phút này, hắn một lần nữa đoạt lại cái này một quyền lực, một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt sáng như nước, hắn nhìn chằm chằm trước mắt lâm vào trạng thái nhập định Dương Tiễn bọn người, trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Cỗ này phẫn nộ cũng không phải là nhằm vào Dương Tiễn bọn người, mà là có nguyên nhân khác. Tại hắn mất đi quyền khống chế thân thể trong đoạn thời gian đó, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thập nhị kim tiên vậy mà toàn bộ chết thảm tại Cố Huyền trong tay. Ở trong đó không chỉ có bao gồm Nhiên Đăng đạo nhân, còn có Nam Cực Tiên Ông chờ một đám thực lực cường đại tiên nhân. Đây hết thảy kẻ đầu têu chính là nhập thân vào trên người hắn Hồng Quân lão tổ. Bởi vì Hồng Quân lão tổ điều khiển, mới đưa đến thảm liệt như vậy hậu quả. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Hồng Quân lão tổ tràn đầy cừu hận thấu xương. Mà đối với giết chết thập nhị kim tiên Cố Huyền, hắn ngược lại không có quá nhiều hận ý, bây giờ xiển giáo đã bị thương nặng. Một đời cùng đệ tử đời hai cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một đám đệ tử đời ba đau khổ chèo chống. Đối với toàn bộ xiển giáo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề, nguyên khí đại thương. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Dương Tiễn đám người thiên phú coi như không tệ. Đợi một thời gian, bọn hắn có lẽ có thể trưởng thành, trọng trấn xiển giáo uy danh. Nhưng cái này cần thời gian dài dằng dặc đến bồi dưỡng cùng ma luyện. Hiện nay, sự thật đã bày ở trước mặt, cho dù ai đều không thể trốn tránh hoặc không thừa nhận, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn loại tồn tại này, cũng không thể không trực diện cái này hiện thực tăng gốc. Hắn không khỏi cảm thấy một hồi bất lực, nguyên bản nhíu chặt lông mày giờ phút này càng là nhăn càng thêm lợi hại, dường như có thể kẹp chết một con rồi. Chân mày kia ở giữa chua xót cảm giác, giống như thủy triều sông lên đầu. Nhưng hắn không khỏi đưa tay bướt bướt, hy vọng có thể thoáng hóa giải một chút loại này khó chịu. Nhưng mà, cái này cũng không có thể thay đổi cái gì. Hắn thật sâu thở dài một hơi, kia tiếng thở dài tại cái này yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ nặng nề. Ngay tại một giây sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, dường như hắn chưa từng có xuất hiện qua. Khi hắn lần nữa hiện thân lúc, hắn lại đi tới 33 tầng trời Đâu Xuất Cung bên ngoài. Tòa cung điện này nguy nga đứng vững, khí thế rộng rãi. Giờ phút này, lại đóng chặt lại đại môn, để lộ ra một loại thần bí mà trang trọng không khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú kia phiến cửa lớn đóng chặt, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn do dự một chút, dường như đang tự hỏi phải chăng muốn đẩy ra cánh cửa này. Dù sao, tại Hồng Quân khống chế chính mình trong lúc đó, chính mình không chỉ có cùng sư đệ Thông Thiên giáo chủ trở mặt thành thù, càng là cùng đại sư Minh Thái Thượng lão quân đứng ở mặt đối lập bên trên. Bất quá, tại trải qua ngắn ngủi suy tư, cuối cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn vẫn là giơ chân lên, hướng phía cánh cửa kia đi đến. Mỗi một bước đều có vẻ hơi chần chờ, nặng nề, nhưng hắn quyết tâm lại càng ngày càng kiên định. Đâu xuất cung bên trong, Huyền Thiết đúc thành lò bắt quái, phun ra nuốt vào lấy màu xanh tím chân hỏa. Làm đại môn đẩy ra, Nguyên Thủy Tiên Tôn đi tới một sát na kia, Thái Thượng lão quân thanh âm theo lượn lờ tiên hạc hương bên trong bay tới. "Sư đệ, người rốt cuộc tỉnh." Thanh âm này như là thần trung mộ cổ, tại Đâu Xuất Cung bên trong quanh quẩn. Nguyên Thủy Tiên Tôn bước vào Đâu Xuất Cung ngưỡng cửa bước chân đột nhiên chỉ trệ, trong con ngươi của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được Thái Thượng lão quân lại ở chỗ này chờ đợi hắn, hơn nữa còn như thế chuẩn xác biết hắn vừa mới tỉnh lại. Nguyên Thủy Tiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy lò bắt quái ngay phía trước trên đài cao, Thái Thượng lão quân một bộ màu trắng đạo bào ngồi tại một cái ghế bên trên. Khuôn mặt của hắn bị khói mù lờ, như ẩn như hiện. Nhưng này cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, lại không cách nào che giấu. Mặt khác tại trước mặt, cất đặt lấy một trường gỗ tử đàn bàn, trên bàn là một bộ tinh xảo đồ uống trà. Cửu khúc lưu thương bàn trà tự động vận chuyển, tuyết nước tự bất chu sơn hầm băng dẫn tới, tại thanh ngọc trong tràn dâng lên mở mịn sương trắng. Trà khí mở mịn ở giữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoáng nhìn bàn trà ám khắc hoa văn phức tạp, trong lòng hơi rét. Đồ uống trà bên cạnh là một cây thiêu đốt đàn hương, kia đàn hương tại nho nhỏ thanh đồng lưu hương bên trong từ từ bay lên từng sợi khói xanh, lượn lờ mềm mại. Tại đối diện trưng bày một trương trống không cái ghế, tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi chính mình đến. Hiển nhiên, Thái Thượng lão quân dường như sớm đã dự liệu được Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đến đây bái phỏng, tại Đâu Xuất Cung bên trong đã chờ đã lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc không khỏi tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Vung xuống đôi mắt bên trong, càng là không khỏi toát ra một tia vẻ hối tiếc. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ tới đi qua đủ loại, nhớ tới chính mình lúc trước không có nghe theo Thái Thượng lão quân khuyên cáo, mới đưa đến bây giờ cục diện. Thái Thanh sư minh, sư đệ ta biết vậy chẳng làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm có chút trầm thấp, mang theo thật sâu tự trách, nếu như ta lúc ấy nghe xong ngươi lời nói, có lẽ cũng sẽ không chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết. Liên bị Thái Thượng lão quân khoát tay áo, cắt ngang, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, không cần nhắc lại. Sư huynh đệ ta hai người tự tử tiêu cung từ biệt, đã là hồi lâu chưa xuống tổng thể tử, không bằng bồi sư huynh ta tiếp theo bản như thế nào. Nói xong, hắn vung lên trong tay phất trần. Bàn kia bên trên đồ uống trà trong nháy mắt hóa thành một bộ cổ pháp cờ vây bàn cờ, cùng một đen một trắng hai bộ cờ cái sọn. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất ngờ. Nhưng hắn rất mau trở lại qua thần, trong mắt lóe lên một vệt lòng cảm kích. Hắn hiểu được Thái Thượng lão quân dụ ý, đây là muốn thông qua đánh cờ đến hóa giải lẫn nhau ở giữa ngăn cách. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không ngời, cung kính nói rằng, "Là sư minh." Vừa mới nói xong, hắn hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã ngồi ở Thái Thượng lão quân đối diện. "Trường giả Vi Tôn, sư minh mời." "Ngọc Thanh sư đệ, cái kia sư minh ta cũng đừng khách khí." Thái Thượng lão quân mặt mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt cằm kia thật dài màu trắng sợi râu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn cờ. Một lát sau, hắn dường như đã nghĩ kỹ bước kế tiếp cách đi. Việc nhân đức không nhường ai đưa tay trái ra, cầm lấy một quả trắng loãng như tuyết quân cờ, đem nó vững vàng đặt ở trên bàn cờ. 3. Quân cờ cùng bàn cờ tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lần này, biểu thị giữa hai người, trước đây đủ loại hoàn toàn hóa giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng minh bạch điểm này. Tại hắn thở dài một hơi đồng thời, cầm lấy quân cờ cũng là đi theo hạ xuống dưới. Chương 357, Cố Huyền, cái gì? Vừa về nhà ta, nhà bị Thái Thượng lão quân trộm. Chương 357, Cố Huyền, cái gì? Vừa về nhà ta, nhà bị Thái Thượng lão quân trộm. 3 ngày sau, Dược Vương Cốc, nhà cỏ. Bởi vì khi trở về là tiên đế tu vi, Cố Huyền kém chút mê thất tại vũ trụ không gian thông đạo bên trong. Cú may rốt cục dựa vào thế giới chi thụ mảnh vỡ chỉ dẫn, về tới chính đạo bên trên. Bởi vậy tại theo Hồng Mông thần vực về Thái Sơ tiên vực trên đường, làm trễ mãi 3 ngày thời gian. Làm Cố Huyền lần nữa trở lại cái này quen thuộc địa phương lúc, mọi thứ đều cùng hắn lúc rời đi như thế, không có biến hóa chút nào. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào chính mình ghế nằm bên cạnh ụ đá bên trên lúc, lại phát hiện một gã hạc phát đồng nhan lão đạo đang khoan thai tự đắc ngồi ở nơi đó. Vị này lão đạo người mặc một bộ một mạc đạo bào, tóc trắng như ngân, khuôn mặt hiền lành, lại để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Bởi vì không có người cùng hắn đánh cờ, hắn vậy mà tại tự mình kiếm chuyện vui đùa tả hữu hô bác, trong tay quân cờ trên bàn cờ tung bay, dường như hoàn toàn đắm chìm trong ván cờ. Không chỉ có như thế, lão đạo còn dùng tới Cố Huyền dựa theo kiếp trước phương pháp chế ra ấm tử sa đồ uống trà, cuộn lên một bình cực phẩm trà nội đạo. Kia hương trà lượn lờ, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh hẳn. Lão đạo nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, dường như gian nhà tranh này đã thành nhà của hắn đồng dạng, không có chút nào câu thúc cùng khách khí. Thấy cảnh này, Cố Huyền mặt đều đen, cái này Thái Thượng lão quân lại còn coi chính mình là nhà cỏ chủ nhân. Xin hỏi, hỏi qua ý kiến của ta sao? Lập tức hắn mặt đen lên, đi tới nói rằng, ta nói lão quân nơi này là địa bàn của ta à? Ngươi cái này thật là không khách khí. Tiểu hữu, trở về. Thái Thượng lão quân mặt mỉm cười, không nhanh không chậm ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi rơi vào đang hướng hắn đi tới Cố Huyền trên thân. Cố Huyền nghe được Thái Thượng lão quân lời nói, liếc mắt. Sau đó đặt mông ngồi trên đế, tức giận nói rằng, ta nếu là không về nữa, nhà đều bị nào đó lao không xấu hổ trộn, không phải sao? Ha ha, tiểu hữu nói đùa. Thái Thượng lão quân nghe vậy, cười cười. Mà nói xong một phen Cố Huyền, lại là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện Thái Thượng lão quân. Trên mặt nguyên bản biểu tình hài hước, trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Lão quân, ngươi chớ cùng ta pha trò, chúng ta đều là người biết chuyện, cũng đừng đi vào mèo. Hồng Quân kia lão gia hỏa mặc dù không có bị triệt để giải quyết, nhưng cũng bị ta đánh thành trọng thương chạy trốn, các ngươi thể nội đạo chủng cũng đã bị ta thanh trừ sạch sẽ. Thái thượng lão quân nghe xong Cố Huyền lời nói, cũng không có lập tức trả lời, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Cố Huyền. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Hữu, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi lão quân xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh tất cả." Cố Huyền khoát tay áo, tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, "Ta xảy ra lớn như vậy lực, lão quân ngươi có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút." Thái thượng lão quân nghe vậy, cũng không đáp lời. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, một cái màu xanh cổ pháp càn khôn giới tựa như cùng làm ảo thuật giống như xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này mai càn khôn giới, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng phía trên lại tản ra một loại cổ lão mà huyền bí khí tức, cùng bình thường càn khôn giới nghiêm nhiên khác biệt. Thái thượng lão quân đem càn khôn giới đẩy lên Cố Huyền trước mặt, khẽ cười nói, "Tiểu Hữu, mở ra nhìn xem, có hài lòng hay không? Liên một cái càn khôn giới, liền muốn đuổi ta." Cố Huyền ánh mắt rơi vào trước mặt càn khôn giới bên trên, khẽ nhíu mày. Cứ việc trong lòng có chút bất mãn, hắn vẫn đưa tay đem càn khôn giới cầm tới, đem một sợi thần thức rót vào trong đó. Nhưng mà, ngay tại thần thức dò vào càn khôn giới trong nháy mắt, Cố Huyền con ngươi đột nhiên siết chặt, thân thể giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đánh sâu vào một chút, cả người đều cứng ở nguyên địa. Một giây sau, Cố Huyền trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm càn khôn giới nội bộ, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ kinh người đồ vật. Bởi vì, tại cái này càn khôn giới bên trong, cũng không có hắn mong đợi kỳ chân dị bảo, mà là lặng lặng nằm bốn khối tản ra kỳ dị chi quang mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mỗi một khối đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức cường đại. Mảnh vỡ kia đúng là thế giới chi thụ mảnh vỡ. Theo tại thiên huyền giới kích hoạt thu thập thế giới chi thụ mảnh vỡ nhiệm vụ bắt đầu, cho tới bây giờ hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới khó khăn lắm đạt được vẹn vẹn 3 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ. Mặt khác bao quát Hồng Quân cũng một mực tại đau khổ tìm kiếm cái này thế giới chi thụ mảnh vỡ, lại là không thu hoạch được gì. Có thể Thái thượng lão quân lại có thể dễ dàng như vậy xuất ra 4 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, điều này có thể không cho hắn khó có thể tin. Sau khi hết khiếp sợ, Cố Huyền ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện Thái thượng lão quân, lại biến cực kỳ sắc bén, "Thế giới chi thụ mảnh vỡ ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Ngươi đến tột cùng là từ đâu thu thập được? Như thế nào, hài lòng không?" Thái thượng lão quân không có chính diện hồi phục, mà là cười khanh khách hỏi. Thu chứa thế giới chi thụ mảnh vỡ càn khôn giới, Cố Huyền bên miệng câu lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói, "Không đủ." Liền biết tiểu Hữu không vừa lòng, lão phu nơi này còn có. Thái thượng lão quân tựa hồ đối với Cố Huyền phản ứng sớm có đón trước, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng khẽ đảo. Trong lòng bàn tay, lập tức xuất hiện hai cái tản ra hào quang nhỏ yếu càn khôn giới. Nhìn thấy một màn này, Cố Huyền cũng là không khách khí chút nào đem cái này hai cái càn khôn giới ôm đồm trong tay. Đồng thời cấp tốc dò ra một tia thần thức, giống như là một tia chớp chui vào càn khôn giới nội bộ. Làm Cố Huyền thần thức tiến vào cái thứ nhất càn khôn giới lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trợ to, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Tại cái thứ nhất càn khôn giới bên trong ngoại trừ trồng chất như núi cực phẩm tiên tinh, linh chu bí dược, cùng chân quý vật liệu luyện khí bên ngoài, còn chỉnh tề trưng bày không dưới ngàn cái siêu việt cổ bảo cấp bậc tiên bảo. Những này tiên bảo tạo hình khác nhau, nhưng mỗi một kiện đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại bảo vật. Mà tại những này tiên bảo, tuyệt đại bộ phận đều là tiên tiên linh bảo. Đậu xanh rau má, Cố Huyền xem như hoàn toàn kinh ngạc tới. Nhiều như thế tiên tiên linh bảo, đừng nói là tại toàn bộ Thái Sơ tiên vực, cho dù là đặt ở mạnh nhất Hồng Mông thần vực, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy, đầy đủ gây nên rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng mà, khi hắn thần thức tiến vào cái thứ hai càn khôn giới lúc, hắn chấn kinh, càng là đạt đến đỉnh điểm. Tại cái này mai càn khôn giới bên trong, thế mà trưng bày 6 cái tản ra khí tức khủng bố hậu thiên chí bảo. Những này hậu thiên chí bảo quang mang như là như mặt trời lóa mắt, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đồng thời vẹn vẹn nhìn thoáng qua những này hậu thiên chí bảo, liền có thể cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp, dường như đối mặt chính là một phương thiên đạo. Mà tại cái này 6 cái hậu thiên chí bảo bên trong, còn có 2 kiện hồng nông chí bảo, cùng một cái hỗn độn chí bảo. Cái này 3 kiện chí bảo khí tức so cái khác hậu thiên chí bảo càng khủng bố hơn, phản phất là đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất lực lượng. Đặc biệt là kia duy nhất một cái hỗn độn chí bảo, lại là trong truyền thuyết hỗn độn thanh liên. Đóa này thanh liên toàn thân xanh biếc, tựa như phỉ thúy điêu khắc thành. Phía trên còn lóe ra từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Nó lẳng lặng lơ lửng tại càn khôn giới trung ương, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Cố Huyền mở to hai mắt nhìn chằm chằm đóa này hỗn độn thanh liên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình lại có một ngày có thể tận mắt nhìn đến truyền thuyết này bên trong hỗn độn chí bảo. Mẹ nó, lão quân, đây là rút nào đó đại lão càn khôn giới. Chương 358, làm thuyết khách Thái thượng lão quân, hóa giải cùng xiển giáo ân oán. Chương 358, làm thuyết khách Thái thượng lão quân, hóa giải cùng xiển giáo ân oán. Đối mặt thứ tốt như thế, Cố Huyền nội tâm giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng đồng dạng, thật lâu không thể bình tĩnh. Bất quá hắn cũng không có bị những này hấp dẫn cực lớn choáng váng đầu óc, ngược lại cấp tốc theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Sự tính ra khác thường tất có yêu, nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, tuyệt không phải bèn bèn vì mình diệt đi hồn quân, chôn ở trong cơ thể của bọn họ đạo chủng đơn giản như vậy. Thái thượng lão quân duy nhất một lần, xuất ra nhiều như thế đồ tốt, giá trị chi cao, đã vượt xa khỏi bất kỳ đại thiên thế giới thế lực có khả năng có phạm chủ. Cái này khiến Cố Huyền hắn tuyệt không tin tưởng Thái Thượng Lão Quân sẽ như thế khẳng khái hào phóng, trong đó nhất định ẩn giấu đi cấp độ càng sâu mục đích. Cảnh giác về cảnh giác, về phần những bảo vật này, Cố Huyền tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Không cần thi phí, ai sẽ ngại bảo vật thiếu? Thế là, tại thu càn khôn giới về sau, Cố Huyền mặt mỉm cười, nhìn như tùy ý nhìn về phía đối diện Thái Thượng Lão Quân, chậm rãi nói: Lão Quân, chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng a, ngươi đưa cho những vật này, giá trị đã vượt xa nguyên bản ước định. Thái Thượng Lão Quân khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười: Tiểu hữu, quả nhiên thông minh hơn người. Hắn hiển nhiên đối Cố Huyền nhạy cảm sức quan sát có chút thưởng thức, lập tức cũng không còn đi vào mèo, nói thẳng: Trong đó có một cái càn khôn giới, là ta cái kia sư đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý nắm ta chuyển giao cho ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ, đại nhân có đại lượng, buông tha xiển giáo một ngựa. Buông tha xiển giáo. Cố Huyền sững sờ, tiếp lấy cười như không cười nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, nói: Lão Quân, ngươi đây là tới làm thuyết khách. Tiểu hữu, chuyện này kỳ thật có ẩn tình khác. Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt ngưng trọng nói rằng: Không như nghe lão phu giải thích cặn kẽ một phen, cũng tốt để ngươi hiểu rõ chuyện toàn bộ diện mạo. Lời nói ở đây, Thái Thượng Lão Quân đã không còn mảy may giữ lại. Hắn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Hồng Quân một sợi tàn hồn khống chế, cùng Hồng Quân tàn hồn ý đồ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện thành khôi lỗi của mình phân thân chân tướng, không giữ lại chút nào từng cái nói tới. Theo Thái Thượng Lão Quân giảng thuật, Cố Huyền hắn rốt cuộc minh bạch cái này một hệ liệt sự kiện phía sau chân tướng. Sau một lát, Thái Thượng Lão Quân kể xong toàn bộ chuyện đã xảy ra. Cố Huyền chợt nhìn về phía đối diện Thái Thượng Lão Quân, nói rằng: Nói như vậy, cho tới nay trưởng khống đây hết thảy cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn bản nhân, mà là Hồng Quân tàn hồn. Đúng là như thế. Thái Thượng Lão Quân khẳng định nhẹ gật đầu, nói tiếp: Bởi vậy, chuyện này ta Kiêu Ngọc Thanh sư đệ kỳ thật cũng là vô tội thủ hại. Về phần thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực tiên ông bọn hắn chỗ tao nội chuyện, hắn đương nhiên sẽ không lại hướng ngươi truy cứu trách nhiệm, dù sao đây hết thảy kẻ đầu têu đều là Hồng Quân kia tàn hồn. Vừa rồi những vật kia chính là ta cái kia sư đệ một chút nhận lỗi. Như tiểu hữu cảm thấy những này còn chưa đủ để bù đắp ngươi chịu tổn thất, ta chỗ này còn có một cái hỗn độn chí bảo, chính là năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa sử dụng khai thiên phủ. Này bữa uy lực vô tận, thế gian hiếm có, tiểu hữu nếu có được tới nó, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Nói xong, hắn liền móc ra một bộ tản ra cổ pháp mà sắc bén khí tức khai thiên phủ. Cái này khai thiên phủ toàn thân đen nhánh, phía trên hiện đầy cổ pháp mà thần bí đường vân. Lưỡi búa chỗ lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, đâm vào mắt người đau nhức, dường như có thể bổ ra thiên địa đồng dạng. Nhìn xem trước mặt hỗn độn chí bảo, khai thiên phủ, Cố Huyền một lần nữa trầm mặt xuống. Hảo, thật mẹ nó thổ hào mang phái a. Đối phương như thế khẳng khái đưa lên loại bảo vật này, hiển nhiên là cho đủ hắn mặt mũi. Có câu nói rất hay, thêm một cái bằng hữu nhiều con đường, thêm một kẻ địch nhiều bức tượng. Đã đối phương có thành ý như vậy, hắn cần gì phải tránh xa người ngàn dặm. Thế là, Cố Huyền theo bậc thang cũng liền hạ. Không nói hai lời duỗi ra hai tay, đem khai thiên phủ nhận lấy. Ngay tại hắn nắm chặt khai thiên phủ trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng theo cán búa truyền vào trong cơ thể của hắn, nhường hắn toàn thân rung động. Trong lòng của hắn thầm than, cái này khai thiên phủ quả nhiên danh bất hư truyền. Vẹn vẹn đụng vào một chút, liền có như thế uy lực kinh người. Cố Huyền tại nhận lấy khai thiên phủ trước tiên, cười ha hả nói: "Dễ nói, dễ nói. Đã lao quân ngài đều đem lời nói đến phân thượng này, ta tại cự tuyệt, có đôi chút không biết tốt xấu. Xiển giáo sự tình, có thể xóa bỏ." Thái Thượng Lão Quân thấy thế, lần nữa đứng dậy, hướng về Cố Huyền chắp tay vái chào, nói rằng: "Lão phu thay ta kia bất tranh khí sư đệ, hướng tiểu hữu biểu thị cảm tạ." Cố Huyền thấy thế, khoát tay áo nói: "Ngài khách khí, một chút việc nhỏ, không cần phải nói." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất có vài phần nhất tiếu mận ân biểu ý vị. Nửa canh giờ qua đi, Cố Huyền đứng tại chỗ, nhìn qua Thái Thượng Lão Quân rời đi phương hướng. Trên mặt nguyên bản nụ cười như bị một trận gió thổi đi giống như, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đồng thời, hắn cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó quay người đi đến dưới cây ghế nằm bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Cố Huyền thanh âm tại yên tĩnh trong không khí vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận: "Mấy người các ngươi, cho ta một hợp lý giải thích." Lời của hắn như là bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một quả cục đá, kích thích từng vòng gợn sóng. Lời còn chưa dứt, nhà có không gian bỗng nhiên như bị quấy nước như thế, tạo nên từng cơn sóng gợn. Một giây sau, ba đạo thân ảnh như là như ảo ảnh xuất hiện tại Cố Huyền trước mặt. Cái này ba đạo thân ảnh quỳ một chân trên đất, vẻ mặt sợ hãi. Mà bọn hắn chính là ổn giáo Tam Đại Hộ Tông thần thú, Thần Hoàng Thẩm Ly, Kỳ Lân Tiểu Mặc cùng Trúc Long Nến Thần. Thần Hoàng Thẩm Ly đứng tại phía trước nhất, nàng mỹ lệ khuôn mặt bên trên lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhẹ giọng giải thích nói: "Chủ nhân, thật sự là Thái Thượng Lão Quân thực lực quá mức cường đại, chúng ta căn bản là không có cách ngăn lại hắn." Trong thanh âm của nàng để lộ ra một chút không cam lòng. Một bên Nến Thần cũng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, chủ nhân, chúng ta đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là đánh không lại Thái Thượng Lão Quân." Hắn bất đắc dĩ thở dài, mở ra hai tay, biểu thị sự bất lực của mình. "Mà thôi, chuyện này cũng không trách ngươi được nhóm." Cố Huyền thật sâu thở dài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy ba người kia tiên quân tu vi, mong muốn ngăn lại tiền cảnh tu vi Thái Thượng Lão Quân, quả thực chính là người si nói mộng. Giữa hai bên thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Cố Huyền không khỏi bắt đầu suy nghĩ khởi thảo phòng an toàn cùng tư ẩn vấn đề đến, vẻn vẹn dựa vào hiện hữu trận pháp khả năng còn chưa đủ, nhất định phải tiến một bước tăng cường mới được. Chỉ có dạng này khả năng bảo đảm nhà có an toàn, không bị những cường giả khác tùy tiện xâm nhập. Nghĩ tới đây, Cố Huyền theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chút chân quý linh chu bí dược, còn có một số phẩm chất thượng thừa đan dược và tiên bảo. Những vật này đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là hiếm thấy chất bảo, nhưng đối với Cố Huyền mà nói, lại chỉ là hắn tiện tay có thể đến vật phẩm mà thôi. Hắn đem những bảo vật này từng cái đưa cho Thẩm Ly, Nến Thần, Tiểu Mặc ba người, cũng thấm thía nói rằng, những vật này cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng bọn chúng, tăng lên tu vi của mình. Lấy các ngươi hiện tại tiên quân tu vi, tại Thái Sơ trong tiên vực còn xa xa không đủ. Dù sao, các ngươi thật là ổn giáo mặt bài, nếu như tu vi quá thấp, lại như thế nào có thể bảo vệ tốt ổn giáo. Thẩm Ly ba người nhìn thấy Cố Huyền như thế khẳng khái ban cho bọn hắn chân quý như thế bảo vật, cũng không khỏi cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Bọn hắn vội vàng quỳ xuống đất bái tạ, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ chủ nhân ban ân, chúng ta ổn thỏa không cô phụ chủ nhân kỳ vọng, lập tức bế quan tu luyện, không có đạt tiên đế trình độ, quyết không xuất quan. Cố Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, nói rằng, tốt, đều đứng lên đi. Xuống dưới tu luyện, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm ổn giáo an toàn, các ngươi không cần lo lắng. Ba người kia lần nữa dập đầu tạ ơn sau, giấu trong lòng Cố Huyền ban cho bảo vật, đội vàng rời đi, chuẩn bị bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới tiên đế cảnh giới. Chương 359, dung hợp thế giới chi thụ mảnh vỡ, cây linh giác tỉnh hóa thành nhân hình. 1. Chương 359, dung hợp thế giới chi thụ mảnh vỡ, cây linh giác tỉnh hóa thành nhân hình. 1. 33 tầng trời, Đâu Xuất cung nội khí phân có chút ngưng trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực tại nguyên địa đi tới đi lui, bước tiến của hắn có vẻ hơi gấp rút, để lộ ra nội tâm lo nghĩ cùng bất an. Lúc này, chỉ nghe két một tiếng, đỏ thâm sắc đại môn chậm rãi mở ra. Một bộ áo bào tím, tay sắn đùi bằng thái thượng lão quân, thần tình lạnh nhạt từ bước mà vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng tiến nhanh tới, vội vàng hỏi, "Thái Thanh sư minh, tình thế như thế nào?" Nhưng mà, thái thượng lão quân cũng không lập tức đáp lại. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút nôn nóng khó nhịn Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó không nhanh không chậm đi tới lò bắt quái trước đài cao, ngồi xếp bằng xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cũng theo sát lấy thái thượng lão quân đi tới, đứng ở một bên, lần nữa truy vấn, "Thái Thanh sư minh, chớ có lại trêu đùa sư đệ, việc này đến tột cùng như thế nào?" Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa hỏi thăm, thái thượng lão quân mới chậm rãi ngẩng đầu, khẽ liếc mắt một cái lòng nóng như lửa đốt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó, hắn mới không nhanh không chậm lời nói, "Sư đệ, ngươi cái này tính tình sao cùng ngươi thượng thanh sư đệ không khác nhau chút nào, như thế nôn nôn nóng nóng. Được hay không được, tất cả đều ứng thuận theo tự nhiên, không cần như thế nôn nóng." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được thái thượng lão quân lời nói, đột nhiên giật mình chính mình thật có chút thất thố. Quá vội vàng, mất trầm ổn. Liền hít sâu một hơi, kiệt lực làm chính mình tâm cảnh bình phục lại. Tiếp theo, hắn cũng ngồi ngay ngắn thái thượng lão quân đối diện. "Thái Thanh sư minh, là sư đệ ta thất thố, chỉ là việc này liên quan đến ta xiển giáo chi hương suy, sư đệ ta thực khó không nóng lòng à. Mà thôi." Thái thượng lão quân khẽ nhả một mạch, trầm giọng nói, "Việc này đã kết, Cố Huyền bên kia ngươi không cần lại lo lắng." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được thái thượng lão quân lời nói, nguyên bản căng cứng thần kinh, lúc này mới thoáng lòng một chút. Lúc này, chỉ nghe thái thượng lão quân lại nói, "Từ hôm nay sau đó, ngươi xiển giáo nhất định không thể lại cùng ổn giáo la địch, cần tới xây xong. Lần này bởi vì Hồng Quân phụ thân muốn đem ngươi luyện vì hắn phân thân khối lỗi, còn tình có thể hiểu, như lần sau lại có phát sinh xung đột, sư minh sợ cũng khó mà bảo đảm ngươi không ngại." "Sư minh yên tâm." Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng gật đầu, nghiêm nghị nói, "Sư đệ ta sẽ làm dặn dò môn hạ đệ tử, tuyệt không cùng ổn giáo tái sinh gặp hiếng." Nói đến đây chỗ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống, toát ra một sợi hàn ý, "Nếu có đệ tử dám can đảm làm trái mệnh lệnh của ta, dùng bỏ này ước, ta tất nhiên nghiêm trị không tha. Phế tu vi, trục xuất xiển giáo, vĩnh viễn không thu nhận." Được nghe lời này, thái thượng lão quân chưa lại nói cái gì, mà là chậm rãi hai mắt nhắm lại, dường như tiến vào một loại nhập định chi cảnh. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không rời đi, hắn biết rõ sư minh nhất định còn có lời muốn đối chính mình nói rằng. Quả nhiên, ước chừng thời gian một chén trà công phu, thái thượng lão quân nhắm mắt lại, ngữ khí chậm chạp mà trầm ổn nói, "Vi huynh hơi có sở ngộ, gần bế quan trăm năm, đột phá bản nguyên chân tổ chi cảnh. Tại trong lúc này, chuyện kế tiếp cứ giao cho ngươi cùng thượng thanh sư đệ đi xử lý." Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính đáp lại nói, "Sư minh yên tâm, ta chắc chắn cùng thượng thanh sư đệ xử lý thích đáng tốt tất cả sự vụ." Thái thượng lão quân khẽ bước cằm, biểu thị tán thành, tiếp lấy dặn dò, "Đối với ổn giáo cùng Cố Huyền, chúng ta chỉ có thể tới giao hảo, nhất định không thể tới trở mặt. Quan hệ lợi hại ở trong đó, ngươi nên minh bạch." Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng chắc tay, đáp, "Sư minh nói cực phải, ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó nặng nhẹ. Mặt khác, Tây Phương giáo cùng Thiên Đình bên kia, ngươi cũng cần lưu ý nhiều. Bọn hắn ẩn giấu đến cực sâu, không thể phớt lờ." "Sư minh yên tâm, ta chắc chắn đối Tây Phương giáo cùng Thiên Đình chú ý nhiều hơn, sẽ không để cho bọn hắn có thể thừa cơ hội." Dứt lời, thái thượng lão quân liền không nói nữa, hoàn toàn trở nên yên lặng, dường như tiến vào một loại cấp độ sâu minh tưởng trạng thái. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, vội vàng đứng lên, cung cung kính kính hướng phía thái thượng lão quân chắp tay thở dài, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí quay người rời đi, sợ quấy rầy tới thái thượng lão quân thanh tu. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trở về Côn Luân phía sau núi, hắn làm chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh phong sơn một tháng. Về phần một tháng này muốn làm gì? Tự nhiên là cho môn hạ các đệ tử thật tốt trên mặt đất bài học. Hắn muốn để các đệ tử minh bạch, cùng ổn giáo đối nghịch tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Bất kỳ dám can đảm tiếp tục cùng ổn giáo là địch đệ tử, đều đem nhận nghiêm khắc trừng phạt, tuyệt không nhân nhượng. Nếu như những đệ tử này vẫn không biết sống chết, đi trêu chọc ổn giáo người, như vậy bọn hắn xỉ giáo, coi như thật xong con bê. Có thể đánh Hồng Quân lão tổ trọng thương thoát đi huyền hoàng vũ trụ loại người hung ác, gác tội không nổi. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định sớm cho các đệ tử làm tốt tư tưởng công tác, để bọn hắn tinh tường nhận thức đến cùng ổn giáo đối kháng hậu quả. Chỉ có dạng này, mới có thể tránh miễn các đệ tử bởi vì nhất thời xúc động mà cho mình cùng toàn bộ xiển giáo mang đến phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, ngoại trừ cho các đệ tử làm tư tưởng công tác bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là tăng lên Dương Tiễn 12 kim tiền thực lực. Dù sao, xem như trước mắt xiển giáo đỉnh tiêm sức chiến đấu, đại biểu cho xiển giáo mặt bài, thực lực của bọn hắn lại vẹn vẹn dừng lại tại tiên tôn, tiên quân cấp độ, cái này thật sự là có chút mất mặt xấu hổ, hoàn toàn không lấy ra được a. Phải biết, bọn hắn sư tôn thật là nắm giữ gánh chịu 12 ngày mệnh tiên đế tu vi. So sánh dưới, các đệ tử thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, toàn lực tăng lên Dương Tiễn 12 kim tiền thực lực. Ít nhất phải để bọn hắn đạt tới cùng mình sư tôn tài nghệ tương đương mới được. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên cải biến cũng là nhường một đám người xiển giáo đệ tử có chút không nghĩ ra. Bọn hắn đều coi là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ đối với ổn giáo khai thác cường ngạnh biện pháp. Kết quả không nghĩ tới, cũng không phải là. Cái này khiến một đám xiển giáo các đệ tử cảm thấy 10 phần hoang mang cùng không hiểu. Ngay tại trước một hồi, sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn đối ổn giáo thái độ thật là hận không thể đem ổn giáo người rút gân luận ra, uống máu, ăn thịt. Nhưng là bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đột nhiên hạ lệnh nhường các đệ tử đừng đi đắc tội ổn giáo, nhất định phải đi cùng ổn giáo giao hảo. Thậm chí còn cảnh cáo nói, nếu như ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhẹ thì phế tu vi, nặng thì trục xuất sư môn, diệt thần hồn, khiến cho vĩnh sinh không vào được luân hồi. Trước đây sau biến hóa thật sự là quá lớn, hoàn toàn tựa như biến thành một người khác dường như. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, sư tổ vì sao lại bỗng nhiên có dạng này chuyển biến? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết rõ chuyện? Vẫn là nói, ở trong đó có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cùng một thời gian, tại ổn giáo phía sau núi, nhà cỏ bên này, Thẩm Ly sau khi mấy người rời đi, Cố Huyền theo trong càn khôn giới móc ra Thái Thượng Lao Quân tặng cho kia 4 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trong tay hắn tản ra hào quang nhỏ yếu, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Cố Huyền nhìn chăm chú những mảnh vỡ này, trước mắt trong tay hắn tổng cộng có 7 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ kém 3 khối. Chương 359, dung hợp thế giới chi thụ mảnh vỡ, cây linh giác tỉnh hóa thành nhân hình. 2, chương 359, dung hợp thế giới chi thụ mảnh vỡ, cây linh giác tỉnh hóa thành nhân hình. 2, đến lúc đó, không chỉ có thể một lần nữa chữa trị thế giới chi thụ, cho toàn bộ huyền hoàng vũ trụ mang đến mới sinh cơ cùng sức sống. Đồng thời còn có thể thu hoạch được thiên huyền giới hoàn chỉnh bản nguyên chi lực, dùng để tăng lên thiên huyền giới thế giới đẳng cấp, khôi phục ngày xưa huy hoàng. Thiên huyền giới, cái này đã từng gần với huyền hoàng đại thế giới tồn tại, bây giờ nhưng lại xa xa lạc hậu hơn hồng mông thần vực. Chỉ cần có thể thành công chữa trị thế giới chi thụ, thiên huyền giới chắc chắn một lần nữa có khởi, trở thành trong vũ trụ chúa tể một phương. Dù sao nơi này là đại bản doanh của hắn, là hắn tất cả bắt đầu địa phương, có câu nói rất hay, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Bất luận thế giới bên ngoài cỡ nào đặc sắc, thiên huyền giới thủy chung là chính mình có thể trưởng khống một phương thế giới. Bất quá, đúng lúc này, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại Cố Huyền trong đầu vang lên, cắt ngang hắn đang trầm tư suy nghĩ. Kiểm tra tới tốc chủ đã thu thập thế giới chi thụ mảnh vỡ đạt tới 7/10, đạt tới thành giai đoạn thứ nhất dung hợp điều kiện, dung hợp sau thế giới chi thụ thụ linh đem hoàn toàn thức tỉnh, cũng có thể hóa thành hình người hiện thân, không tồn tại nữa mỗi ngày thức tỉnh hạn chế, xin hỏi phải chăng tiến hành dung hợp. Bất thình lình hệ thống nhắc nhở, nhường Cố Huyền không khỏi sửng sở. Lại có thể dung hợp. Tin tức này với hắn mà nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Thế giới chi thụ thụ linh chi thức bên bác, so với mình sống được càng lâu, đồng thời tồn tại mấy cái thời đại, biết rất nhiều không muốn người biết huyền hoàng vũ trụ bí mật. Không nói hai lời, Cố Huyền quả quyết mà đối với hệ thống nói rằng, dung hợp. Đốt. Đang tiến hành dung hợp bên trong, xin chờ theo hệ thống vừa dứt lời. Cố Huyền trong tay 7 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ, giống như là bỗng nhiên được trao cho sinh mệnh giống như, đồng loạt toàn bộ tránh thoát bàn tay của hắn, như nhẹ nhàng nhảy múa như hồ điệp, nhẹ nhàng bay tới giữa không trung. Chỉ thấy những mảnh vỡ này giữa không trung cấp tốc tụ lại, ngưng tụ thành một cái chặt chẽ chỉnh thể. Giây lát, những mảnh vỡ này bắt đầu bằng tốc độ kinh người xoay tròn cấp tốc. Theo xoay tròn tốc độ duy trì liên tục tăng tốc, những mảnh vỡ này bắn ra từng đạo sáng chói ngũ thải quang mang, đúng như trong bầu trời đêm thịnh phong khói lửa, chói lọi chói mắt. Những ánh sáng này đan vào lẫn nhau, cấu thành một cái rực rỡ màu sắc trung sáng, đem toàn bộ nhà cỏ đều chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Cũng nương theo lấy một cỗ cực kỳ hoang cổ khí tức, như mãnh liệt sóng cả giống như trùng trùng điệp điệp tản mát mà ra, cỗ khí tức này cổ lão mà bằng bạc, dường như nó đến từ thời gian cuối cùng, gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt cùng lịch sử lắng đọng. Ước chừng qua một chén trà thời gian, một gốc cành lá rậm rạp cây nhỏ, tựa như phiên bản thu nhỏ thế giới chi thụ, chậm rãi ở giữa không trung nổi lên. Cái này cây nhỏ ước chừng có cao cỡ nửa người, nó mỗi một cái lá cây đều bày biện ra nhàn nhạt lục sắc, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Nhưng mà, cẩn thận quan sát sau có thể phát hiện, cái này cây nhỏ mặc dù cành lá um tùm, nhưng lại thiếu khuyết tán cây bộ phận. Có lẽ là bởi vì thiếu đi 3 khối mấu chốt mảnh vỡ, dẫn đến nó không cách nào hoàn toàn thể hiện ra thế giới chi thụ vốn có hình thái, nhìn qua đỉnh chóp trụi lủi, cho người ta một loại cảm giác quái dị. Liên Cố Huyền dò xét thời điểm, gốc kia phiên bản thu nhỏ thế giới chi thụ đống nhiên hóa thành một đạo lưu quang, gào thét lên bắn về phía Cố Huyền trước mặt thế giới chi thụ trụ cột bên trong. Ở đằng kia trong tích tắc, nguyên bản một mực thiếu khuyết linh tính thế giới chi thụ giống như là bị rót vào sinh mệnh giống như. Toàn bộ đại thụ che trời cũng hơi chấn động một cái. Theo cái này run lên động, đại thụ cành lá phát ra ảo ảo tiếng vang, phản phất tại hoan hô thụ linh thức tỉnh. Ngay sau đó, hào quang màu xanh lục như là nhẹ nhàng nhảy múa như dây lụa, theo thế giới chi thụ mỗi một cái lá cây, mỗi một cây trên nhánh cây dập dờn mà lên, bọn chúng nhẹ nhàng mà linh động, dường như từng cái đom đóm trên không trung xen lẫn quấn quanh, sau đó nhanh chóng hướng phía Cố Huyền bên này đất trống tụ đến. Những này hào quang màu xanh lục như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tại Cố Huyền trước mặt cấp tốc ngưng tụ, trong chốc lát liền tạo thành một đạo nhân hình. Một vệ hình người này tản ra lục quang chói mắt, phản phất là từ vô số lục sắc hạt tạo thành, nhưng hình dáng lại có thể thấy rõ ràng. Thấy cảnh này, Cố Huyền đôi mắt có chút nheo lại, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở đằng kia nói dần dần hiện hiện hình người bên trên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại khí tức đang từ một vệ hình người này bên trong liên tục không ngừng phát ra. Cỗ khí tức này cường đại, vậy mà không thua kém một chút nào thiên cảnh cường giả. Theo thời gian trôi qua, lục sắc quang mang hội tụ hình người càng ngày càng rõ ràng, phản phất tại Cố Huyền trước mặt diễn ra một trận hoàn chỉnh sinh vật tiến hóa liên. Đầu tiên hiện hiện ra chính là đầu, sau đó là một bộ đen như mực giống như tóc dài xóa vai như là thác nước rủ xuống tại sau lưng, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Tiếp lấy là tấm kia tinh xảo gương mặt, ngũ quan rõ ràng, sóng mũi cao, linh động đôi mắt có chút dương lên khỏe miệng để lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt này hình dáng đường cong trôi chạy tự nhiên, phản phất là thiên nhiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Xuống chút nữa chính là thon dài cổ, tuyết trắng mà tinh tế tỉ mỉ ra thịt tại lục quang chiếu rọi lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh, tựa như kia xinh đẹp tinh xảo gốm sứ, làm cho người cảm thấy kinh diễm. Sau đó liền chủ thân thể, cao ngất lồng ngực thể hiện ra ngạo nhân sự nghiệp tuyến, để lộ ra mấy phần dịu dàng. Tiếp tục hướng xuống là kia đôi thon dài đôi chân dài, đường cong ưu mỹ, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, để cho người ta không khỏi cảm thán một vệ hình người này dáng người chuyện tốt. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện đó cũng không phải nam tính dương cương thân thể, mà là một gã nữ tính hình quả lê dáng người, có lồi có lõm, tú sắc khả san. Như thế không đánh mã 4A cấp hình tượng, thấy Cố Huyền theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Bất quá này cảnh đẹp rất nhanh liền bị một bộ lục sắc váy dài bao trùm, nhường Cố Huyền trong lòng không khỏi cảm thấy hơi đáng tiếc. Chốc lát sau, một thân ảnh như là ý như là chim non nép vào người giống như, nhẹ nhàng xuất hiện tại Cố Huyền trước mặt. Nàng tựa như tiên tử hạ phàm, khí chất xuất trần, dung mạo thanh thuần mà không mất đi mấy phần cao quý, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thiếu nữ có chút nghiêng đầu, một đôi ngập nước mắt to tò mò nhìn Cố Huyền, khóe môi nết lên một vệt như có như không mỉm cười, dường như mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tản ra mê người mùi thơm ngát. Nụ cười này như gió xuân hiu hiu, nhường Cố Huyền trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng, dường như mong muốn che giấu bối rối của mình, cơ hồ là vô ý thức chiến lược tính lui về sau một bước, cùng thiếu nữ bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà thiếu nữ nhưng lại không để ý cử động của hắn, ngược lại hướng phía hắn chắp tay thở dài, nhẹ nói: Tiểu Thanh, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân, nhường Tiểu Thanh có thể lần nữa thức tỉnh, khôi phục hình người. Cố Huyền vội vàng khoát tay áo, nói rằng: Không cần đa lễ. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào thiếu nữ trên thân, tử tế suy nghĩ. Nói chính xác, nàng cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là thế giới chi thụ thụ linh. Trước đó, Cố Huyền đã cùng nàng từng có tiếp xúc mấy lần, nhưng đều là thông qua thanh âm giao lưu, chưa hề thực sự được gặp diện mục thật của nàng. Nghe kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, Cố Huyền vốn cho là nàng sẽ là một cái cao lãnh ngự tỷ hình tượng. Vạn bạn không nghĩ tới, thế giới chi thụ thụ linh hình người đúng là như thế tươi mát đáng yêu, tựa như nhà bên nữ hài dường như. Loại này tương phản to lớn, nhường hắn có chút khó thích ứng. Cái này chênh lệch dường như có vẻ lớn a. Chương 360, bản nguyên chân tổ phía trên cảnh giới, con đường tu tiên, đường dài rằng giật mà tu xa này. Chương 360, bản nguyên chân tổ phía trên cảnh giới, con đường tu tiên, đường dài rằng giật mà tu xa này. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Huyền ánh mắt tại Tiểu Thanh trên thân dao động, phảng phất muốn đưa nàng mỗi một chỗ chi tiết đều thu vào đáy mắt. Tiểu Thanh dáng người cao gầy, chín đầu thân tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, hiển nhiên chính là một cái tiêu chuẩn người mẫu. Nhất là kia mảnh khảnh bờ eo thon, uyển chuyển một nắm, có thể xưng eo nhỏ tình cũng không đủ. Lại nhìn Tiểu Thanh dung mạo, càng là làm cho người kinh diễm. Ngũ quan tinh xảo, tựa như thiên nhiên quỷ phụ thần công, mặt quyết là điển hình giang nam nữ tử, thanh thuần nhĩ nhã, mà không mất đi đại khí. Da thịt như tuyết trắng loãng, tinh tế tỉ mỉ như tơ, thổi qua liền phá. Tại dương quang chiếu dọi xuống, càng là mơ hồ tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang trạch. Xinh đẹp như vậy, so với những cái kia trên internet cái gọi là 5000 năm khó gặp đỉnh cấp mỹ nữ, càng lộ ra danh xứng với thực. Cuối cùng, Cố Huyền tại Tiểu Thanh trước mặt chạm định, hỏi: "Tiểu Thanh, thiếu đi ba khối mảnh mỡ, đối ngươi có ảnh hưởng gì?" "No." Tiểu Thanh có chút ngẩng đầu, dường như đang tự hỏi trả lời như thế nào vấn đề này. Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở miệng: "Chủ nhân, trí nhớ của ta chỉ dừng lại ở khai thiên thời đại, lại sau này ký ức liền như là hỗn độn đồng dạng mơ hồ không rõ. Hơn nữa, tu vi của ta cũng một mực duy trì tại bản nguyên chân tổ sơ kỳ trình độ, không cách nào lại tăng thêm một bước." Cố Huyền nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ động, truy vấn: "Nếu là có thể tập hợp đủ 10 khối thế giới chi tụ mảnh vỡ, vậy ngươi tu vi chẳng phải là sẽ siêu việt bản nguyên chân tổ? Ta thời kỳ đỉnh phong tu vi chính là bất hủ cảnh sơ kỳ trình độ." Nghe nói như thế, Cố Huyền trong đôi mắt tinh quang chớp động, lộ ra vẻ mặt tham dò mớn: "Bất hủ cảnh? Đây là bản nguyên chân tổ phía trên cảnh giới sao?" "Đúng vậy, chủ nhân." Tiểu Thanh mỉm cười đáp lại nói, sau đó là Cố Huyền kỹ càng giải thích lên: "Tại bản nguyên chân tổ phía trên còn có 6 đại cảnh giới, phân biệt là bất hủ cảnh, động tiên cảnh, thiên quân cảnh, tạo vật cảnh, giới vương cảnh, hỗn độn cảnh, mỗi một cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Trong đó bất hủ cảnh tu sĩ tuổi thọ cất bước chính là một nguyên hội, mang ý nghĩa bọn hắn có thể tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong không ngừng tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa, bởi vì bọn họ thân thể đã cùng giới vực, nguyên thần hòa làm một thể, cho nên bất luận nhận vết thương nặng đến đâu thế, đều có thể tự hành khôi phục. Ta còn tưởng rằng bản nguyên chân tổ là cuối cùng, không nghĩ tới thế mà còn có tu vi cảnh giới. Cố Huyền rung động trong lòng không thôi, hắn ý thức được chính mình đối với con đường tu hành hiểu rõ vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tiểu Thanh giảng giải vì chính mình mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới lại môn. Duy nhất không minh bạch địa phương, đại khái chính là Tiểu Thanh nói tới bất hủ cảnh tuổi thọ cất bước chính là một nguyên hội. Hắn nhịn không được hỏi, "Tiểu Thanh, ngươi mới vừa nói bất hủ cảnh tu sĩ tuổi thọ cất bước là một nguyên hội, có ý tứ gì?" "Chủ nhân, một nguyên hội là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán đơn vị thời gian." Tiểu Thanh cười cười, đội vàng đếm trên đầu ngón tay, vì đó giải thích nói, "Trong thế giới của chúng ta, thời gian trôi qua là lấy nguyên hội là tính toán, một nguyên có 12 hội, một hồi có 30 vận, một vận có 12 thế, một thế có 30 năm. Một nguyên là 129600 năm, một hồi là 1800 năm, một nguyên hội tức hai người tăng theo cấp số nhân, là 13 ức 9968 vạn năm." "T, có thể sống lâu như vậy?" Cố Huyền nghe vậy, hít sâu một hơi. 13 ức 9968 vạn năm. "Đào Dĩnh, cái này mẹ nó so con rùa già còn sống được lâu, gần như sắp thành lao bất tử đi." "Chủ nhân, bằng không thế nào xưng là bất hủ cảnh đâu?" Tiểu Thanh cười duyên dáng nói, "Nhưng mà này còn là trò trẻ con đâu, phía sau cảnh giới, tu sĩ có thể so sánh một phương vũ trụ sống được còn lâu." "Sách, quả nhiên là lao bất tử." Cố Huyền chật chật lưỡi, không khỏi cảm khái một câu, tiếp theo hỏi, "Tiểu Thanh, phía sau cảnh giới có thể hay không đang vì ta giải thích cặn kẽ một chút?" "Chủ nhân, đương nhiên có thể." Tiểu Thanh điểm nhẹ gật đầu, sau đó giải thích cặn kẽ nói, "Lộng tiến cảnh, lĩnh ngộ không gian cùng thời gian cái này hai đại quy tắc. Một khi đạt tới này cảnh, liền có thể đem tự thân giới vực thăng hoa trở thành động thiên, từ đó có trưởng khống lực lượng thời gian. Mà thiên quân cảnh thì càng cường đại hơn. Nay cảnh cần dung hợp vũ trụ ý thức, lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc. Bình thường mà nói, thiên quân cảnh cường giả đều là nắm giữ một phương vũ trụ chúa thể, bọn hắn không chỉ có thể biết được người khác tương lai, thậm chí còn có thể che đậy chính mình thiên cơ, để cho người ta khó mà nhìn trộm vận mệnh. Nhưng mà, làm nói tới tạo vật cảnh, giới vương cảnh cùng hỗn độn cảnh lúc." Tiểu Thanh lại lắc đầu, biểu thị chính mình đối với cái này cũng không hiểu rõ, về phần càng về sau tạo vật cảnh, giới vương cảnh, hỗn độn cảnh cụ thể là như thế nào, ta liền không được biết rồi. Dứt lời, Tiểu Thanh lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì thân sắc, bất đắc dĩ thở dài nói, "Trí nhớ của ta chỉ dừng lại ở thiên quân cảnh trở xuống, muốn hiểu rõ cao hơn cấp bậc cảnh giới, chỉ sợ còn cần tập hợp đủ còn lại 3 khối mảnh vỡ mới được." Cố Huyền thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói, "Không sao, ta cũng không vội tại biết được quá nhiều." Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới Hồng Quân chuyện, thế là mở miệng lần nữa hỏi thăm, "À, đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi cũng đã biết huyền hoàng vũ trụ bên ngoài thế giới là như thế nào?" "Chủ nhân, chúng ta bây giờ vị trí phiến khu vực này, được xưng là Tinh Hà vực." Tiểu Thanh thanh âm thanh thúy êm tai, dường như tiếng trời đồng dạng. "Mà tại cả người bên trong tinh vực, tổng cộng tồn tại 108 vũ trụ. Chúng ta chỗ huyền hoàng vũ trụ chính là ở vào Tinh Hà vực tích ngoài rìa một cái hạ đẳng vũ trụ." Tiểu Thanh lời mới vừa nói đến đây, liền bị Cố Huyền đỗng nhiên cắt ngang, "Ta đây biết, không cần lắm lời, ngươi trực tiếp nói một chút Tinh Hà vực tình huống cụ thể." Cứ việc bị Cố Huyền vô lễ như thế cắt ngang, Tiểu Thanh nhưng lại chưa sinh khí. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ dịu dàng bình thản, tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, "Tốt, chủ nhân. Tinh Hà vực lệ thuộc vào 6 ngày châu một trong loạn châu, nó là loạn châu đông, nam, tây, bắc, bên trong ngũ đại tinh vực bên trong, thực lực yếu nhất một chỗ tinh vực, vị trí tại loạn châu về phía tây." "6 ngày châu?" Cố Huyền nghe vậy, "Mẹ nó, cái điều này cùng ta chơi bút bê Nga đâu." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, huyền hoàng vũ trụ vậy mà như thế nhỏ bé, vẻn vẹn chỉ là một cái không có ý nghĩa địa phương. Cho dù là kia trưởng khống đông đảo vũ trụ Tinh Hà vực, tại 6 ngày châu bên trong cũng bất quá là loạn châu phía dưới lục đại trong tinh vực bèo bọt nhất một cái mà thôi. Nghĩ tới đây, Cố Huyền không khỏi cảm thán. Tương lai mình muốn đi đường, đường dài rằng giặc mà tu xa này. Có lẽ, là dường như đã nhận ra Cố Huyền tâm tư. Tiểu Thanh lịch ngậm trừng mắt nhìn, cười giải thích nói, "Chủ nhân, kỳ thật Tinh Hà vực chỗ loạn châu, tại 6 ngày châu bên trong cũng chỉ là hạ 3 châu bên trong nhỏ yếu nhất một cái." "A." Cố Huyền nghe vậy, trong lòng thấm động, truy vấn, "Kia mặt khác 2 cái hạ 3 châu là cái nào 2 cái?" Tiểu Thanh thấy thế, vội vàng trả lời, "Mặt khác 2 cái hạ 3 châu, một cái là Đá Trắng Châu, nó so loạn châu hơi mạnh hơn một chút. Còn có một cái thì là Tôn Thiên Châu, nó thật là hạ 3 châu bên trong mạnh nhất a." Cố Huyền nghe xong, khoe miệng có chút co lại, tức giận nói rằng, "Nói như vậy, còn có bên trên 2 châu rồi. Ai nha, chủ nhân ngài thật là thông minh." Tiểu Thanh miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, "Không sai, xác thực còn có bên trên 2 châu, bọn chúng theo thứ tự là Đại Đạo Châu cùng Cổ Chi Tiên Châu a." Cố Huyền nhếch miệng, "Mẹ nó, đồ đần đều biết tốt a." Chương 361, 100 năm, lại là 100 năm, luôn cảm giác có hố, chờ đợi mình nhảy. Chương 361, 100 năm, lại là 100 năm, luôn cảm giác có hố, chờ đợi mình nhảy. Ở trong lòng âm thầm nhả danh một câu về sau, Cố Huyền mở miệng lần nữa hỏi, "Tiểu Thanh, năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn thời điểm, ngươi thật là bất hủ cảnh cường giả, thực lực so Huyền Hoàng lão người còn muốn càng hơn một bậc, như thế nào ngăn cản không nổi?" Tiểu Thanh nghe vậy, thở dài một hơi nói, "Chủ nhân, ngài có chỗ không biết. Nay quỷ dị nhất tộc thật là trăm giới 3000 trước tiên tộc trong đám, xếp hạng thứ nhất 100 tên cường đại tộc đàn. Bọn hắn thờ phụng hắc ám lực lượng, thực lực quả thực cường đại đến làm cho người liễu lơi, căn bản cũng không phải là ta loại này chỉ là bất hủ cảnh có thể chống lại. Chớ nói chi là tộc trưởng của bọn họ, đây chính là giới vương cảnh vô thượng cường giả. Nói đến đây, Tiểu Thanh dừng một chút, lại nói tiếp, năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn Huyền Hoàng Vũ trụ lúc, chỉ là bất hủ cảnh cường giả liền phái ra không ít hơn trên trăm tên, lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy động thiên cảnh, thiên quân cảnh cường giả. Còn có chủ nhân, ngài cũng chớ xem thường Huyền Hoàng lão người, tu vi của hắn kỳ thật cũng sớm đã đạt đến thiên quân cảnh, so ta có thể lợi hại hơn nhiều. Tại năm đó kia một trận đại chiến bên trong, Huyền Hoàng lão người thật là trong hư không một thân một mình cùng quỷ dị nhất tộc 6 tên thiên quân cảnh cường giả, cuối cùng hắn lấy sức một mình, chém giết quỷ dị nhất tộc 6 tên thiên quân cảnh cường giả. Về sau nếu không phải quỷ dị nhất tộc tạo vật cảnh cường giả tự mình ra tay, chỉ sợ quỷ dị nhất tộc quân tiên phong đội cũng sớm đã bị Huyền Hoàng lão người hủy diệt. Mà vị kia tạo vật cảnh cường giả, tại cùng Huyền Hoàng lão người giao phong bên trong, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng bị Huyền Hoàng lão người đem hết toàn lực một kích trọng thương, cuối cùng không thể không chật vật bại lui mà đi. Vì phong ngừa quỷ dị nhất tộc lần nữa xâm lấn Huyền Hoàng vũ trụ, Huyền Hoàng lão người tại thời khắc hấp hối dứt khoát quyết nhiên hủy đi ta, đồng thời cũng cắt ngang ta cùng Huyền Hoàng vũ trụ 3000 thế giới ở giữa phi thăng thông đạo. Cứ như vậy, dù cho quỷ dị nhất tộc mong muốn lần nữa xâm lấn, cũng biết bởi vì thông đạo đoạn tuyệt mà trong thời gian ngắn xâm lấn 3000 thế giới. Cuối cùng Huyền Hoàng lão người còn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, thành công phong ấn giới ngoại thông đạo, đem quỷ dị nhất tộc hoàn toàn ngăn cách tại Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài. Nghe đến đó, Cố Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Hắn không khỏi cảm thán nói, kia Huyền Hoàng lão người thật đúng là châu phê, chính là đáng tiếc. Chủ nhân muốn gặp Huyền Hoàng lão người, kỳ thật cũng không phải không thể. Tiểu Thanh bỗng nhiên nói rằng. Ân. Cố Huyền nghe được Tiểu Thanh lời nói sau, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, hiển nhiên đối tin tức này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Một lát sau, Cố Huyền mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, nghe ngươi ý tứ này, Huyền Hoàng lão người cũng không có chết. Nhục thể, chủ hồn đều đã chết. Tiểu Thanh thanh âm dường như bị một cỗ vô hình trọng áp bao phủ, để lộ ra một chút nặng nề, tồn tại chính là hắn tàn hồn, hiện nay tại phong ấn giới ngoại trong thông đạo dốc hết toàn lực duy trì lấy đạo phong ấn kia lại trợ. Nhưng dù cho như thế, tàn hồn lực lượng cũng tại tích lũy tháng ngày hạ dần dần tiêu tán, khoảng cách hồn phi phách tán kết cục đã không xa. Cố Huyền trong lòng đột nhiên siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, truy vấn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phát triển tới tình trạng như thế? Tiểu Thanh than nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với cái này hiện thực tàn khốc cảm thấy bất đắc dĩ. Đạo phong ấn kia lại trận, trải qua tuế nguyệt tan mòn cùng vô số lần quỷ dị nhất tộc xung kích, đã đến cực hạn. Theo ta suy đoán, nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm 100 năm tả hữu thời gian. Một khi đại trận sụp đổ, xem như trận nhãn Huyền Hoàng lão người, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi, tất nhiên sẽ theo đại trận phá hủy mà cùng nhau hủy diệt. Cố Huyền nhướng mày, hỏi, không có cách nào bổ cứu? Trừ phi tìm tới phong giới thạch, nếu không không có cách nào. Tiểu Thanh lắc đầu, nói rằng, có thể phong giới thạch là thượng đẳng vũ trụ sản phẩm, chỉ là hạ đẳng vũ trụ Huyền Hoàng làm sao có thể cất ở đây đồ chơi. 100 năm, lại là 100 năm. Cố Huyền sững sờ, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn thế nào cảm giác, bất luận là hệ thống, vẫn là Tiểu Thanh, tựa hồ cũng đang ám chỉ cái gì. Hẳn là cái này 100 năm, chính mình thật có thể cứu vớt Huyền Hoàng vũ trụ. Đến, chỉ sợ chính mình lại muốn rớt xuống hố. Hệ thống tuyệt đối tại làm nền cái gì, cũng đang chờ mình cam tâm tình nguyện chui vào bên trong. MMM. Đây là quang minh chính đại dương lưu, hắn Cố Huyền căn bản không có cách nào cự tuyệt. Nghĩ đến 100 năm không chỉ có muốn đối mặt Hồng Vân, còn phải đối mặt quỷ dị nhất tộc đại quân, vẫn là Alexander. Ai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. 3 ngày thời gian, như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền mất. Cố Huyền trở về sau, Thái Sơ Tiên Bực nhìn bề ngoài vẫn là gió êm sóng lặng, tựa như một đầm nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Trên thực tế, tại mảnh này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một trận kinh đảo hải lãng ngay tại lặng yên ấp ủ. Bất quá tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Hồng Mông Thần Bực giờ phút này lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Cô này to lớn phong bạo, đầu nguồn chính là Hồng Mông Thiên Cung hủy diệt. Tòa này đã từng uy chấn một phương, 3000 thế giới triều thánh chi địa, bây giờ cũng đã hôi phi yên diệt. Hơn nữa đông đảo trưởng lão cùng đệ tử cũng theo đó quỷ dị hóa thành cho tàn, dường như bọn hắn chưa từng tồn tại đồng dạng. Không chỉ có như thế, phàm là cùng Hồng Mông Thiên Cung có chỗ liên lụy phụ thuộc thần tông, cổ tộc, thế gia cùng tiên triều nhóm thế lực đều không thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao bước Hồng Mông Thiên Cung theo gót. Những này nguyên bản thực lực cường đại, nội tình thâm hậu thế lực, trong một đêm sụp đổ, tan thành mây khói. Mà trận kia kinh thiên động địa đại chiến qua đi, Hồng Mông Thần Bực tu sĩ càng là khiếp sợ phát hiện, bọn hắn cùng này phương đại đạo liên hệ hoàn toàn gián đoạn. Ý vị này những thế lực này con đường tu hành bị triệt để cắt đứt. Công pháp của bọn hắn, thần thông, pháp bảo hết thảy cùng đại đạo tương quan sự vật đều đã mất đi tác dụng, biến như là giấy lộn đồng dạng. Đây đối với những thế lực này mà nói, không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn nhiều năm qua cố gắng cùng tích lũy, tại thời khắc này đều biến thành bọt nước. Càng thêm mấu chốt chính là, nếu là đã mất đi đại đạo, như vậy Hồng Mông Thần Bực bản nguyên sẽ dần dần khô kiệt, cho đến hoàn toàn biến mất. Ý vị này Hồng Mông Thần Bực đem không cách nào duy trì hiện hữu thế giới đẳng cấp, mà lại không ngừng hướng trở rơi. Từ trước mắt cao đẳng thế giới dần dần xuống làm trung tiên thế giới, thậm chí tiểu tiên thế giới. Theo thế giới đẳng cấp không ngừng giảm xuống, Hồng Mông Thần Bực sẽ biến càng ngày càng tàn phá không chịu nổi, cuối cùng biến thành một mảnh bị thần để lại vứt bỏ thổ địa. Liên như là thiên huyền giới như thế, tràn đầy rách nát cùng hoang vu. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, làm Hồng Mông Thần Bực bản nguyên hoàn toàn hao hết lúc, toàn bộ thần vực đem không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp, cuối cùng xảy ra sụp đổ. Cái này đã từng huy hoàng vô cùng thế giới, sẽ tại một nháy mắt hoàn toàn biến mất tại Huyền Hoàng vũ trụ bên trong. Ý thức được tính nghiêm trọng, một đám Hồng Mông Thần Vực đỉnh cấp thế lực chủ, cấp tốc hội tụ tại Nguyên Hồng Mông Thiên Cung chỗ khu vực. Chương 362, Vạn Thiên Quynh, Thân Hóa Đại Đạo, lấy cứu cái này Hồng Mông thần vực chúng sinh. Chương 362, Vạn Thiên Vinh, thân hóa đại đạo, lấy cứu cái này Hồng Mông thần vực chúng sinh. Hồng Mông Thiên Cung địa chỉ ban đầu. 3 ngày trước, nơi này kinh nghiệm một trận kinh thiên động địa đại chiến sau, nơi đây không gian đã biến thành một mảnh hư vô chi địa. Mà vì Hồng Mông thần vực tương lai, chúng đỉnh cấp thế lực chủ tề tụ nơi đây, thương lượng ứng đối phương pháp. Chỉ thấy dẫn đầu một gã hạc phát đồng nhan lão giả áo tím, nhìn lướt qua đã từng Hồng Mông thần vực chỗ khu vực. Giờ phút này bên trong hoàn toàn không nhìn thấy đã từng Hồng Mông Thiên Cung tồn tại di tích. Hắn thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía sau lưng các lớn đỉnh cấp thế lực chủ, trầm giọng nói: "Chư vị, chuyện phát triển đến một bước này là chúng ta bất ngờ. Hồng Quân lão tổ tung tích không rõ, không biết sinh tử. Hiện nay chúng ta đều đã mất đi cùng đại đạo liên hệ, muốn vãn hồi đây hết thảy, trừ phi trong chúng ta có người đột phá cuối cùng bản nguyên chân tổ đỉnh phong chi cảnh, thân hóa đại đạo thay vào đó, nếu không chúng ta Hồng Mông thần vực liền hoàn toàn biến mất tại dòng sông thời gian. Có thể nghĩ đạt tới một bước này, không dễ dàng như vậy." Nghe được những lời này, một gã không giận tự uy trung niên nhân áo đen đi ra, chắp tay thở dài nói: "Lý lão, tu vi của ngài là trước mắt Hồng Mông thần vực mạnh nhất, đến gần vô hạn tại bản nguyên chân tổ đỉnh phong chi cảnh. Không bằng chúng ta tập trung tất cả tài nguyên, giúp ngươi đột phá." "Đúng vậy à, Lý lão đã ngươi đã nói như vậy chúng ta tập hợp đủ thần vực chi lực, giúp ngươi đột phá, thân hóa đại đạo." Những người còn lại đỉnh cấp thế lực chủ biết đây cũng là vì kế hoạch hôm nay, nguyên một đám nhao nhao lên tiếng. Nhìn thấy chúng đỉnh cấp thế lực chủ kiên quyết như thế ủng hộ chính mình, Lý lão nguyên bản còn muốn từ chối nữa một chút, nhưng nhìn thấy đám người kia sốt ruột ánh mắt cùng chân thành thái độ, liền biết mình không cách nào lại cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng nuốt cằm bên trên râu bạc trắng, trên mặt lộ ra quả quyết chi sắc. "Chư vị đã như vậy để mắt lão hủ, nếu là ta lại không đồng ý, vậy nhưng thật sự là cô phụ chư vị một phen ý đẹp." Dứt lời, Lý lão đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt kiên định nhìn về phía đám người. "Lão hủ mặc dù đã cao tuổi, nhưng vì cứu vớt thần vực chúng sinh, cho dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Hôm nay, lão phu liền ở đây vãn thiên bình, thân hóa đại đạo, lấy cứu cái này thần vực chúng sinh." Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, như hồng trung đồng dạng tại đám người bên thai quanh quẩn. Chúng đỉnh cấp thế lực chủ nghe thấy lời ấy, đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao chắp tay thở dài, đối Lý lão bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. "Đa tạ Lý lão, chúng ta vô cùng cảm kích. Lý lão đại nghĩa, quả thật chúng ta mẫu mực. Có Lý lão xuất mã, chúng ta đối thần vực tương lai tràn ngập lòng tin." Đối mặt đám người khen ngợi, Lý lão khoát tay áo: "Chư vị quá khen, đây bất quá là lão hủ việc nằm trong phận sự mà thôi." Dứt lời, hắn chắp tay xoay người, ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía hư không bên trên không gian. Ánh mắt của hắn như đuốc, dường như có thể xuyên thấu tầng kia tầng không gian, trực tiếp nhìn thấy kia hư vô phía trên đại đạo chống chỗ chi vị. Lý lão trong lòng minh bạch, muốn đột phá bản nguyên chân tổ đỉnh phong, đạt tới thân hóa đại đạo cảnh giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà, bây giờ có Hồng Mông thần vực toàn thể tu sĩ lực lượng xem như hậu thuẫn, lại thêm những cái kia đỉnh cấp tài nguyên duy trì, cái này nhìn như xa không thể chạm mục tiêu, dường như cũng biến thành có thể đụng tay đến. Nghĩ tới đây, Lý lão trong lòng hào tình trang trí, lập tức bị triệt để kích phát đi ra. Hắn đột nhiên xoay người, đối mặt đám người, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét: "Chư vị, giúp ta một chút sức lực." Thanh âm này dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Lời còn chưa dứt, Lý lão trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng như vậy lực lượng. Cỗ lực lượng này như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, đến mức không khí chung quanh đều bị khuấy động đến kịch liệt bắt đầu vặn mèo, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy liệt diễm khí lãng. Chỉ thấy cái này liệt diễm giống như khí lãng, giống như sóng to gió lớn nhấc lên vạn trượng chi cao, cực kỳ rung động lòng người. Trong chốc lát, liền thấy Lý lão cả người trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như phóng ra hỏa tiễn, gào thét lên hướng phía thương khung chi đỉnh bay thẳng mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh. Trong chốc lát, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại một đạo thật dài màu trắng bên đuôi, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Phải biết, mong muốn thân hóa đại đạo, nhất định phải tại thương khung chi đỉnh trong hư không tiến hành bế quan tu luyện, đem thân thể của mình cùng linh hồn cùng phiến thiên địa này dần dần dung hợp lại cùng nhau. Đây là một cái cực kỳ gian nan, mà quá trình khá dài, không chỉ cần phải hao phí to lớn tinh lực cùng thời gian, hơn nữa không nhất định có thể thành công. Một khi thất bại, đem thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, thậm chí liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có, nhưng Lý lão lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn con đường này. Vô luận là có hay không thất bại, nếu là không đi nếm thử, lại như thế nào biết có thành công hay không. Nhìn thấy Lý lão quyết tuyệt như vậy, Hồng Mông thần vực chúng đỉnh cấp thế lực chủ môn cũng không do dự nữa. Bọn hắn nhao nhao đem tự thân mênh mông bản nguyên chi lực cùng các loại chân quý đỉnh cấp tài nguyên, như là một cỗ hồng lưu giống như, đồng loạt ném không trung Lý lão. Những này bản nguyên chi lực cùng đỉnh cấp tài nguyên trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh ngũ thải ban lan năng lượng hải dương, đem Lý lão chăm chú bao khỏa ở trong đó. Một phút này, phản phất có vô số cây nhìn không thấy sợi tơ đem bọn hắn cùng Lý lão nối liền với nhau. Những sợi tơ này mặc dù vô hình, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Bọn chúng truyền lại đám người một lòng đoàn kết lực lượng, liên tục không ngừng hội tụ đến Lý lão trên thân. Cái này cảnh tượng hùng vĩ cực kỳ. Ở xa nhà cỏ Cố Huyền đang khoan thai tự đắc nằm tại trên ghế xích đu. Đồ đệ đều ra ngoài lịch luyện, Kim Linh Thánh Mâu cũng bị Thông Thiên giáo chủ gọi về đi, không lại dây dưa lấy hắn. Chính mình rốt cục có thể yên lặng nằm ngửa. Đương nhiên, trong lòng hắn khẽ động, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Hóa ra là chính mình trước đó an trí tại Hồng Mông thần vực giám thị trận pháp, truyền đến một hồi rất nhỏ chấn động. Trận này chấn động mặc dù yếu ớt, nhưng lại đưa tới Cố Huyền chú ý trong tay hắn khẽ đảo, một khối hình tròn, tản ra cổ pháp khí tức kim sắc trận bản xuất hiện lòng bàn tay của hắn.
Lập tức Cố Huyền lập tức đem thần thức tập trung tới trận bàn bên trên, lập tức thông qua trận pháp phản hồi. Nhìn thấy Lý Lão Phi thăng thương cung, chúng đỉnh cấp thế lực chủ vì đó trợ lực hùng vĩ một màn. Chỉ thấy Hồng Mông thần vực bên trong, một đạo thân ảnh màu tím, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại thẳng tắp phóng tới thương khung chi đỉnh. Nhìn kỹ, hóa ra là một gã tử bảo lão giả. Cố Huyền ánh mắt rơi vào tử bảo lão giả trên thân, đây là muốn thân hóa đại đạo. Có thể người này tu vi vẹn vẹn dừng lại tại bản nguyên chân tổ sơ kỳ, cùng thân hóa đại đạo cần thiết cảnh giới so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Tại thấp như vậy tu vi hạng, ý đồ thân hóa đại đạo, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Phải biết, thân hóa đại đạo không chỉ cần phải đạt tới bản nguyên chân tổ đỉnh phong chi cảnh, còn cần cảm ngộ tới đại đạo quy tắc, cũng đạt được này phương thiên địa tán thành, mới có thể làm được một bước cuối cùng cùng đại đạo quy tắc hòa làm một thể, thân hóa đại đạo. Mà cái này tử bảo lão giả, hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới cảnh giới này. Cố Huyền trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời đối cái này tử bảo lão giả cũng sinh ra vẻ khâm phục. Dù sao, hắn dám tập hợp đủ toàn bộ Hồng Mông thần vực đỉnh cấp tu sĩ bản nguyên chi lực, lại thêm hy hữu linh chu bí dược làm phụ trợ, đến nếm thử đột phá tu vi, thân hóa đại đạo. Phần này dũng khí thực sự đáng khen. Có thể cái này cuối cùng, bất quá là uổng phí công phu mà thôi. Thân hóa đại đạo nào có dễ dàng như vậy? Nếu như vẹn vẹn dựa vào đan dược và ngoại lực liền có thể tùy tiện đạt tới, đây chẳng phải là người người đều có thể thông qua loại phương thức này trở thành cường giả tuyệt thế? Nghĩ tới đây, Cố Huyền lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết cái này tử bảo lão giả cố gắng, cuối cùng sẽ chỉ là công dã tràng. Mà thôi, đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Giúp đỡ một chút sức lực a, dù sao, Hồng Mông thần vực nếu là không có Hồng Quân, vậy thì tương đương với đã mất đi đại đạo chỉ dẫn. Mà một cái không có đại đạo đại thiên thế giới, liền như là ngày đó huyền giới đồng dạng, chỉ có thể đi từng bước một hướng diệt vong được sâu. Mà khác những cái kia Hồng Mông thần vực bên trong ngàn vạn sinh linh, cùng ta cũng không thâm cửu đại hận, chính mình cần gì phải đi tăng thêm giết chóc. Không làm vô tình tiền, chỉ làm hữu tình người. Nghĩ tới đây, Cố Huyền trong lòng đã có quyết đoán. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra ngón tay, đầu ngón tay bên trong một tia yếu ớt đại đạo quy tắc chi lực, như là một tia thanh tuyển giống như nhanh chóng tụ lại. Cái này tia đại đạo quy tắc chi lực, mặc dù giống như sợi tóc đồng dạng phẩm chất, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là vô cùng to lớn. Lập tức, Cố Huyền cong ngón búng ra, trong nháy mắt đem cái này tia đại đạo quy tắc chi lực bắn vào trận bàn bên trong. Trận tia bàn khẽ run lên, dường như cảm nhận được cái này tia đại đạo quy tắc chi lực tồn tại. Ngay sau đó, thông qua trận pháp huyền diệu vận chuyển, cái này tia đại đạo quy tắc chi lực trong nháy mắt xuyên việt vô tận hư không. Lặng yên im lặng, bắn về phía đang phóng tới Hồng Mông thần vực thương khung Lý Lao trên thân. Chương 363, quân cờ bị trọng thương, đến từ quỷ dị nhất tộc cao tầng tức giận. Chương 363, quân cờ bị trọng thương, đến từ quỷ dị nhất tộc cao tầng tức giận. Khoảng cách Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài, một chỗ thổ hoàng sắc thế giới. Thế giới đấy đã từng nắm giữ làm cho người say mê cảnh đẹp, dãy núi chập trùng, dòng nước dốc rách, chim hót hoa nở. Trong không khí tràn ngập linh khí, nồng đậm tới cực hạn. Hóa thành linh vụ hoặc linh vũ, nhẹ nhàng đồng bền trong không khí, hoàn toàn là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Ở cái tinh cầu này trên lục địa, cường đại tu sĩ chỗ nào cũng có, thực lực tổng hợp hơn xa Huyền Hoàng vũ trụ. Nhưng mà, bây giờ giới này lọt vào quỷ dị nhất tộc xâm lấn sau, toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó không còn là cái kia tràn ngập sinh cơ cùng sức sống tu luyện thánh địa, mà là biến thành một mảnh quỷ dị hoang vu chi địa. Nơi này không có một tia sáng, chỉ có bóng tối vô tận bao phủ tất cả. Tại đen kịt một màu như mực dạ mạc phía dưới, có một tòa cao vút trong mây sơn phong, xuyên thẳng trời cao, phảng phất là thông hướng địa ngục thông đạo đồng dạng. Mà tại ngọn núi này đỉnh phong chỗ, đứng sừng sững lấy từng tòa màu đen khu kiến trúc, bọn chúng tựa như ưu linh chiếm cư ở nơi đó, tản ra làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức. Những kiến trúc này vật vẻ ngoài, bày biện ra một loại quỷ dị màu đen, cùng chung quanh hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể, phản phất là từ trong bóng tối đạn sinh ác ma. Bọn chúng đường cong vặn vẹo mà bất quy tắc, cho người ta một loại tràn ngập tà ác cảm giác, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không rét mà run. Lúc này, tại trong chủ điện, ngay phía trên vị trí, trưng bày một chương dữ tợn đáng sợ màu đen nhánh vương tọa. Chương này vương tọa nhìn qua tựa như là từ vô số ác quỷ cùng oán linh chỗ cấu thành, tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong. Nhưng mà, càng làm cho người ta kinh dị là, tại chương này vương tọa phía trên, vậy mà nổi lơ lửng một đại đoàn tựa như vận sống hắc khí. Cái này đoàn hắc khí không ngừng mà lan lộn, vặn mèo, cuối cùng tạo thành một cái to lớn màu đen quả cầu. Đồng thời tản ra từng sợi hắc khí, giống như bạch tuộc từng cái xúc tu, phân bố tại trung quanh của nó, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Mà hắn chính là quỷ dị nhất tộc tứ đại thiên vương đứng đầu, Hắc Ám Thiên Vương, Kiệt Ngạo. Bất quá xuất hiện ở đây cũng không phải là bản thể của hắn, chỉ là hắn một sợi ý thức dáng lâm thể. Xuống chút nữa nhìn lại, đại điện hai bên trái phải, từng người áo đen không nhúc nhích, sừng sững đứng ở nơi đó. Thân thể của bọn hắn bị áo bào đen che kín, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra hàn quang, liền trong trắng mắt đều là con mắt màu đen, làm cho không người nào có thể thăm dò bọn hắn chân thực diện mục. Những người áo đen này câm như hến, không dám phát ra một tia thanh âm. Mà tại đại điện chính giữa, trên mặt đất lặng lặng nằm một người. Nhìn kỹ lại, người này lại là trọng thương hôn mê Hồng Quân lão tổ. Xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một tầng nhàn nhạt tử khí, hiển nhiên là bị thương nặng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, dường như sinh mệnh khí tức ngay tại theo trong thân thể của hắn nhanh chóng sói mòn. Cao cao tại thượng vương tọa bên trên, hóa thành màu đen quả cầu Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạo, đột nhiên phát ra một đạo tối nghĩa khó hiểu lời nói. Xem như thân hóa đại đạo chi cảnh cường giả, lại bị chỉ là sâu kiến gây thương tích, thật sự là phế vật. Mang xuống, uy quỷ mẫu. Nghe vào giống như là Mân Nam lời nói, lại tựa hồ sen lẫn tiếng Quảng Đông bật bị. Hai loại hoàn toàn khác biệt phương ngôn đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt mà quỷ dị giọng điệu. Thanh âm này, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, dường như mang theo một loại áp lực vô hình, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đồng thời tại tiếng nói của hắn rơi xuống một phút này, đại điện góc tối bên trong, đột nhiên tản mát ra một tia làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức tà ác, hình như có thứ gì sắp thức tỉnh. Mắt thấy, Hồng Quân mạng nhỏ nguy cơ sớm tối. Ngay tại thời khắc nguy cấp, đứng tại phía dưới đại điện bên trái cầm đầu một gã người cao người áo đen, đột nhiên vừa sải bước ra. Thân ảnh của hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, lại để lộ ra một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm cùng lực lượng. Chỉ thấy hắn chậm rãi chắp tay, hướng về vương tọa bên trên Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hành lễ, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói rằng: "Vương thượng, theo ta được biết, Hồng Quân đã thành công dung nhập Huyền Hoàng Vũ Trụ quy tắc bên trong, lại lây dính Huyền Hoàng bản nguyên. Mặc dù hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, nhưng hắn đối với chúng ta mà nói, vẫn có một ít giá trị lợi dụng." Người áo đen lời nói dừng lại, liếc mắt hôn mê bất tỉnh Hồng Quân, tiếp theo nói: "Cho nên vương thượng, Hồng Quân tạm thời còn không thể giết." Vương tọa bên trên Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn hừ lạnh một tiếng, mà đi sau ra một tiếng lạnh lùng mệnh lệnh: "Đã như vậy thì tạm thời giữ lại hắn một đầu tiền mệnh. Quỷ mẫu, đem hắn dẫn đi, thật tốt trị liệu." Vừa dứt lời, theo đại điện góc tối bên trong, đột nhiên vươn một cái dữ tợn đáng sợ màu đen nhánh đại thủ. Cái tay này, phản phất là theo trong địa ngục vươn ra đồng dạng, tràn đầy tà ác cùng khí tức kinh khủng. Đại thủ này không nói hai lời, nhanh chóng bắt lấy Hồng Quân hai chân. Sau đó, nó bằng tốc độ kinh người đem Hồng Quân lôi vào hắc ám bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Chương 364, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sư tôn lại cũng có người sợ. 1. Chương 364, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sư tôn lại cũng có người sợ. 1. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Vị kia người áo đen cũng không có chưa trở lại vị trí của mình, mà là tiếp tục ngự khí cung kính chắp tay nói: "Vương thượng, đã Huyền Hoàng Vũ Trụ xuất hiện biến cố, hiện tại chúng ta chỉ có thể tăng lớn đối giới ngoại thông đạo công kích lực độ, mới có thể mau chóng một lần nữa đem thông đạo đả thông. Đến lúc đó tộc ta đại quân lần nữa giáng lâm Huyền Hoàng Vũ Trụ, mọi thứ đều đem hôi phi yên diệt. Chỉ có điều trước mắt đả thông, tối thiểu nhất còn cần 500 vạn năm tả hữu thời gian, thuộc hạ đề nghị từ Ngột Viêm tướng quân ra tay, mới có thể tăng tốc tiến độ." Thanh âm của hắn trầm ổn, mà hữu lực. Hiển nhiên, hắn đối với thế cục trước mắt có rõ ràng nhận biết, cũng đưa ra một cái có thể được phương án giải quyết. Nghe được những lời này, vương tọa bên trên Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn liền trực tiếp điểm danh nói: "Ngột Viêm." Theo cái này âm thanh la lên, đứng tại bên trái vị thứ nhất người áo đen lập tức có chỗ phản ứng. Thân hình hắn khẽ động, cấp tốc đứng dậy, cũng không chút do dự hướng phía vương tọa bên trên Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn một gối quỳ xuống, đồng thời cao giọng đáp lại nói: "Vương thượng, có mặt tướng. Nếu để cho ngươi đi đả thông Huyền Hoàng Vũ Trụ giới ngoại thông đạo, còn cần bao lâu?" Ngột Viêm nghe vậy, hơi trầm ngâm một lát, chắp tay nói rằng: "Về vương thượng, theo thuộc hạ biết cái kia phong ấn đại trận, còn có Huyền Hoàng lão người tàn hồn tại duy trì, uy năng mặc dù không bằng toàn thịnh thời kỳ một nửa, nhưng muốn đánh thông, lấy thuộc hạ thực lực còn cần 100 năm." Nói đến đây, Ngột Viêm mắt nhìn vương tọa bên trên Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn, do dự một chút, nói lần nữa: "Nếu là vương thượng ra tay, có lẽ không cần lâu như vậy. Bản vương trước mắt tại Đại Đạo Châu thái cổ bí cảnh bên trong, nơi đó có vô tận cơ duyên và bảo tàng, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Ta bị trong đó một cỗ lực lượng thần bí vây khốn, khó mà thoát thân." Hắc Ám Thiên Vương Kiệt Ngạn thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết rõ thực lực của mình, như hắn tự mình ra tay, muốn bài trừ kia cái gọi là phong ấn đại trận quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hiện thực lại làm cho hắn thúc thủ vô sách, bởi vì hắn bản thể bị vây ở thái cổ bí cảnh bên trong, vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát kia cố cường đại trói buộc. Cái này đáng chết thái cổ bí cảnh, vậy mà như thế khó chơi. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, trầm giọng nói: "Mà thôi, đã không cách nào lập tức hành động, vậy thì tạm thời chờ đợi a. 100 năm thời gian mặc dù dài dằng dặc, nhưng đối với chúng ta nhất tộc mà nói, bất quá là thoáng qua liền mất mà thôi." Nghe được Kiệt Ngạn lời nói, phía dưới Ngột Viêm đội vàng định hót phụ hòa nói: "Vương thượng, nói cực phải. 100 năm thời gian, đối với ngài mà nói bất quá là một cái búng tay. Đến lúc đó ngài nhất định có thể tùy tiện phá vỡ cái kia phong ấn đại trận, xuất lĩnh ta tộc đại quân đánh vào Huyền Hoàng vũ trụ, đem nó đặt vào ta tộc bản đồ." Cái khác người áo đen thấy thế, cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Đối Kiệt Ngạn a du định hót lên. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám đại điện bên trong tràn đầy đối Kiệt Ngạn khen ngợi thanh âm. Ủy dị nhất tộc đối Huyền Hoàng vũ trụ lòng mơ ước, cũng không bởi vì lần trước thất bại mà tiêu giảm. Bọn hắn vẫn như toan ngóc đầu trở lại, lần nữa xâm nhập Huyền Hoàng vũ trụ. Lần trước có thể thành công chống cự quỷ dị nhất tộc xâm lấn, ở mức độ rất lớn phải quy công cho Huyền Hoàng lão người. Nhưng mà, bây giờ Huyền Hoàng lão người đã không sai mất đi. Hắn tàn hồn chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy phong ấn giới ngoại thông đạo, ngăn cản quỷ dị nhất tộc xâm chiếm. Đã mất đi vị này cường đại bảo hộ người, Huyền Hoàng vũ trụ bây giờ có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Cứ việc khả năng tồn tại cái khác nhân vật lãnh tụ, nhưng Huyền Hoàng vũ trụ nội bộ thế cục sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng đoàn kết nhất trí bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Các phương đỉnh cấp thế lực ở giữa, tràn ngập lục đục với nhau cùng người lửa ta gạt. Tại cái này tràn ngập phân tranh cục diện bên trong, còn có một cái không thể bỏ qua nhân tố, cái kia chính là Hồng Quân chôn xuống quân cờ. Những quân cờ này giống như giấu ở chỗ tối gián độc, tùy thời mà động, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Cả người Huyền Hoàng vũ trụ nội bộ thế cục, có thể nói là sóng ngầm phun trào. Giờ phút này, Thái Sơ Tiên vực cũng là như thế. Đồng thời ở chỗ này, Hồng Quân bố cục quân cờ càng nhiều, tràn đầy đủ loại biến số cùng nguy cơ. Tại Tây Phương giáo bên trong, Linh Sơn nội địa, Hậu Sơn cấm địa, chói mắt kim hoàng sắc Phật quang, cũng nương theo lấy từng đạo làm cho người bình tĩnh tưởng hóa phản ngữ, từ trên trời giáng xuống. Làm quang mang tán đi, triển lộ ra một đạo bóng người cao lớn, chính là Tây Phương giáo giáo chủ Lư Bỏ kia Phật. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một tòa thiên nhiên động thiên phúc địa, tựa như thế ngoại đảo nguyên, sơn thanh thủy tú, màu xanh biết rạng rỡ. Trong không khí Phật lực cực kỳ nồng đậm. Mặt khác tại mây mù lượn lờ ở giữa, lờ mờ có thể thấy được ở chỗ này một chút to to nhỏ nhỏ Phật tượng. Thu hồi ánh mắt, Lư Bỏ kia Phật cũng không có cưỡi mây đạp gió, mà là giống kia thành kính hành hương giả giống như, từng bước một hướng kia động thiên phúc địa đi bộ mà đi. Hắn dọc theo một đầu đốn lượn đường mòn tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới động thiên phúc địa nội bộ. Tại động thiên phúc địa trung ương, có một khối bằng phẳng bệ đá, một gã người mặc áo gai lão giả đang xếp bằng ở phía trên. Thân thể của lão giả hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhắm nghiền, dường như tiến vào một loại cấp độ sâu minh tưởng trạng thái. Hô hấp của hắn cực kỳ yếu ớt, như có như không. Không cẩn thận cảm thụ, thậm chí sẽ cho người nghĩ lầm hắn chỉ là một bộ không có sinh mệnh thể xác. Nhưng mà, cứ việc lão giả khí tức như thế yếu ớt, trên người hắn lại tản ra một loại khó nói lên lời cổ lão khí tức. Loại khí tức này dường như xuyên việt vô tận tuyết nguyệt, trải qua vô số tang thương, dường như đã ở chỗ này chờ đợi không dưới vài ba năm, thậm chí một thời đại. Lư Bỏ kia Phật nhìn xem lão giả, trên mặt của hắn dần dần hiện ra cung kính cùng khó mà ức chế sùng bái chi tình. Lão giả chính là Lư Bỏ kia Phật sư phó, Thiền Tông vạn Phật đứng đầu, địa vị ở xa Thiền Tông tông chủ Đại Nhật Như Lai phía trên cổ Phật, dược sư Lưu Ly Quang vương Phật. Chỉ có điều thân này là dược sư cổ Phật Đông Đảo phân thân một trong, bản thể ở xa Phật giới. Lập tức quỳ xuống, hướng lão giả hành lễ, đệ tử Lư Bỏ kia Phật có chuyện quan trọng xin giúp đỡ lão sư. Nhưng mà trước mặt dược sư cổ Phật phân thân lại là không phản ứng chút nào, hắn tựa như một tòa pho tượng như thế, không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở chỗ kia, dường như hoàn toàn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Quỳ gối phía dưới Lư Bỏ kia Phật cũng không có bởi vì sư phó thờ ơ mà biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn, tương phản hắn như cũng lặng lặng quỳ gối nguyên địa, chắp tay trước ngực, túi thấp đầu, dường như thời gian đã ở trên người hắn đình chỉ chảy xuôi. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua thời gian một nén nhang, trên bình đài dược sư cổ Phật phân thân rốt cục có một tia nhỏ xíu động tĩnh. Chỉ thấy mắt của hắn ra có chút chấn động một cái, liền giống bị gió nhẹ thổi qua mặt hồ, nổi lên gợn sóng đồng dạng. Một giây sau, hắn chậm rãi mở mắt, chói mắt kim quang tựa như tia chớp đống nhiên nở rộ. Chương 364, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sư tôn lại cũng có người sợ. 2. Chương 364, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sư tôn lại cũng có người sợ. 2. Đạo kim quang này giống như đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng thần bí, trong nháy mắt xuyên thấu chúng quanh hắc ám, chiếu sáng toàn bộ không gian. Bất quá vẹn vẹn kéo dài một nháy mắt, tựa như đồng lưu tinh xẹt qua chân trời giống như, thoáng qua liền mất, khôi phục bình thường. Kia là một đôi cực kỳ thâm thúy mà mênh mông đôi mắt, dường như kia là động mãi mãi không đáy, sâu không thấy đáy. Giờ phút này, dược sư cổ Phật nhìn về phía dưới quỳ rạp xuống đất Lư Bỏ kia Phật, ánh mắt như là trong vũ trụ sao trời, lạnh lùng mà xa xôi, để cho người ta không khỏi sinh lòng tính sợ. Môi của hắn có chút mở ra, phát ra một tiếng trầm thấp mà tang thương thanh âm. Chuyện gì? Lư Bỏ kia Phật ngẩng đầu, đơn giản sáng tỏ đem chuyện báo cáo. Lão sư, Hồng Quân cùng cường giả bí ẩn một trận chiến, sau đó biến mất, chúng tại Thái Sơ Tiên vực tu sĩ thể nội đạo chủng đã xóa đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thức tỉnh, Phong Thần đại kiếp bên trong đồ chết yểu. Dược sư cổ Phật trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó trầm giọng nói, việc này ta đã biết, còn có chuyện gì? Lư Bỏ kia Phật túi đầu xuống, tiếp lấy liền đem Cố Huyền chuyện nói ra. Ý nghĩa nghĩ, đơn giản chính là hắn thấy Cố Huyền là một cái không ổn định nhân tố, rất có thể sẽ xấu bọn hắn Thiền Tông kế hoạch. Hiểu rõ tới điểm này, dược sư cổ Phật không có chút rung động nào gương mặt bên trên, nhướng mày. Việc này ta sẽ đi xử lý. Mà khác Thiên Đình là Hồng Quân chôn đến sâu nhất một con cờ, đã đạo tông bên này không hạ thủ được, tìm Thiên Đình. Còn có ngươi thực lực quá yếu. Nói xong, hắn buông tay, hướng Lư Bỏ kia Phật mi tầm một chút. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ mênh mông Phật lực tràn vào Lư Bỏ kia Phật thể nội. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc đột nhiên xoạt 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 tăng lên, khí tức cũng là càng phát cường hãn. Cuối cùng, Lư Bỏ kia Phật đạo cảnh tu vi dừng lại tại thiên cảnh đỉnh phong, đạt đến thái thượng lão quân giống nhau tu vi trình độ. Lư Bỏ kia Phật thấy thế, vội vàng bái nói, đà tạ lão sư. Đi thôi, ta Thiền Tông kế hoạch, ai cũng không thể ngăn cản. Lạnh như băng, nói xong câu đó, dược sư cổ Phật nhắm mắt lại, lần nữa trở nên yên lặng. Mà Lư Bỏ kia Phật thận trọng mắt nhìn, liền quay người rời đi. Thời gian qua nhanh, nửa tháng thời gian thoáng qua liền mất. Cố Huyền từ khi Hồng Mông thần vực trở về sau, liền một mực trải qua khoan thai tự đắc sinh hoạt. Mỗi ngày nằm tại trên ghế nằm phơi nắng, so với kiếp trước, làm trâu ngựa thời gian an nhàn nhiều. Nhưng mà, một ngày này, Cố Huyền như thường ngày, hôm nay vô sự, đang chuẩn bị tiếp tục nằm ngựa. Không ngờ như vậy nhàn nhã thời gian, liền bị vội vã chạy tới Kỳ Lân tiểu mặc vô tình cắt ngang. "Chủ nhân, không tốt rồi." Kia Kim Linh Thánh Mẫu lại tới. Phượng tỷ cùng Long Ca bọn hắn sắp ngăn không được." "Cái gì?" Cố Huyền nghe được tin tức này, thần sắc cả kinh thất sắc, cùng gặp quỷ dường như, có một chút theo trên ghế nằm bắn lên, lập tức hoảng hồn. "Chẳng lẽ các ngươi không có nói cho nàng ta không có đây không?" Kỳ Lân tiểu mặc lắc đầu bất đắc dĩ, giải thích nói, "Chủ nhân, chúng ta đều nói, có thể Kim Linh Thánh Mẫu căn bản không tin tưởng a. Nàng kiên trì muốn gặp ngài, còn nói nếu như không gặp được ngài, liền sẽ một mực chờ xuống dưới." Kỳ Lân tiểu mặc tiếng nói vừa dứt, Cố Huyền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang từ phương xa chân trời cấp tốc tới gần. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc như là cô sao trổi xẹt qua bầu trời, thẳng tắp hướng nhà cỏ bên này bay tới. Không tốt, là Kim Linh Thánh Mẫu. Cố Huyền sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này thật đúng là không bỏ rơi được kẹo da trâu. Nhà cỏ trận pháp là phòng địch nhân, hắn tự nhiên không có khả năng mở ra. Biện pháp duy nhất đó chính là không thể chơi vào, lẫn mất lên. Cố Huyền quyết định thật nhanh, không chút do dự xé mở một khe hở không gian, sau đó cũng không quay đầu lại thả người nhảy lên nhảy vào trong cái khe, cũng không nói hoài tới vết nứt không gian kia một đầu, đến cùng thông hướng chỗ nào. Đúng lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là vừa vặn rơi vào nhà cỏ mặt đất. Nguyên bản còn tại chậm rãi mở ra vết nứt không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặt đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, phản phất là không gian đang phát ra sau cùng thở dài, cái khe kia tựa như là chưa từng có xuất hiện qua như thế, biến mất không thấy hình bóng. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, tự nhiên minh bạch cái gì, tức giận đến nàng tại nguyên chỗ dậm chân. Cái này Cố Huyền mỗi lần nhìn thấy chính mình, đến cùng là tại tránh cái gì? Mà lúc này, nhà cỏ bầu trời lại truyền tới một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Ngay sau đó, một đạo dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào nhà cỏ trong viện. Người tới chính là phụ trách ổn giáo sự vụ ngày thường tam đệ tử Liễu Như Yên. Nàng dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã, một bộ màu trắng váy dài tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Nhưng mà làm nàng nhìn thấy thở phì phò Kim Linh Thánh Mẫu lúc, Liễu Như Yên cũng là hơi sững sờ. Bất quá nàng đối cảnh tượng như vậy cũng không lạ lắm, cũng là cấp tốc lấy lại tinh thần, trong lòng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra chính mình lại tới chậm một bước. Kim Linh Thánh Mẫu xuất hiện ở đây, sư phó khẳng định lại giống thường ngày. Quả quyết lề đáy bôi mỡ, chạy ra. Nói trở lại, tại thế gian này, sư phụ thực lực cử thế vô song, có thể xưng vô địch. Bất luận là cường đại cỡ nào đối thủ, tại sư phụ trước mặt đều giống như gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Tuy là mạnh như thân hóa đại đạo hồng quân lão tổ, cũng tuyệt không phải sư phó địch. Nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là cường đại như thế sư phó lại cũng có lệnh e ngại người. Mỗi khi sư phụ nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu lúc, thật giống như gặp được quỷ dường như, doa đến hắn quay đầu liền chạy. Hẳn là đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn định luật. Cho dù là vô địch khắp thiên hạ sư tôn, cũng có chỗ sợ người. Nghĩ tới đây, Liễu Như Yên theo bản năng mắt nhìn tức hồn hển Kim Linh Thánh Mẫu, tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia cổ quái. Không đúng, Kim Linh Thánh Mẫu tuyệt đối là thích sư tôn. Mà sư tôn một người tự do tự tại đã quen, làm sao có thể bởi vì một nữ tử liền từ bỏ một mạng lớn rừng rậm? Không nói đến Kim Linh Thánh Mẫu bên này, giờ phút này, làm Cố Huyền thân ảnh theo trong vết nứt không gian đi ra lúc, đã đi vào một chỗ xa lạ địa vực, mà ở trong đó là một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy. Chỉ thấy bên trong vùng rừng rậm này từng cây cây cối cao lớn mà ung tùm, tựa như từng tòa lục sắc lớn tháp xuyên thẳng trời cao, đem bầu trời đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Những đại thụ này thân cành dị thường trắng kiện, cho dù là hơn trăm người hợp lực, chỉ sợ cũng khó mà đem nó vây quanh, bởi vì dương quang bị cành lá rậm rạp che chắn, không cách nào xuyên thấu vùng rừng rậm này, khiến cho nơi này có vẻ hơi âm u, ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Loại này không khí để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế, dường như đưa thân vào một cái ngăn cách thế giới. Mặt khác, tràn ngập trong không khí linh khí cũng không phải đặc biệt nồng đậm, thậm chí so với thiên huyền giới linh khí đều muốn mỏng manh. Hoàn cảnh như vậy, đối với người tu luyện mà nói, hiện nhiên là một cái không quá thân thiện địa phương. Cố Huyền ngắm nhìn một phía, mộng. Đào Danh, ta đây là làm nơi nào đến? Chương 365, tránh số đào hoa Cố Huyền, ngoài ý muốn đi vào Thái Khư chi địa. Một, chương 365, tránh số đào hoa Cố Huyền, ngoài ý muốn đi vào Thái Khư chi địa. Một, theo mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, Cố Huyền lập tức hỏi thăm về hệ thống. Hệ thống, đây là nơi quái quỷ gì? Túc chủ, nơi đây tên là Thái Khư chi địa, là cổ thần cùng cổ ma xảy ra đã từng đại chiến địa phương, là huyền hoàng vũ trụ thứ nhất cấm địa. Phàm là ngộ nhập tu sĩ, có đi không về. Duy nhất theo Thái Khư chi địa còn sống đi ra tu sĩ, chính là Thái Thượng lão quân. Nghe được hệ thống hồi phục, Cố Huyền nao nao, hơi kinh ngạc. Cổ thần cùng cổ ma xảy ra đại chiến địa phương, ta là đầu, huyền hoàng vũ trụ vậy mà cất ở đây a một chỗ. Hơn nữa duy nhất còn sống đi ra tu sĩ, vẫn là Thái Thượng lão quân, hắn còn tưởng rằng là Hồng Quân lão thất phu kia, không nghĩ tới là lão quân. Cái này Thái Thượng lão quân có chút đồ vật a. Không hổ là tam thanh đứng đầu, trước mắt Thái Sơ tiên vực mạnh nhất đệ nhất nhân. Sau khi kinh ngạc, Cố Huyền lần nữa hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này cổ thần, cổ ma là chủng tộc gì? Túc chủ, này hai đại tộc đàn, trong đó cổ thần nhất tộc chính là 3000 trước thiên tộc trong đám xếp hạng thứ nhất hôn thiên tộc, mà cổ ma thì là đến từ tinh vực bên ngoài cường đại chủng tộc, tộc này tên là vực ngoại thiên ma nhất tộc. Cố Huyền nghe vậy, dường như nghĩ đến cái gì, liền đội bằng hỏi, hệ thống, lúc trước ta tại thiên huyền giới giết đến mấy cái kia thiên ma chính là cổ ma sao? Đúng vậy, chẳng qua là thiên ma bên trong yếu nhất hạ đẳng ma binh. Nghe nói như thế, Cố Huyền giật mình, nhẹ gật đầu. Lần nữa tại hệ thống bên này hiểu một chút Thái Khư chi địa, hắn thối lui ra khỏi hệ thống. Tại cái này rộng lớn vô ngần, mà quỷ dị Thái Khư chi địa, mỗi giờ mỗi khắc không tràn đầy vô tận nguy hiểm. Nơi này không chỉ có cổ lão thần linh cùng ác ma thi thể, còn có bọn chúng sau khi chết lưu lại không cam lòng oán khí. Những này oán khí hội tụ vào một chỗ, dựng dục ra các loại kỳ dị mà hung mãnh dị thú. Ngoại trừ những này dị thú, Thái Khư chi địa còn hấp dẫn rất nhiều đến từ khác biệt chủng tộc tu sĩ. Có chút là vì tránh né cựu địch truy sát, có chút thì là nghe nói nơi đây có bảo vật chân quý, hy vọng có thể ở chỗ này thử thời vận, hy vọng đột phá cảnh giới càng cao hơn. Thế là, những tu sĩ này nhao nhao xâm nhập Thái Khư chi địa. Tại ngoại vi thành lập nên từng tòa đơn sơ nơi ở, dần dần tạo thành từng tòa thành trì, thậm chí tạo thành quy mô khá lớn thế lực, quốc gia. Cho nên Thái Khư chi địa bên ngoài lại bị những này các tộc tu sĩ xưng là Bách tộc chi địa. Tại Bách tộc chi địa, có năm đại tông môn thế lực cường đại nhất. Bọn chúng theo thứ tự là Thiên Lan Tông, Bách Yêu Bảo, Hóa Minh Cửa, Huyền Vũ Minh cùng Huyết Ảnh Các. Cái này năm đại tông môn tại Bách tộc chi địa bên trong đều chiếm một phương, có được thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại. Ngoại trừ tông môn bên ngoài, quốc gia cũng là trên vùng đất này trọng yếu lực lượng. Trong đó Cửu Châu, Đạp Tiên cùng Giao Quang ba đại đế hướng, lấy rộng lớn lãnh thổ cùng cường đại quân đội, tại Thái Khư chi địa bên ngoài bộc lộ tài năng. Mặt khác tại Bách tộc chi địa có một cái thế lực lộ ra có chút đặc thù. Nó cũng không thuộc về tông môn, cũng không thuộc về quốc gia, mà là lấy thương nghiệp làm chủ yếu hoạt động Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các là một cái chuyên môn xử lý giữa các tu sĩ giao dịch địa phương, bất luận là muốn thu hoạch chân quý tài nguyên, vẫn là mong muốn bán ra trong tay vật phẩm, các tu sĩ đều có thể đi vào Thiên Bảo Các tiến hành giao dịch. Không chỉ có như thế, Thiên Bảo Các thậm chí còn đặt chân ám sát, buôn bán tình báo các loại làm ăn. Có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Có thể nói, chỉ cần ngươi có tiền, tại Thiên Bảo Các ngươi liền có thể đạt được ngươi mong muốn tất cả. Nơi này không có cái gì chuyện làm ăn là Thiên Bảo Các không làm, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, ngươi chính là Thiên Bảo Các đại gia. Mà Thiên Bảo Các thực lực cũng là cực kỳ cường đại. So với năm đại tông môn lợi hại hơn bên trên một chút chút, có thể liệt vào Thái Khư chi địa bên ngoài thế lực tối cường cũng không đủ. Bất quá tại mảnh này tràn ngập nguy cơ thổ địa bên trên, có một cái quy củ bất thành văn. Cái kia chính là một khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người nhất định phải trở lại công trình kiến trúc bên trong, đóng cửa kỹ càng, cũng phủ lên từ cổ thần thi thể trên người tán phát ra hỗn độn chi khí, châu ngưng tụ mà thành hôn thiên thạch, liền có thể chống cự quỷ dị lực lượng ăn mòn. Bởi vì trong bóng đêm, kia cổ ma thi thể hình thành đoán khí sẽ như ảnh tùy hình, vô tình thôn phệ những cái kia bại lộ bên ngoài sinh mệnh. Cái quy củ này mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là mỗi cái tại Thái Khư chi địa sinh hoạt người đều lòng biết rõ pháp tắc sinh tồn. Trước mắt những người này cũng không dám xâm nhập Thái Khư nội địa. Cứ việc nơi đó mặc dù tràn đầy vô tận kỳ ngộ, tồn tại vô số cổ thần, cổ ma thi thể, còn có bọn hắn thần binh, ma bảo, bao quát một chút cực kỳ hi hữu linh chu bí dược, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Hơn nữa nghe nói tại nội địa, cổ thần, cổ ma dù là chết, biến thành xương khô, bọn hắn vẫn tại chém giết, chiến đấu. Những cái kia may mắn còn sống đi ra tu sĩ, từng trải qua tràng diện kia, cực kỳ khủng bố. Cho dù là ở ngoại vi những cái kia các tộc tu sĩ, mỗi đêm bên trên cũng có thể nghe được Thái Khư nội địa truyền đến lách cách truyền đến đánh nhau độc tĩnh. Mặt khác thỉnh thoảng còn có thể nghe được truyền đến tối nghĩa khó hiểu lời nói, dường như cổ thần, cổ ma nói nhỏ, lại như chú ngữ. Đối với nơi này, Cố Huyền không khỏi sinh ra một chút hứng thú. Trước mắt chính mình sở tại khu vực, ở vào Thái Khư chi địa khu vực biên giới, mà ở trong đó được xưng là ưu ám xâm lâm, tồn tại không số ít lượng hoang thú, lại thể tích, thực lực so Huyền Hoàng vũ trụ bất kỳ giới vực hoang thú muốn càng lớn, càng mạnh. Sinh hoạt tại Thái Khư chi địa ngoại vì những tu sĩ kia liền săn giết nơi này hoang thú, đem nó ra lông, huyết đủ, thú đan các loại tài liệu, còn có thu thập sinh trưởng ở chỗ này linh chu bí dược bán được trong thành Thiên Bảo Các, đổi lấy tương ứng tài nguyên hoặc tử tinh. Tử tinh chính là nơi đây giao dịch thông dụng tiền tệ. Về phần hiện tại thì là ban ngày, mặc dù nơi này cây cối che khuất bầu trời, nhưng vẫn là có từng sợi dương quang xuyên thấu qua cây lá rậm rạp vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Cố Huyền dạo bước tại trong u ám rừng rậm, lá rơi dưới chân phát ra tiếng vang xào xạc. Hắn phát hiện nơi này không chỉ có cây cối dung nhan cực kỳ lớn mạnh, những cái kia thảm thực vật, hoa hoa thảo thảo đều so thế giới bên ngoài càng lớn hơn gấp bội. Bao quát những cái kia nho nhỏ côn trùng, kia cùng ăn kích thích tố dường như, quả thực so một con né con đều một vòng to. Quả nhiên rất quỷ dị. Nhưng mà, ngay tại hắn đi không có mấy bước lúc, đột nhiên, bên cạnh một người cao lùn cây bên trong truyền đến một hồi rất nhỏ lắc lư. Trận này lắc lư đưa tới Cố Huyền chú ý, nhưng hắn cũng không có thất kinh, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Hắn tựa hồ đối với loại tình huống này cũng không lạ lẫm. Hoặc là nói, hắn đối khả năng giấu ở trong bụi cỏ đồ vật tràn ngập tò mò. Cố Huyền cũng không có dừng bước lại, mà lại như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước đi đến, dường như trận kia lắc lư hoàn toàn không có gây nên hắn cảnh giác. Bước tiến của hắn vững vàng mà thong dong, dường như đối hết thảy xung quanh đều đã tính trước. Mà liền tại hắn quay người rời đi một sát na, một đôi tinh hồng sắc dựng thẳng đồng theo trong bụi cỏ chậm rãi hiện hiện. Đôi mắt này giống như độc xà, tản ra băng lãnh mà ánh sáng sắc bén, để lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run sắc ý. Này đôi dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Cố Huyền dần dần từng bước đi đến bóng lưng, rốt cuộc kìm nén không được, lặng yên đi theo, không có phát ra một tia tiếng vang. Rất rõ ràng, cái này không rõ sinh vật đã đem Cố Huyền coi là con mồi của mình. Chỉ là tại ước chừng thời gian nuốt một nén hương sau, kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó theo sát lấy Cố Huyền không rõ sinh vật, dường như rốt cuộc phát giác được Cố Huyền đang cố ý trêu đùa nó. Chương 365, tránh số đào hoa Cố Huyền, ngoài ý muốn đi vào Thái Khư chi địa. 2, chương 365, tránh số đào hoa Cố Huyền, ngoài ý muốn đi vào Thái Khư chi địa. 2, lập tức để nó giận không kìm được, phát ra một tiếng như là mãnh hổ gào thét sơn lâm giống như gầm thét. Tiếng giống giận này đình thai nhức óc, dường như toàn bộ sơn lâm cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, chỉ thấy kia không rõ sinh vật theo trong bụi cỏ tựa như tia chớp nhảy lên mà ra, lấy hổ đói bổ mồi chi thế, hung mạnh hướng Cố Huyền bổ nhào qua. Đối mặt một màn này, Cố Huyền lộ ra bình tĩnh tự nhiên. Hắn không chút hoang mang, ngẩng đầu, lần theo thanh âm nhìn lại. Đợi hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia là một cái cùng loại với lợn rừng sinh vật. Cùng bình thường lợn rừng khác biệt chính là cái này sinh vật cái đuôi lại giống rắn như thế dài nhỏ, cằm của nó mọc ra bốn quả giống như nguyệt nha dài 2 mét răng nanh. Răng nanh bên trên còn không ngừng ra bên ngoài chạy xuống hôi thối, sền sệt nước bọt. Càng làm cho người ta e ngại chính là những này nước bọt một khi nhỏ xuống trên mặt đất, liền sẽ phát ra xì 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 tiếng hụ thực, cũng toát ra từng sợi khói xanh. Mặt đất thảm thực vật, thổ địa đều bị nó hòa tan một khối lớn. Hiển nhiên, tràn đầy cực mạnh tính ăn mòn. Không chỉ có như thế, cái này sinh vật trên lưng còn mọc đầy từng cây bén nhọn gai ngược. Những này gai ngược lóe ra như kim loại hàn quang, nhìn qua vô cùng sắc bén, dường như có thể dễ dàng đâm xuyên bất kỳ vật thể. Lại nhìn tứ chi của nó, tráng kiện hữu lực, đồng thời bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp, kia lân giáp nhìn qua tựa như bảy cá như thế, chặt chẽ mà kiên cố, hiển nhiên có cực mạnh lực phòng ngự. Mà khác cái này hoang thú thực lực cũng cực kỳ cường hãn, đạt đến tiên vương cảnh, đập vào mặt bảng bạc uy áp, làm cho người e ngại. Đổi những người khác, có lẽ sớm đã dọa sợ, đáng tiếc, nó đụng tới chính là Cố Huyền, liền kết quả đã định. Phút chốc, một đạo kiếm quang bén nhọn, cực kỳ gấp gáp giống như hiện lên. Phốc phốc, kia hung mãnh nhào tới hoang thú thân thể, trong hư không đột nhiên chỉ trệ. Một giây sau, cả người của nó thân thể liền đột nhiên ở giữa không trung bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, như mưa rào tầm tã giống như rơi đầy đất. Tinh hồng sắc huyết dịch, như suối trào, theo hoang thú trong thân thể phun ra ngoài. Trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Kia dị sắc giống như làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, trong không khí cấp tốc tràn ngập ra. Kẻ đầu têu Cố Huyền, lại là nhìn cũng không nhìn một cái, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tại hắn đi không lâu sau, phía sau truyền đến một hồi sột soạt 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 cắn xé thanh âm. Phản phất có một đám đói khát dã thú tại tranh đoạt lấy cái gì, làm cho người sởn hết cả gai úc. Thái Sơ Tiên Vực, Bắc Câu Lô Châu. Nó tựa như một quả bị lãng quên minh châu, lặng lặng mà ngồi rơi vào Thái Sơ Tiên Vực cánh bắc, tản ra một loại nguyên thủy mà thô kệch khí tức. Bắc Câu Lô Châu địa hình, bày biện ra một cái hợp quy tắc hình vuông. Nó địa thế giống như ao đồng dạng, cao thấp chập trùng, xen vào nhau thích thú, nơi này có cao vút trong mây sông băng, quanh năm không thay đổi núi tuyết, còn có khu rừng rậm rạp. Mà Bắc Câu Lô Châu bầu trời càng là không giống bình thường. Nó bày biện ra một loại quỷ dị kim hoàng sắc, dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao phủ. Vùng trời này hạ, mọi thứ đều lộ ra như vậy không chân thực, để cho người ta cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Giờ phút này, tại Bắc Câu Lô Châu một chỗ cao vút trong mây trong núi băng, đột nhiên truyền đến một hồi làm cho người sợ hết cả gai ốc tiếng gầm gừ. Thanh âm này, như cùng đi tự địa ngục các quỷ. Chỉ là tại một tiếng này âm thanh tiếng gầm gừ bên trong, nhưng lại dường như xen lẫn mấy phần thống khổ kêu rên. Rất nhanh những âm thanh này, đột nhiên im bặt mà dừng. Thật giống như có người trong nháy mắt nhấn xuống yên lặng hóa, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này biến tĩnh mịch một mảnh, không có chút nào thanh âm. Theo ánh mắt nhìn lại, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sông băng cùng tuyết động, cuối cùng rơi vào băng sơn một chỗ trước cửa hang. Một gã thân mang trường bào màu trắng đen người trẻ tuổi tộc tu sĩ đứng bình tĩnh đứng thẳng, thân hình của hắn thon dài mà thẳng tắp, dường như cùng chung quanh băng thiên tuyết địa hòa làm một thể. Bên cạnh hắn, một thanh khí tức băng lãnh trường kiếm lặng lặng nổi lơ lửng. Thanh kiếm này toàn thân trắng như tuyết, thân kiếm lóe ra hàn quang, phản phất là từ ngàn năm hàn băng tạo thành. Nó phát tán ra kiếm ý, để cho người ta không rét mà run. Vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được kia cô băng lãnh sát ý thấu xương. Thanh kiếm này rõ ràng là một thanh tạo hóa đạo khí. Mặt khác ở tên này tu sĩ trung quanh, nằm mấy chục cô chia năm xẻ bảy hình người sinh vật. Những sinh vật này tử tướng dị thường thế thảm, tứ chi bay tứ tung, tinh hồng sắc máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Cẩn thận quan sát những sinh vật này chân cụt tay đứt, có thể phát hiện trên người của bọn nó mọc ra nồng đậm màu tuyết trắng lông tóc, tựa như dã nhân đồng dạng. Những sinh vật này chính là Bắc Câu Lô Châu trong núi băng đặc hữu một loại dị thú, vượt tuyết. Mà nhân tộc này tu sĩ cũng không phải người khác, chính là một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện Phương Ly. Từ khi theo vị Lai Phật trong di tích đi tới về sau, Phương Ly liền một mình bước lên tiến về Bắc Câu Lô Châu hành trình. Tại hoang tàn vắng vẻ Bắc Câu Lô Châu bên trên, Phương Ly một đường phiêu bạt. Một lần tình cờ tại một tòa băng sơn bên trên, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ dị thường đặc thù khí cơ. Cỗ này khí cơ phảng phất có được một loại nào đó thần bí lực hấp dẫn, nhường Phương Ly không tự chủ được bị dẫn dắt. Thế là hắn theo cỗ này khí cơ, một đường truy tìm. Cuối cùng, đi tới cái này trước cửa hang. Không ngờ ngay tại hắn chuẩn bị bước vào trong động, tìm vòi hư thực thời điểm, chỉ nghe một hồi ồn ào tiếng gào thét theo trong động truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một đám người cao mã đại, lông tóc tuyết trắng vượn tuyết giống như thủy triều theo trong động phi nước đại mà ra, những này vượn tuyết hình thể to lớn, diện mục dữ tợn. Dương nhanh múa vút ngao ngao đều, trực tiếp hướng phía Phương Ly bổ nhào tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, giống như một trận màu trắng gió lốc, trong chớp mắt liền đã vọt tới Phương Ly trước mặt. Kia hung mãnh khí thế, quả thực tựa như phát điên đồng dạng. Đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện công kích, Phương Ly nhưng lại chưa thất kinh. Tu vi của hắn sâu không lường được, xa không phải những này vượn tuyết có khả năng bằng được. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt kích phát chính mình cực cảnh thần thức. Trước đây hắn không cách nào hoàn mỹ lợi dụng loại lực lượng này, mà bây giờ, hắn phá vỡ cực cảnh thần thức thiếu hụt, đem nó hóa thành chính mình một môn tinh thần lực thần thông. Cương đại thần thức như là một cỗ lực lượng vô hình, cấp tốc xuyên thấu cả không giới, vững vàng khống chế được trong đó một thanh tiên kiếm. Tại Phương Ly điều khiển hạ, tiên kiếm như là nhanh như quay góc giống như, cấp tốc lao vụn vụt mà ra. Chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Trong khoảnh khắc, liền đem những khí thế kia rào rạt, như ong vỡ tổ sông tới vượn tuyết bao phủ trong đó. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, những này vượn tuyết liền tại tiên kiếm công kích đến nhao nhao ngã xuống đất, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã mệnh tang hoàn toàn. Phương Ly nhìn lướt qua mặt đất vừa tuyết, nhíu mày. Thuần một sắc hồn nguyên vô cực cảnh giới, thực lực so với bình thường tiên môn nội môn đệ tử mạnh hơn nhiều. Hẳn là, cái huyệt động này là vượn tuyết xảo huyệt. Đúng lúc này, kia một cỗ đặc thù khí cơ lần nữa theo trong động truyền đến. Phương Ly mặt lộ vẻ do dự một chút, luôn cảm thấy khí cơ này xuất hiện quá mức trùng hợp, dường như tại chỉ dẫn lấy chính mình, hướng tới gần. Có thể trong lòng của hắn lại cảm thấy khí cơ này quỷ dị như vậy, nói không chừng có cái gì tốt đồ vật. Cuối cùng suy nghĩ liên tục, Phương Ly vẫn là dứt khoát quyết nhiên bước vào trong đó. Lấy chính mình tiên quân định phong tu vi, sợ cái giám a. Cùng lắm thì gặp nguy hiểm, kêu gọi sư tôn. Chương 366, Phương Ly, ta là đầu, sư phó ngươi thế nào cái này? Chương 366, Phương Ly, ta là đầu, sư phó ngươi thế nào cái này? Hành lang rất dài bên trong, đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc phải có chút không bình thường, nhường Phương Ly có một loại tiến vào vô tận vực sâu hắc ám cảm giác. Đi ở bên trong, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình, quanh quẩn tại trống trải bên trong dũng đạo. Loại cảm giác này, không khỏi nhường Phương Ly đề cao mấy phần cảnh giác. Tiên kiếm một mực phiêu phủ ở bên người, tùy thời ứng đối đột nhiên xuất hiện tập kích. Bất quá rất nhanh Phương Ly ngay tại phía trước thấy được yêu ớt ánh sáng, lập tức hắn tăng tốc bước chân đi tới. Khoảng khắc, Phương Ly liền đi tới sáng ngời địa phương. Không nói hai lời, trực tiếp bước đã qua. Đột nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt chiếu đến, nhất thời làm Phương Ly theo bản năng giơ tay lên che chắn. Tại thích đứng sau, hắn mới buông ra tay. Chỉ thấy chính mình đi tới một chỗ nhân công chế tạo động phủ, nơi này có bàn đá, ghế đá, giường đá, còn có một số sinh hoạt vật, cơ hồ đều là tảng đá chế tạo thành. Chỉ có giá sách là gỗ. Phía trên đổ đầy ngọc giản, tản ra nhàn nhạt lục quang. Ngắm nhìn một phía, Phương Ly phát hiện nơi này đã thật lâu không có người ở, nhưng bên trong đồ vật lại là không nhốn bụi trần. Cái này khiến hắn tới mấy phần hiếu kỳ. Cẩn thận dùng thần thức quét qua, không quét không biết rõ, quét qua giật mình. Nơi đây mặt đất phía dưới lại khắc một chỗ đỉnh cấp tụ tiên trận, tại nội thất trên bình đài, trồng hai quả cây hoa đào, trên cây nở đầy hoa đào, cực kỳ tiên diễm. Dưới tầng cây còn có một chỗ truyền tống trận pháp. Nhìn trận pháp trình độ phức tạp, vẫn là siêu trường không gian truyền tống trận, không biết truyền tống tới phương nào. Chỉ có điều những trận pháp này bởi vì không có tiên tinh duy trì, giờ phút này ảm đạm vô cùng, ở vào khô kiệt trạng thái, không dụng thần biết đi quét hình, căn bản không phát hiện được. Cái này khiến Phương Ly càng hiếu kỳ. Bất quá trước đó, hắn vẫn là đi tới những cái kia ngọc giản trước, cầm lấy một cái, dùng thần thức tìm tòi. Một giây sau, Phương Ly lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngọc giản này bên trong ghi lại là một môn hết sức lợi hại quyền pháp, công pháp đẳng cấp tại tiên giai. Tại Thái Sơ Tiên vực tiên môn đều không nhất định nắm giữ tiên giai cấp bậc công pháp, nhiều nhất là thần giai công pháp, liền nhạc phi thiên. Phương Ly vạn bạn không nghĩ tới chính mình tiện tay cầm lấy một ngọc giản, đúng là tiên giai công pháp. Vậy cái này trên giá sách nhiều như vậy, chẳng phải là đều là? Nghĩ tới đây, Phương Ly dùng thần thức nhanh chóng nhìn lướt qua những ngọc giản này, lập tức kinh động như gặp tiên nhân. Ngay sau đó, hắn vui mừng như điên. Ta là đầu. Tiên giai công pháp coi như xong, thế mà còn có thánh giai, nói giai công pháp. Giá sách này tốt nhất hạ 5 tầng, chừng mấy trăm ngọc giản. Chính mình đây là nhặt được bảo a. Không nói hai lời, Phương Ly đem những công pháp này toàn bộ đóng gói. Trong chốc lát, lớn như vậy giá sách liền biến trống rỗng. Mà Phương Ly cũng là tới mấy phần hiếu kỳ, nơi này đến cùng là phương nào đại lao bế quan chi địa? Trọng yếu nhất là không có thiết cấm chế. Không thể không nói cái này động thiên phúc địa chủ nhân, thật là đủ ý tứ. Chầm chậm tâm tình, Phương Ly lúc này mới hướng trong lúc này thất mà đi. Tiến vào bên trong lần đầu tiên, hắn liền thấy kia nở rộ hai quả cây hoa đạo. Cây không có vấn đề gì. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới cây khắc siêu trường không gian truyền tống trận, trận pháp minh văn cực kỳ phức tạp. Cũng may hắn trận pháp đẳng cấp đạt đến trận văn đại sư cấp bậc, trên cơ bản có thể nhìn hiểu. Phương Ly nhìn chằm chằm trước mặt truyền tống trận, sờ lên cằm thầm nghĩ, truyền tống trận này, thông hướng kia, nếu không để lên tiên tinh, nhìn xem. Hơi trầm ngâm một lát, Phương Ly vẫn là quyết định thử xem. Loại này siêu trường không gian truyền tống trận hắn còn không có học được, nếu là nghiên cứu minh bạch, về sau gặp đánh không lại tu sĩ, trực tiếp khởi động truyền tống trận bàn, bỏ trốn mất dạng. Chợt, Phương Ly móc ra 6 viên cực phẩm tiên tinh, đặt ở trận pháp 6 cái sừng bên trên. Làm tiên tinh để lên một phút này, dưới chân trận pháp lại trong nháy mắt tự động khởi động. Phương Ly còn không có kịp phản ứng liền bị trận pháp tán phát quang mang bao khỏa, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Mà tiên tinh lực lượng cũng là bị tiêu hao hầu như không còn. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, liền thấy đặt ở truyền tống trận trận nhãn bên trên 6 viên cực phẩm tiên tinh, trực tiếp biến thành một mịn. Truyền tống trận pháp lần nữa trở về nguyên trạng, dường như chưa hề khởi động qua đồng dạng. Chỉ có mặt đất hóa thành bột mịn tiên tinh một phấn, giải thích rõ đã từng có người đến qua nơi này. Cùng lúc đó, Thái Khư chi địa, trong u ám rừng rậm, Cố Huyền trên đường đi tới không biết giết nhiều ít ngấp nghé chính mình hoang thú, vẫn như trước không có đụng phải một người tu sĩ. Cái này khiến hắn nhướng mày, có mấy phần nghi hoặc. Căn cứ hệ thống giải thích, u ám xâm lâm không phải Thái Khư chi địa những cái kia các tộc tu sĩ săn giết hoang thú địa phương sao? Có thể cho đến nay, hắn không có gặp phải một người. Cũng là trên đường đi hấp dẫn không ít hoang thú, thực lực tại tiên vương, tiên tôn khoảng chừng. Nhưng ở hắn tiên đế đỉnh phong thực lực trước mặt, không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này, hắn cũng là chú ý tới trời sắp tối rồi. Xem ra cần mau chóng tìm một chỗ nghỉ chân một chút, Thái Khư chi địa ban đêm mười phần nguy hiểm. Cố Huyền cũng không nắm chắc phải trang chịu nổi kia cổ thần, cổ ma hai đại chủng tộc sau khi chết, hình thành cường đại hoàn khí. Chỉ có điều ngay tại hắn chuẩn bị tràn ra chính mình cường đại thần thức quét ngang phương viên trăm dặm tất cả. Phút chốc, một đạo đủ mọi màu sắc quang mang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, cực kỳ đột ngột. Cố Huyền trước tiên kịp phản ứng, cả người thân ảnh trong nháy mắt giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống như biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã xuất hiện ở mười mấy mét có hơn. Đồng thời, cấp tốc cho mình trên thân chụp vào không ít phòng ngự trận pháp. Vững vàng trình độ, đủ lao 6. Mà kia đủ mọi màu sắc quang mang, cũng là đánh vào Cố Huyền vừa rồi đứng khu vực. Thiêu đốt ra một đạo 2, 3 mét màu đen vòng sáng, chiếu vào mặt đất. Thấy cảnh này, Cố Huyền đôi mắt nhắm lại, đây là truyền tống trận lực lượng. Hơn nữa truyền tống trận này, dường như vẫn là đơn hướng truyền tống. Cũng tại lúc này, quang mang kia dần dần tan đi. Một gã tu sĩ nhân tộc quỳ một chân trên đất, tựa như mạ mẹo bên trong anh hùng rơi xuống đất chi tư. Chỉ là nhìn thấy người này, Cố Huyền bỗng nhiên sững sờ. Nếu như hắn không có nhận lầm lời nói, kia truyền tống tới người trẻ tuổi tộc tu sĩ, đúng là mình đại đệ tử, Phương Ly. Cùng một thời gian, Phương Ly cảm giác chính mình bình ổn sau khi hạ xuống, lập tức thở dài một hơi. Mẹ nó, chủ quan a, không nghĩ tới, truyền tống trận này vậy mà lại tự động khởi động. Đây chính là siêu trường không gian truyền tống trận pháp, cũng không biết cho mình truyền tống tới nơi quái quỷ gì tới. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Ly chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng. Phút chốc, hắn tại phía trước mười mấy thước địa phương, thấy được một đạo rất tinh tường thân ảnh. Tựa như là sư tôn, có lẽ là không tin, cho là mình mắt nhìn bỏ ra. Phương Ly rủi rủi mắt, lần nữa nhìn về phía trước. Kết quả, vẫn như cũ thấy được phía trước sư tôn, chỉ có điều lần này càng gần. Hắn thấy rõ ràng sư tôn, kia nghiền ngẫm dò xét ánh mắt. Lần này, Phương Ly mười phần xác định chính mình không nhìn lầm. Hắn đột nhiên trừng to mắt, liền lùi lại mấy bước, hoảng sợ nói, "Ta là đầu, sư phó ngươi thế nào cái này?" Chương 367, hèn bọn phát dục, đi theo sư phụ có thịt ăn. Chương 367, hèn bọn phát dục, đi theo sư phụ có thịt ăn. Chớ có truy vấn vi sư tại sao hiện thân nơi này, ngươi là như thế nào chuyển tống đến đây? Cố Huyền nhìn xem trước mặt ngạc nhiên Phương Ly, chậm rãi mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng tràn ngập tò mò, dù sao cái này Thái Khư chi địa chính là huyền hoàng vũ trụ thứ nhất cấm địa. Đã từng cổ thần cùng cổ ma đại chiến chi địa, bị một cố dường như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma huyền bí lực lượng nơi bao bọc, dẫn đến nơi này che giấu bất kỳ đại đạo, quy tắc, còn có thiên cơ. Thường nhân căn bản là không có cách tùy tiện tiến vào, chớ nói chi là giống Phương Ly dạng này thông qua siêu không gian truyền tống trận đến nơi đây. Nếu là ai cũng có thể ra ngoài. Tại Thái Khư chi địa sinh sống mấy trăm năm, thậm chí một thời đại may mắn tu sĩ nhân tộc, chẳng phải là đều có thể ra ngoài. Vậy cái này thứ nhất cấm địa, cũng có chút có tiếng mà không có miếng. Hẳn là nói đại đồ đệ Phương Ly nắm giữ đặc thù nào đó phương pháp, có thể an toàn xuyên việt Thái Khư chi địa, hoặc là hắn đạt được cái gì hy hữu bảo vật, có thể trợ giúp hắn đột phá vùng cấm địa này hạn chế. Đủ loại suy đoán xông lên đầu. Nhưng Cố Huyền đối Phương Ly như thế nào tới Thái Khư chi địa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Dù sao thân làm thánh giai tiên văn sư, chỉ cần vật liệu sung túc, hắn liền có thể ý dạng họa hồ lô, vài phút phục khắc một cái truyền thống trận pháp. Nhưng mà, hắn quả thực hiếu kỳ. Đại đồ đệ Phương Ly đến tuột cùng tao ngộ loại ngày nào đại cơ duyên, lại sẽ bị truyền tống đến tận đây. Cùng lúc đó, Phương Ly nghe được sư tôn hỏi thăm, cả người lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ, cấp tốc lấy lại tinh thần. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó bắt đầu một năm một mười giải thích cặn kẽ nói, "Sư tôn, đệ tử nguyên bản một thân một mình tại Bắc Câu Lô Châu lịch luyện, khi đi ngang qua một tòa băng sơn dưới chân lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đặc thù khí cơ." Phương Ly dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngay tại đệ tử tới gần băng sơn lúc, có thể phát giác được cỗ này khí cơ vô cùng yếu ớt, nhưng lại dị thường rõ ràng, phảng phất là tại dẫn đạo đệ tử tiến về một nơi nào đó." Đệ tử sinh lòng hiếu kỳ, liền thuận khí cơ phương hướng tiến lên, cuối cùng tại trong núi băng phát hiện một cái ẩn dấu động tiên phúc địa. Phương Ly thanh âm hơi trầm thấp một chút, tựa hồ đối với chuyện kế tiếp còn có chút khó có thể tin. Tiến vào hang động sau, đệ tử phát hiện bên trong vậy mà có động tiên khác. Tại cái này trong động có thật nhiều kỳ dị hoa cỏ cùng quý hiếm bảo vật, đệ tử tại thăm dò quá trình bên trong lúc vô tình phát hiện một cái siêu khoảng cách truyền tống trận. Nói đến đây, Phương Ly nhìn thoáng qua Cố Huyền, phát hiện sư tôn biểu lộ có chút không có chút rung động nào. Hán đội vàng nói bổ sung, đệ tử lúc ấy cũng không biết cái truyền tống trận này cụ thể công dụng, chẳng qua là cảm thấy nó rất thần bí, thế là liền ôm thử xem tâm thái, khởi động truyền tống trận. Không nghĩ tới cái này một truyền tống, vậy mà liền đem đệ tử đưa đến sư phó trước mặt. Cố Huyền nghe xong Phương Ly giải thích, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, sở hữu cái này đại đồ đệ vận khí thật đúng là tốt tới bạo dạng. Vẹn vẹn đi ngang qua, liền phát hiện như thế một cái không biết vị kia thần bí đại lão lưu lại động thiên phúc địa. Đây cũng không phải là giống nhằm cướp chó, vậy đơn giản chính là khí vận chi tử, độc chịu thượng thiên sủng ái. Cảm khái một phen qua đi, Cố Huyền ánh mắt rơi vào Phương Ly dưới chân xuất hiện truyền tống trận lưu lại trên dấu vết. Kia là một cái tại đất mặt đốt cháy khét màu đen lớn vòng, tựa như bị liệt hỏa thiêu đốt qua đồng dạng, toàn thân đen nhánh, đem Phương Ly chăm chú vây quanh ở trong đó. Tựa như ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn như thế, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, nhưng mà, cùng bình thường ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn khác biệt chính là, cái này màu đen lớn vòng cũng không phải là từ một chút cổ quái kỳ lạ đồ án cấu thành. Chỉ thấy ở đằng kia vòng tròn màu đen bên trong, mơ hồ có thể thấy được một chút phức tạp minh văn. Những này minh văn đường cong giao thoa, rắc rối phức tạp, dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo huyền cơ, để lộ ra mấy phần huyền bí khó lường khí tức. Cố Huyền nhìn chằm chằm những này minh văn, không khỏi sờ lên cằm, mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm. Đây chính là siêu khoảng cách truyền tống trận, bất quá cái này tựa hồ là một cái đơn hướng truyền tống trận. Một khi có người tiến vào trong đó, trận pháp này liền sẽ lập tức khởi động, trong nháy mắt đem nó mang đi, hơn nữa không cách nào nghịch hướng truyền tống về đến. Mục đích cũng là cố định. Hơn nữa cái này cố định, không là bình thường cố định, mà là truyền tống tới mục đích vị trí, tương đối ngẫu nhiên tính, cũng không có cố định tại Thái Khư chi địa một nơi nào đó. Lập tức Cố Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại đồ đệ Phương Ly. "Mà thôi, có câu nói là thế chỗ sẽ đến, ý trời khó tránh. Ngươi đã đi vào Thái Khư chi địa, vậy liền đi theo vi sư tìm kiếm cái này Huyền Hoàng vũ trụ thứ nhất cấm địa. Nhưng nơi đây cực kỳ nguy hiểm, ngươi muốn thường xuyên đề cao cảnh giác, cũng theo sát lấy vi sư, chớ hành sự lỗ mãng." "Là, sư phó." Đồ Nhi minh bạch. Phương Ly vội vàng nhẹ gật đầu, "Sư phụ nói nguy hiểm, vậy cái này Thái Khư chi địa nhất định cực kỳ nguy hiểm. Nói tóm lại, hèn mọn phát dục, đi theo sư phó có thịt ăn." Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Cố Huyền làm sơ điều chỉnh, liền bắt đầu đem trên mặt đất trận pháp đồ án phục khắc tới trận bàn bên trong. Động tác của hắn thành thạo mà tinh chuẩn. Chỉ chốc lát sau, trận bàn bên trên liền hiện ra cùng trên mặt đất giống nhau như lúc đồ án. Hoàn thành một bước này sau, Cố Huyền đem trận bàn cất kỹ, sau đó mang theo Phương Ly tiếp tục tiến lên. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại che khuất bầu trời trong u ám rừng rậm, chung quanh cây cối cao lớn mà rậm rạp, dương quang chỉ có thể xuyên tấu qua lá cây khe hở tung xuống một chút pha tạp quang ảnh. Nhưng mà, còn chưa đi ra bao xa, sư đồ hai người liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Nguyên bản đủ ám sâm lâm dần dần bị một mảnh quái thạch lởm chởm, tảng đá to răng nanh rừng đá bình nguyên thay thế. Những đá này hình dạng khác nhau, giống da thú hung mãnh, lại giống vật mèo quái vật, mỗi một khối đều cho người ta một loại dữ tợn đáng sợ cảm giác. Bọn chúng phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí vật mèo mà thành, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Lại phối hợp tia tối tăng mở mịt mê vụ, khiến cho toàn bộ rừng đá bình nguyên đều lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Trong sương mù những tảng đá kia như ẩn như hiện, phảng phất là giấu ở chỗ tối ác quỷ, đang tùy thời mà động. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, lại phối hợp chung quanh yên tĩnh như chết. Trong khoảnh khắc, liền để cho người ta cảm thấy một loại không rét mà run sợ hãi, loại này sợ hãi như là một cỗ hàn lưu, đánh thẳng thượng nhân trong lòng. Sư đồ hai người nhìn thấy một màn này, không khỏi dừng bước lại, cảnh giác quan sát đến bốn phía. "Sư phó, nơi này có điểm lạ." Phương Ly cau mày, trầm giọng nói rằng, Đồ Nhi thần thức giống như nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào khuyết tán đến chừng 2 mét. Cố Huyền không nói chuyện, nhìn trước mắt rừng đá. Trên khuôn mặt của hắn, cũng là khó được lộ ra một tia nghiêm trọng. Đồ đệ Phương Ly du thần cấp bậc tinh thần lực tu vi chỉ có thể khuyết tán đến 2 mét, mà hắn siêu việt du thần cấp bậc thần thức, cũng duy trì tầm chừng 10 thước. Nơi này, dường như có che đậy tu sĩ thần thức tác dụng. Không hổ là Huyền Hoàng vũ trụ thứ nhất cấm địa, đích thật là rất quỷ dị a. Lập tức hắn đầu tiên là khẳng định nói, "Ân, nơi này có chút quỷ dị, bất quá nói đến đây." Cố Huyền ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, ngự trọng tâm trưởng vô Phương Ly bà bay, "Đồ Nhi, vi sư từ hạ giới thiên huyền giới bắt đầu, vất vả bồi dưỡng ngươi đến nay, cũng là dụng tâm lương khổ. Hôm nay chính là ngươi phát sáng phát nhiệt, đến đáp vi sư thời điểm. Ngươi đi trước, là vi sư tìm kiếm đường." Ách Phương Ly đối với sư phó Cố Huyền không theo sáo lộ ra bài, có chút ngượng bức. Trong lúc nhất thời, không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng, lập tức buồn bực. "Không phải, sư phụ, ngươi không phải nói Thái Khư chi địa 10 phần nguy hiểm, nhường Đồ Nhi ngoan ngoãn đi theo phía sau ngươi, không cần hành sự lô mãng sao? Thế nào hiện tại để cho ta đi trước tìm kiếm đường, có phải hay không sai lầm?" Chương 368, "Sư phụ, Đồ Nhi thật quỷ, van cầu ngươi làm người a." Chương 368, "Sư phụ, Đồ Nhi thật quỷ, van cầu ngươi làm người a." "Thế nào?" Cố Huyền thanh âm bỗng nhiên cất cao, mang theo một tia bất mãn cùng chất vấn. "Sư phụ bình thường như vậy sủng ngươi, có cái gì tốt đồ vật đều cho ngươi, tới thời điểm then chốt liền không muốn." Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Ly, dường như mong muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Phương Ly bị Cố Huyền như thế chừng một cái, trong lòng đột nhiên siết chặt, vội vàng lấy lại tinh thần. Hắn có chút bối rối khoát tay áo, "Sư phụ, Đồ Nhi chỉ là thất thần, như thế nào không muốn?" "Là ngài hiểu lầm." Cố Huyền nhìn xem Phương Ly, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn là có chút hoài nghi hỏi, "Thật?" Phương Ly liên tục gật đầu, "Đương nhiên là thật, Đồ Nhi đối sư phụ thật là nói gì nghe nấy." Cố Huyền lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng người đứa nhỏ này đột nhiên thay đổi." Phương Ly trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn thật đúng là có nỗi khổ không nói được. Ai bảo hắn vừa rồi thất thần? Như thế rất tốt, bị sư phụ hiểu lầm. "Ta cái này đi dò thám đường." Phương Ly vội vàng nói, hắn cũng không muốn lại bị sư phụ hỏi tới. Nói xong, Phương Ly cũng không dám tại dừng lại tại nguyên chỗ. Sợ sư phụ lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thần đến, thế là hắn bước đầu tiên đi tới phía trước nhất. Cố Huyền thấy thế, lông mày buông lỏng, lộ ra nụ cười vui mừng. "Không tệ, có hiếu tâm. Đồ Nhi ngoan, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Đi ở phía trước Phương Ly nghe được câu này, đột nhiên không cẩn thận lảo đảo một chút. Tiếp lấy, hắn vội vàng ổn định thân hình, trợn trừng mắt. "Thôi đi, gặp qua hố đồ đệ, liền chưa thấy qua ngươi như thế hố đồ đệ. Đã nói xong Thái Khư chi địa nguy hiểm, nhưng Đồ Nhi chăm chú theo sát ngài sau lưng, tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng, hợp lấy lao nhân ra người trong chớp mắt, liền quên đi. Hiện tại để cho ta đi trước dò đường." "Sư phụ, Đồ Nhi, van cầu ngươi làm người a." Ở trong lòng nhà danh xong, Phương Ly ngắm nhìn bốn phía quỷ dị hoàn cảnh, cũng là để cao cảnh giác tính. Đồng thời vội vàng hướng trên người mình mặc lên phòng ngự trận pháp, trong tay càng là lấy ra tiên kiếm, tùy thời ứng đối có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng làm xong tiến vào Lịch Tiên Châu không gian chuẩn bị. Về phần sư phụ an toàn, hắn tin tưởng sư phụ cái này lão lục tuyệt đối không cần chính mình lo lắng. Ngược lại sư phụ không phải nói đi ra ngoài bên ngoài, thêm một cái tâm nhãn, bảo mệnh là vị thứ nhất. Chính mình tôn sư trọng đạo, cũng không có khi sư diệt tổ. Không thể không nói cái này hai sư đồ gọi là một cái 800 tâm nhãn. Cùng lúc đó, Cố Huyền đi theo đồ đệ Phương Ly sau lưng, phân ra một tia tâm thần, hỏi thăm trong đầu hệ thống. Hệ thống, đây là Thái Khư chi địa phương nào? Túc chủ, ngươi bây giờ bước vào địa phương tên là Sương Mù Xám rừng đá, nơi đây ở vào u ám xâm lâm mặt phía bắc, quanh năm đều bị một lớp bụi mịt mờ sương mù bao phủ lấy, đồng thời nơi này tảng đá cũng không phải bình thường tảng đá, bọn chúng thật là từ thần ma hoàn khí ngưng tụ mà thành thần ma thạch, có che đậy thần thức thăm dò hiệu quả, bất quá thần ma thạch là tiếp theo, túc chủ cần đặc biệt chú ý bao phủ rừng đá sương mù xám, này sương mù không phải bình thường sương mù, nó từ thần ma sát nghiệm biến thành, tích lũy tháng ngày hạ diễn hóa ra một loại tên là yểm dị thú, loại dị thú này mặc dù bản thân cũng không có cái gì tu vi, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, mạnh như kia tiên đế cường dạng nội nhập trong đó, cũng không thể sống lấy đi tới sương mù xám rừng đá ấm áp nhắc nhở. Những này tên là yểm dị thú tựa như ưu linh ẩn nấp tại sương mù xám bên trong, tăng thêm thần ma thạch che đậy thần thức hiệu quả, không dễ làm cho người phát giác mặt khác những. Nay điểm cũng sẽ không giống cái khác manh thú như thế, vừa thấy được con mồi liền lập tức phát động công kích, đem nó săn giết. Tương phản, bọn chúng sẽ lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn phương thức đùa bỡn tiến vào nơi đây, bất cứ sinh vật nào bọn chúng sẽ giống mèo vờn chuột như thế, từng bước trêu đùa lấy con mồi của mình, nhường con mồi đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng dần dần sụp đổ. Làm con mồi tâm lý phòng tuyến bị triệt để đánh tan, lâm vào bị điên trạng thái lúc, những này điểm mới có thể lộ ra bọn chúng giữ tận chân diện mục, cho con mồi một kích chí mạng. Đây là một đám lấy đùa bỡn con mồi làm thú vui sinh vật đáng sợ, bọn chúng hưởng thụ lấy con mồi tại trong thống khổ dãy rủa quá trình. Thái Khư chi địa ngoại vi các tộc tu sĩ, đối vùng khói xám này rừng đá đều là tràn đầy sợ hãi cùng tính sợ, nơi này bị liệt là bên ngoài cấm địa một trong, không người dám tùy tiện đặt chân trong đó. Nghe được hệ thống một phen giải thích, Cố Huyền nhướng mày. Hắn cũng là không nghĩ tới nơi này so ưu ám xâm lâm còn nguy hiểm hơn, đặc biệt là tồn tại ở sương mù xám rừng đá bên trong, loại kia tên là yểm dị thú. Thế mà lấy đùa bỡn con mồi làm vui, cái này không ổn thỏa biến thái sao? Chủ yếu nhất là cỗ này sát nghiệm cũng không phải là vẹn vẹn nguồn gốc từ cổ ma, trong đó còn dung hợp cổ thần sát nghiệm. Xem ra cái này cổ thần cũng không có nhìn qua cao thượng như vậy. Ý niệm tới đây, Cố Huyền dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi khép cười một tiếng. Những này cái gọi là thần linh mặt ngoài cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, một bộ đem chúng sinh coi là sâu kiến dáng vẻ. Trên thực tế bọn hắn giống như người bình thường, cũng có được thất tình lục dục. Nói cho cùng, những này cái gọi là thần, bất quá là một đám tu vi cao thâm tu sĩ tự phong làm thần, tự mình kiếm chuyện vui lùa hư danh mà thôi. Tựa như những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong danh môn chính đạo, luôn mồm nói chính nghĩa cùng đạo đức, nhưng làm những chuyện như vậy, có đôi khi cũng không so với cái kia được xưng là ma đạo môn phái càng thêm cao thượng. Những này danh môn chính đạo, thường thường sẽ lấy chính nghĩa chi danh làm bất nghĩa sự tình, mà cái gọi là ma đạo môn phái, cũng chưa chắc liền thật tội ác tại trời. Cố Huyền càng nghĩ càng thấy thật tốt lời, hắn cảm thấy trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là như thế. Mọi người luôn luôn ưa thích cho sự vật dán lên các loại nhãn hiệu, nhưng trên thực tế, những này nhãn hiệu cũng không thể hoàn toàn đại biểu bản chất của sự vật. Bất luận là thần vẫn là người, đều có phức tạp nội tâm thế giới cùng hành vi động cơ, không thể đơn giản dùng thiện ác đến phán xét. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Huyền lần nữa hỏi thăm về trong đầu hệ thống, nên như thế nào đối phó thứ quỷ này? Nhưng mà, hệ thống hồi phục cực kỳ đơn giản thô bạo. Lấy sát ngăn sát, lấy mạnh nhất sát lục chi tâm chém chết tất cả yêu ma quỷ quái. Cố Huyền nghe vậy, đống nhiên cười. Cái này không phải liền là lấy bạo chế bạo sao? Quả nhiên đủ đơn giản thô bạo. Tựa như đối phó tháng ngày như thế, loại này đảo quốc chủng tộc hoàn toàn chính là lấn yếu sợ mạnh, thu phục, đối đầu xương thần. Thậm chí, hắn không thể hàng ngày đem ngươi trở thành cha ruột cung cấp. Có ứng phó phương pháp. Cố Huyền liền biến càng bình tĩnh tự nhiên. Rời khỏi hệ thống sau, hắn liền thành thơi cùng tại đồ đệ Phương Ly sau lưng. Giờ phút này đi ở phía trước Phương Ly thời điểm ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, phàm là xuất hiện một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ lập tức dừng lại. Xác nhận không có nguy hiểm sau, hắn mới dám tiếp tục tiến lên, cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Thật tình không biết, ẩn nấp tại sương mù xám bên trong những cái kia tên là yểm dị thú hí ngược, mà tràn ngập sát ý ánh mắt. Sớm đã trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn sư đồ hai người. Tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động. Chương 369, ta phục ngươi cái này lão lục, đặt cái loại này lấy vi sư đâu. Chương 369, ta phục ngươi cái này lão lục, đặt cái loại này lấy vi sư đâu. Sương mù xám rừng đá bên trong, hoàn toàn mông lung, dường như bị một lớp bụi sắc màn tơ bao phủ. Phương Ly tay cầm tiên kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi ở trước nhất, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận. Mà Cố Huyền thì lộ ra khoan thai tự đắc, không nhanh không chậm đi theo Phương Ly sau lưng, tựa hồ đối với này quỷ dị hoàn cảnh không thèm để ý chút nào. Hoàn cảnh chung quanh dị thường yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, chỉ có kia vô tận sương mù xám tràn ngập trong không khí, cho người ta một loại kiềm chế mà kinh khủng cảm giác. Cái này sương mù xám không chỉ có ngăn cản ánh mắt, khiến cho tầm nhìn thấp, ngay cả thần thức cũng nhận thần ma thạch ảnh hưởng, chỉ có thể duy trì ở bên người 2-3 mét phạm vi bên trong. Cái này khiến Phương Ly thần kinh càng thêm căng cứng, hắn không dám có chút thư giãn, hết sức chăm chú quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Nhưng mà, cứ việc Phương Ly cẩn thận như vậy, nguy hiểm vẫn là lặng yên giáng lâm. Khi hắn đi vào một chỗ to lớn thần ma dưới đá phương lúc, phút chốc, trong bóng tối một đạo tản ra hắc khí thân ảnh to lớn, tựa như tia chớp đột nhiên thoát ra, thân ảnh này tốc độ cực nhanh, giống như sói đói chụp mồi đồng dạng, thẳng tắp hướng Phương Ly đánh tới. Phương Ly trong lòng giật mình, lập tức giơ lên tiên kiếm, chuẩn bị ứng đối bất thình lình tập kích. Chờ thân ảnh kia tới gần, hắn mới nhìn rõ, cái này lại là một cái hiểm. Nó không có hai chân, thân thể nhẹ nhàng, tựa như một sợi mây trắng. Kia thân hình cao lớn bị một cái rách dưới mà rộng rãi màu đen mũ túi chỗ che đậy, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập sát ý tinh hồng sắc đôi mắt, để cho người ta không rét mà run. Trước tiên kịp phản ứng Vương Ly, thần sắc trầm ổn, cũng không có chút nào do dự cùng kinh hoàng. Chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm sông tới hiểm, nắm chặt trong tay tiên kiếm, không chút do dự đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, một đạo loan nguyệt giống như kiếm quang, tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén kiếm ý, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Đạo kiếm quang này như là trong bầu trời đêm sáng nhất lưu tình, bằng tốc độ kinh người phóng tới cái kia quỷ dị hiểm. Nhưng mà, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, cái kia đạo nguyên bản thế không thể đỡ kiếm quang, vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua hiểm kia giống như ưu linh thân ảnh, trực tiếp đánh vào sương mù xám bên trong. Một tiếng ầm vang, truyền đến từng đợt tiếng vang, dường như đánh vào thần ma thạch phía trên. Cái gì? Phương Ly đột nhiên giật mình, cái kia đạo đủ để chém giết tiên quân trở xuống cường giả kinh khủng kiếm ý, vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ chia xuống đất xuyên qua hiểm thân thể, không có đối với nó tạo thành chút nào tổn thương. Hắn bỗng cảm giác một hồi tê cả da đầu, cái này hiểm thân thể vậy mà không phải thực thể. Đối mặt dạng này một cái không cách nào bị thông thường công kích gây thương tích địch nhân, Phương Ly không khỏi cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Đào Danh, cái này mẹ nó đánh như vậy. Giờ phút này, mắt thấy kia hiểm như hổ đói bộ mồi giống như hướng Phương Ly bổ nhào tới. Chỉ thấy Phương Ly quanh thân đột nhiên tạo nên một hồi chói mắt kỳ quang, như là một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem kia nhào tới hiểm hung hăng bắn ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia hiểm giống như diều đứt dây như thế, thẳng tắp bay vào sương mù xám bên trong. Trong chớp mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, Phương Ly đôi mắt khẽ động. Cái này phòng ngự trận pháp lại có thể làm bị thương kia hiểm. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Thường quy công kích đối với nó căn bản không hề có tác dụng, chỉ có giống trận pháp loại này vô cùng quy lực lượng khả năng đối với nó tạo thành tổn thương. Có cái này to gan suy đoán, Phương Ly quyết định thật nhanh, vội vàng trong tay tiên kiếm bên trên thực hiện một đạo trận pháp cường đại. Trong chốc lát, tiên kiếm bên trên quang mang đại thịnh, dường như được trao cho mới sinh mệnh giống như. Chợt Phương Ly cầm trong tay tiên kiếm, không sợ hãi chút nào tiến vào phiến sương mù xám bên trong. Không ngờ, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, đã nhìn thấy Phương Ly vẻ mặt hoảng sợ theo sương mù xám bên trong chật vật không chịu nổi bỏ ra, trên thân dính đầy cho bụi, trong tay tiên kiếm cũng dường như đã mất đi ngày xưa uy phong. Hắn một bên liều mạng, hướng sư phó Cố Huyền bên kia chạy, một bên miệng bên trong còn không ngừng hô to: "Sư phó, cứu mạng a." Bộ dáng kia, thật giống như ở sau lưng của hắn có cái gì sinh vật cực kỳ đáng sợ tại chăm chú đuổi theo hắn dường như. Mà liên tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một hồi âm trầm khí tức kinh khủng theo sau lưng của hắn sương mù xám bên trong đống nhiên đánh tới. Chỉ một thoáng, liền nhìn thấy từng đạo tản ra nồng đậm hắc khí thân ảnh to lớn, như quỷ mị giống như từ trong bóng tối hiện ra đến. Những này thân ảnh như là Harry Potter bên trong nhiếp hồn quái giống như dị thú hiểm ô ương ương hướng Phương Ly đuổi đi theo. Số lượng nhiều làm cho người lũ lưỡi, vậy mà đạt đến trên trăm con. Bọn chúng phô thiên cái địa hướng Phương Ly của tới, tạo thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Kia gào thét mà đến động tĩnh, giống như một trận màu đen vòi rồng, mang theo vô tận sợ hãi cùng uy áp, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, toàn thân run rẩy. Nguyên bản, Cố Huyền đang khoan thai tự đắc cùng tại Phương Ly sau lưng ước chừng 10 mét địa phương. Nhưng mà, đột nhiên, một hồi tiếng vang quỷ dị truyền vào trong thai của hắn. Thanh âm này dị thường chói tai, dường như đến từ u minh địa phủ giống như, để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Cố Huyền nhướng mày, ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền thấy đồ đệ Phương Ly đang liều mạng hướng hắn chạy tới, một bên chạy còn một bên hoảng sợ hô hào: "Sư phụ, cứu mạng a." Mà tại Phương Ly sau lưng, vậy mà theo sát lấy tính ra hàng trăm dị thú hiểm. Cố Huyền sắc mặt, trong nháy mắt tối sầm. "Mẹ nó, ta phục ngươi cái này lão lục. Đặt cái loại này lấy vi sư đâu?" Hắn thế nào cũng không nghĩ ra đồ đệ của mình vậy mà lại dẫn tới như thế đông đảo dị thú hiểm, hơn nữa những này dị thú hiểm dường như thay đổi ngày xưa tập tính, thế mà biến dị thường hung mãnh. Không quan tâm, như ong vỡ tổ đối Phương Ly theo đuổi không bỏ. Hắn không biết rõ Phương Ly đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, mới có thể thu nhận nhiều như vậy dị thú hiểm truy sát. Phàn nàn thì phàn nàn, đối mặt nhiều như vậy dị thú hiểm truy sát, lấy đồ đệ Phương Ly tu vi vậy dĩ nhiên là giữ nhiều lành ít. Cố Huyền có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Thu đồ đệ, thật sự là phiền toái. Chính mình không phải đang sát cái mông trên đường, chính là đang sát cái mông trên đường. Lập tức lòng bàn tay của hắn hội tụ từng sợi huyết hồng sắc, tràn ngập vô tận sát ý sát lục đạo thì. Tiếp lấy, Cố Huyền hướng chạy tới Phương Ly hô: "Ngươi bố khỉ, cho lão tử túi người, túi đầu." Phương Ly nghe vậy, cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng vấn đề. Hắn vội vàng ngã nhào xuống đất, hai tay ôm đầu dán tại trên mặt đất không dám động một cái. Ngay ở một khắc đó, một đạo dài mười mấy mét huyết hồng sắc nguyệt mang như là cuồng bạo hồng lưu, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng chém về phía kia tính ra hàng trăm dị thú hiểm. Đạo này huyết hồng sắc nguyệt mang, tản ra vô tận sát lục khí tức, giống như lưới hái của tử thần. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị vô tình xé rách. Những cái kia nguyên bản hung mãnh vô cùng dị thú hiểm, tại đạo này huyết hồng sắc nguyệt mang trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Bọn chúng cái kia khổng lồ thân thể liền như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Vẹn vẹn trong chốc lát, trên trăm con cùng hung cực ác dị thú hiểm ngay tại cái này huyết hồng sắc nguyệt mang kinh khủng uy năng hạ, bị trong nháy mắt thanh không. Mà đạo này huyết hồng sắc nguyệt mang như thế, lại không chút nào giảm, tiếp tục lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía trước gào thét quét ngang mà đi. Ngay cả bao phủ sương mù xám rừng đá những cái kia nồng đậm sương mù xám, tại cái này huyết hồng sắc nguyệt mang những nơi đi qua, cũng biến thành thưa thớt mấy phần, dường như đã nhận ra nguy hiểm. Âm thầm muốn định lao ra dị thú hiểm, nguyên một đám én ngại rụt trở về. Chương 370, một kiếm chém chết sương mù xám rừng đá, kinh động thái khư chi địa các tộc cường giả. Chương 370, một kiếm chém chết xương mù xám rừng đá, kinh động Thái Khư chi địa các tộc cường giả. Một đạo vô cùng to lớn huyết hồng sắc nguyệt mang, như hồng lưu giống như, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang mà qua, những nơi đi qua. Trên trăm tên dị thú hiểm, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Cái này một màn kinh khủng, lại thêm sát lục đạo thì, cho chúng nó mang tới chí mạng nguy hiểm. Nhưng những cái kia nguyên bản trong bóng tối ngao ngoe muốn động cái khác dị thú hiểm, lập tức bị dọa đến không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng nhao nhao trốn, sợ mình cũng trở thành cái kia đạo huyết hồng sắc nguyệt mang mục tiêu kế tiếp. Sương mù xám rừng đá, tại kinh nghiệm ngắn ngủi hỗn loạn về sau, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà Phương Ly thì lòng vẫn còn sợ hãi trốn ở sư phó Cố Huyền sau lưng. Khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía, sợ còn có cái khác dị thú hiểm bỗng nhiên xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy những cái kia nguyên bản hung mãnh dị thường dị thú hiểm toàn bộ bị sư phó dễ dàng hủy diệt lúc, sợ hãi trong lòng mới thoáng hóa giải một chút. Hắn không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là phải xem sư phụ a. Dị thú hiểm, rất nhu phê đúng không? Còn không phải bị sư phó dễ như trở bàn tay một trường hủy diệt, trấn áp toàn trường. Nghĩ tới đây, Phương Ly đối sư phó Cố Huyền sùng bái chi tình càng thêm thâm hậu. Sư phó, ngài thật sự là quá lợi hại. Nếu là không có ngài ra tay, Đồ Nhi hôm nay sợ rằng liền phải viết di chúc ở đây rồi, càng đừng đề cập là ngài dưỡng lao tổng trung. Nhưng mà, Cố Huyền lại tựa hồ như cũng không cảm kích. Hắn tức giận trừng Phương Ly một cái, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng vi sư không biết rõ, ngươi chính là cố ý đem những này dị thú hiểm hấp dẫn tới. Phương Ly nghe xong, lập tức có chút hoảng hồn. Hắn vội vàng khoát tay giải thích nói, sư phó, ngài cái này coi như oan uổng Đồ Nhi a. Đồ Nhi thể, tuyệt đối không phải cố ý. Thử. Cố Huyền cũng lời so đo quá nhiều, thử lạnh một tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cực kỳ bén nhọn mà chói tai tiếng gào thét, dường như sấm sét, theo sương mù xám rừng đá chỗ sâu đột nhiên nổ vang. Thanh âm kia phảng phất là đến từ địa ngục thâm viên ác quỷ gào thét, lại tựa như là bị cầm tù ngàn năm ma thần gầm thét. Uy lực của nó chi lớn, làm cho người nghe nóng sợ hãi, nghe chi đầu váng mắt hoa, thể nội tiên lực đều có chút đem không được. Đạo này kinh khủng tiếng gào thét, giống như sóng to gió lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng Cố Huyền cùng Phương Ly của tới, xa xa nhìn lại, chỉ thấy từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, như là gợn sóng không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những cái kia cứng rắn vô cùng thần ma thạch đều giống như giấy giống như, căn bản là không có cách tiếp nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nhao nhao trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Trong chốc lát, đầy trời bụi đất bay lên mà lên. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung khí tức cường đại như sôi trào mãnh liệt sóng lớn giống như cuốn tới, cỗ khí tức này cũng không giống thần linh như vậy trang nghiêm túc mục, lại không giống ác ma như thế dữ tợn đáng sợ, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Nương theo lấy cố khí tức này giáng lâm, nguyên bản nồng đậm màu xám sương mù, giống như là gặp được tồn tại đáng sợ nào giống như, đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, cấp tốc hướng hai bên tản ra. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra đông 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 tiếng vang, giống như đánh trống đồng dạng. Thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Phản phất có một cái to lớn vô cùng vật thể ngay tại theo sương mù xám rừng đá chỗ sâu cấp tốc vào tới. Này khí tức Phương Ly trong lòng giật mình, vội vàng theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Khi hắn thấy rõ cỗ khí tức kia nơi phát ra lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng mấy phần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ khí tức kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đó là một loại để cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy, dường như bóng ma tử vong đang bao phủ hắn. Cỗ khí tức này vượt xa thực lực của hắn, nhưng hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Không hề nghi ngờ, cỗ khí tức này chủ nhân nhất định là tiên đế trở lên cường giả. Nhưng mà, cùng Phương Ly hoảng sợ khác biệt, một bên Cố Huyền lại có vẻ có chút chấn định. Hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, thanh âm kia cùng khí tức khủng bố truyền đến sương mù xám rừng đá chỗ sâu. Khoe miệng lại còn có chút dương lên, lộ ra một tia nhiều hứng thú nụ cười. Có chút ý tứ. Không nghĩ tới nơi này, ra đời hiểm chi vương. Không sai, kia tản ra dường như thần không phải thần, tựa như ma mà không phải ma khí tức khủng bố chủ nhân, chính là dị thú hiểm bên trong nhất tộc vương. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Sau một khắc, một đạo đen nhánh mà giữ tận vô cùng quái vật, theo sương mù xám rừng đá chỗ sâu nhanh như quay gót giống như mà ra. Đạo thân ảnh này cực kỳ khổng lồ, tối thiểu có 10 mét chi cao, tựa như một tòa di động sơn nhạc, cho người ta một loại không cách nào dùng chuyển cảm giác áp bách. Cùng bình thường dị thú hiểm so sánh, đạo thân ảnh này hiển nhiên có cách biệt một trời. Bình thường dị thú hiểm, mặc dù cũng có nhất định lực uy hiếp, nhưng cùng trước mắt cái này Điểm Chi Vương so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ thấy Điểm Chi Vương vạm vỡ trên thân thể, nổi lên từng trương diện mục dữ tợn ma mặt. Những này ma mặt xanh mặt răng nanh, nhai răng trợn mắt, dường như đến từ địa ngục các quỷ, để cho người ta nhìn không rét mà run, tê cả da đầu. Chỉ là Điểm Chi Vương gương mặt lại cùng nó trên thân thể ma gương mặt thành chênh lệch rõ ràng, vậy mà lộ ra mười phần hòa thuận hiền lành. Tựa như kia miếu thờ bên trong cung phụng Bồ Tát, tràn đầy trách trời thương dân thần tính. Mâu thuẫn như vậy thể thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng, thế mà dung hợp tại cùng một bộ thân thể phía trên. Trên thực tế, loại quái vật này sinh ra cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thần ma toán khí trong năm tháng dài đằng đẵng không ngừng tích lũy, lắng đọng kết quả. Nó đã nắm giữ thần tính một mặt, lại ẩn chứa ngập trời ma tính, cả hai đan vào lẫn nhau, khiến cho lực lượng cường đại dị thường. Quái vật này thực lực đã đạt đến tiên đế cấp độ, khoảng cách đột phá đạo cảnh cách chỉ một bước. Lúc này, tiếp như xe tăng giống như phi nhanh mà ra hiểm chi vương, đằng đằng sát khí. Mục tiêu dị thường rõ ràng, chính là muốn đem đối với nó uy hiếp lớn nhất Cố Huyền đưa vào chỗ chết. Tốc độ của nó cực kỳ gấp gáp. Trong chốc lát, liền vọt tới Cố Huyền trước mặt. Đồng thời, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức theo nó phía sau phun ra ngoài. càng là tại Yểm Chi Vương sau lưng, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo cao đến mấy chục mét thần ma hư ảnh. Đạo hư ảnh này tựa như núi cao to lớn, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, dường như toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nó. Một giây sau, liền thấy kia thần ma hư ảnh đống nhiên dỗi ra một cái như núi cao cự thủ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, gào thét hướng lấy phía dưới Cố Huyền, hung hăng vô xuống đi. Một trưởng này uy lực to lớn, đủ để khai sơn phá thạch, phá hủy tất cả ngăn cản tại trước mặt nó sự vật. Hiển nhiên, Yểm Chi Vương là quyết định muốn đem Cố Huyền nhất kích tất sát, tuyệt không cho bất kỳ cơ hội thở dốc. Muốn giết ta? Ai cho ngươi dũng khí? Cố Huyền chậm rãi ngẩng đầu, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía kia thần ma hư ảnh, tựa như đang nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề. Phát ra thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm. Ngay sau đó, liền thấy Cố Huyền hư nhấc tay trái, ngón tay cấp tốc khép lại thành kiếm chỉ. Một cỗ cường đại quy tắc lực lượng như mãnh liệt sóng cả giống như tại đầu ngón tay của hắn rung động. Lực lượng kia cường đại, lập tức nếu như quanh mình không gian đều run rẩy, bóp méo lên. Cỗ này quy tắc lực lượng tại Cố Huyền đầu ngón tay không ngừng lấp lóe, mỗi một tia đều tản mát ra khí tức kinh người. Khí tức kia sắc bén vô cùng, phản phất là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, chỉ đợi ra khỏi vỏ, liền có thể chém chết thế gian tất cả. Đứng ở một bên Phương Ly, bị cỗ khí tức này xung kích đến cơ hồ đứng không vững. Hắn chỉ cảm thấy da của mình giống như là bị vô số châm nhỏ đồng thời đâm xuyên đồng dạng, truyền đến trận trận nhói nhói. Nhưng mà, Cố Huyền lại đối đây hết thảy nhìn như không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có kia thần ma hư ảnh. Sau một khắc, hắn quả quyết vung lên kiếm trong tay chỉ. Một đạo dường như lâm thủng bầu trời giống như kinh thiên kiếm khí, trong nháy mắt gào thét mà ra, đạo kiếm khí này mang theo chém chết tất cả kiếm ý, hướng phía kia thần ma hư ảnh chém qua. Một kiếm ra, chém chết thế gian tất cả. Kia kinh thiên kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra một đạo thật dài màu đen vết nứt, dường như toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị đánh thành hai nửa. Thần ma hư ảnh ở đây kiếm khí hạ yếu ớt không chịu nổi, trong khoảnh khắc chém chết. Yểm Chi Vương vừa định quay đầu liền chạy, kia kinh thiên kiếm khí mặc dù nhìn xem không đội không chậm, nhưng tốc độ trên thực tế cực nhanh. Chân chính nhìn thấy một phút này, sắc bén vô song kiếm khí đã gào thét theo Yểm Chi Vương trong cổ ở giữa, chợt lóe lên. Yểm Chi Vương thân thể cao lớn, trong nháy mắt im bặt mà dừng sững sờ ngay tại chỗ. Theo một hồi gió nhẹ thổi qua, đầu vương bước theo Yểm Chi Vương trên cổ, chậm rãi tuốt xuống. Bình một tiếng, cực đại vô cùng đầu nện ở trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi đất tung bay. Tiếp lấy, liền thấy không đầu thi thể bịch một tiếng, thẳng tắp ngã xuống. Vàng thẳng đứt gãy chỗ chảy ra không phải tinh hồng sắc huyết dịch, mà là một cỗ kim màu đen đoàn khí, theo gió phiêu tán. Thân thể cao lớn, cũng là một chút xíu tiêu tán. Mà kia kinh thiên kiếm khí khí thế không giảm, tiếp tục hướng xương mù xám rừng đá chỗ sâu chém qua. Ầm ầm, toàn bộ xương mù xám rừng đá đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt. Tiếp theo liền thấy nồng đậm xương mù xám bắt đầu cấp tốc tán đi, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu xảy ra lớn diện tích sụp đổ. Cố Huyền lại một kiếm chém chết xương mù xám rừng đá. Một bên đồ đệ Phương Ly thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốt hoồm. Chương 371, cường giả bí ẩn nhập thái khư chi địa, dẫn động thế lực khắp nơi. Chương 371, cường giả bí ẩn nhập thái khư chi địa, dẫn động thế lực khắp nơi. Cố Huyền một kiếm, không chỉ có đem cường đại Yểm Chi Vương chém giết, uy lực của nó càng là không chút nào giảm, tiếp tục lấy bại sơn đảo hải chi thế hướng phía xương mù xám rừng đá chỗ sâu gào thét mà đi. Những nơi đi qua, không gian giống như là bị xé nứt giống như vặn bẹo biến hình, phát ra làm người sợ hãi cách âm thanh. Nguyên bản bao phủ xương mù xám rừng đá nồng đậm xương mù xám, cũng tại cố này bàng bạc kiếm khí trùng kích vào, dường như bị gió lốc thổi tan mây mù cấp tốc tiêu tán ra. Những cái kia giấu ở xương mù xám bên trong dị thú hiểm, đối mặt khủng bố như thế kiếm khí, cũng là hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Bọn chúng thậm chí không kịp chạy trốn, liền bị không gian sụp đổ, từ đó đưa tới không gian loạn lưu sinh ra kinh khủng thôn vệ chi lực hấp xả đi vào. Ầm ầm, chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, khí thế kia kinh người một kiếm cuối cùng lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt đem toàn bộ xương mù xám rừng đá chỗ không gian đều chém chết. Ngay ở một khắc đó, toàn bộ không gian giống như là bị mạnh mẽ bổ ra giống như, đã nứt ra từng đạo dài nhỏ màu đen nhánh vết nứt không gian. Những này trong cái khe tản ra thôn vệ chi lực, phản phất là hư không thôn vệ thú mở ra huyết buồn đại khẩu, vô tình thôn vệ lấy tất cả. Bất luận là sinh tồn ở trong đó dị thú hiểm, vẫn là thần ma thạch, thậm chí là kia tràn ngập ở trong không gian thần ma hoang khí, đều tại cái này kinh khủng thôn vệ chi lực trước mặt không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao bị hút vào kia bóng tối vô tận bên trong. Trong chốc lát, kia nguyên bản quỷ dị vô cùng, làm lòng người sinh sợ hãi xương mù xám rừng đá, tựa như chưa từng có xuất hiện qua như thế, tại Cố Huyền cùng Phương Ly trước mặt đống nhiên biến mất. Vốn nên đứng sừng sững lấy rừng đá địa phương, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh hư vô, dường như một khu vực như vậy bị cái gì lực lượng cường đại mạnh mẽ từ nơi này trên thế giới xóa đi. Nhưng mà, ngay tại xương mù xám rừng đá sụp đổ, biến mất trong nháy mắt đó, toàn bộ thái khư chi địa bên ngoài đều giống như bị một cái nhìn không thấy cự thủ hung hăng rung chuyển một chút. Bất thình lình chấn động, giống như cấp 7 cấp 8 động đất, để mặt đất run rẩy kịch liệt. Vô số núi đá lăn xuống, cây cối khuynh đảo, khói bụi tràn ngập, dường như ngày tận thế tới. Mà cái này rút dây động rừng biến cố đột nhiên, hiển nhiên không có trốn qua thái khư chi địa bên trong. Những cái kia bế quan bên trong siêu cấp cường giả nhóm cảm giác, bất luận là Thiên Lan Tông, Bát Yêu Bảo, Hóa Minh Cửa, Huyền Vũ Minh, Huyết Ảnh, các cái này năm đại tông môn siêu cấp cường giả, vẫn là Cửu Châu, Đạp Tiên, Giao Quang, cái này ba đại đế hướng cường giả, bọn hắn đều trong cùng một lúc cảm nhận được cỗ này dị thường chấn động. Những cường giả này mặc dù phân bố tại thái khư chi địa ngoại vi các ngõ ngách, nhưng bọn hắn ở giữa dường như có một loại kỳ diệu tâm hữu linh tê, cơ hồ là tại phát giác được dị động trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn liền không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía sương mù xám rừng đá vị trí. Những này thế lực cao cấp các cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Thực lực của bọn hắn đã đạt đến cực hạn, thậm chí có ít người đã siêu việt ngũ đại đạo cảnh, bước vào siêu thoát cảnh. Sự mạnh mẽ của thần thức của bọn họ, cho dù cách xa nhau vạn dặm xa, cũng là có thể ngay đầu tiên phát giác được sương mù xám rừng đá dị dạng. Nhưng mà, khi bọn hắn đem thần thức bắn ra đã quá lúc, nhìn thấy cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động vô cùng. Vốn nên tồn tại sương mù xám rừng đá, vậy mà liền dạng này biến mất không còn tăm hơi. Giờ phút này chỗ khu vực không gian hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô, không có chút nào vết tích có thể tìm ra. Biến cố bất thình lình, khiến cái này các cường giả kinh ngạc không thôi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là lại có siêu thoát trở lên cường giả xâm nhập Thái Khư chi địa. Đồng thời thật vừa đúng lúc, tiến vào Thái Khư chi địa thứ nhất cấm địa sương mù xám rừng đá. Lấy bọn hắn đối với trong đó những dị thú kia điểm hiểu rõ, những cái kia quỷ đồ vật khẳng định là trêu chọc phải vị này cường giả bí ẩn. Từ đó làm cho đối phương thi triển một loại nào đó cường đại thủ đoạn, đem toàn bộ sương mù xám rừng đá chỗ vùng không gian kia đều xóa đi. Cường đại như vậy thực lực, chỉ sợ không chỉ là siêu thoát chi cảnh cường giả đơn giản như vậy. Thần bí như vậy lại tồn tại cường đại, bước vào Thái Khư chi địa bên ngoài, khắp cả bách tộc chi địa thế lực mà nói, có lẽ sắp đứng trước một trận tinh phong huyết vũ một lần nữa tẩy bài. Các phương thế lực cao cấp các cường giả, ý thức được điểm này sau, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, nhao nhao phá quan mà ra, hóa thành từng đạo lóa mắt thần hồng, như cực nhanh giống như cấp tốc hướng phía sương mù xám rừng đá chạy nhanh đến. Những cường giả này trong lòng đều rất rõ ràng, bất luận là địch hay bạn, ra ngoài gặp một lần vị này cường giả bí ẩn, cùng hắn kết giao một phen, dù sao cũng so ngồi trong nhà làm chờ lấy đối phương, đến lúc đó đánh tới cửa phải tốt hơn nhiều. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu như đối phương dễ nói chuyện, như vậy bọn hắn có thể cho càng nhiều chỗ tốt để đổi lấy chung sống hòa bình cơ hội. Nhưng nếu là đối phương không dễ nói chuyện, vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến. Mặt khác, những này thế lực cao cấp siêu cấp cường giả nhóm cũng không phải là không có lực lượng. Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy liên hợp lại, coi như đối phương so với bọn hắn càng thêm cường đại, mong muốn toàn thân trở ra cũng không phải chuyện dễ. Cùng lúc đó, hóa thành hư vô sương mù xám rừng đá nguyên địa chỉ phía trên, Phương Ly tại kinh nghiệm lúc đầu sau khi khiếp sợ, rốt cục lấy lại tinh thần. Mặt mũi hắn tràn đầy khen tặng đối sư phó Cố Huyền chắp tay, nói: "Sư phó, ngài thật sự là quá lợi hại. Liền xem như đầy trời tiên thần, chỉ sợ cũng không kịp ngài một phần ba a." Nhưng mà, Cố Huyền lại đối với hắn định mặt cũng không cảm kích. Chỉ thấy hắn khoát tay áo: "Đi, bớt ở chỗ này cho ta vớt mông ngựa. Vì sư làm như vậy, đã khiến cho Thái Khư chi điệu bên ngoài những cái kia đỉnh cấp trong thế lực những cái kia lão cổ đồng chú ý. Nếu như chúng ta lại không mau chóng rời đi, chỉ sợ cũng đi không được." Vừa mới dứt lời, Cố Huyền liền vươn tay bắt lấy đồ đệ Phương Ly bà bay, thi triển ra 3000 đại đạo thuật một trong đại na di thuật. Trong chốc lát, sư đồ hai người quỷ dị giống như biến mất ngay tại chỗ. Bất quá là ngắn ngủi một nháy mắt công phu, làm sư đồ hai người xuất hiện lần nữa lúc, bọn hắn đã đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần bình nguyên phía trên. Mà tại bọn hắn ngay phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa quy mô cực kỳ to lớn thành trì. Tòa thành trì này tường thành càng là cao vút trong mây, tựa như một tòa mười mấy tầng cao ốc độ cao. So bình thường tường thành cao rất nhiều, dường như tại phòng ngừa thứ gì xâm lấn, hơn nữa toàn thân bày biện ra một loại tối tăm sắc, cho người ta một loại quỷ bí mà uy nghiêm cảm giác. Mặt khác tại trên tường thành, còn khắc rõ một tầng lại một tầng phức tạp vô cùng trận văn. Những này trận văn lóe ra từng sợi kim sắc quang mang, hiển nhiên là bao trùm một tòa cực kỳ cường đại phòng ngự trận pháp. Xem như thánh giai tiên văn sư Cố Huyền một cái, liền nhìn ra trận pháp này đạt đến đế cấp trình độ, đủ để phòng ngự đạo cảnh đệ ngũ cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực một kích. Chắc hẳn, đây chính là Thái Khư chi địa bên ngoài cái nào đó thế lực kiến tạo thành trì. Chính là không biết là phương nào thế lực địa bàn.